Chương 168, Thập Phương Vũ đến tin tức. Chương 168, Thập Phương Vũ đến tin tức. Vương Dạ thấy thế, cũng không có lại nói cái gì. Đã đối phương chính mình không nghe khuyên bảo, vậy cũng đừng trách hắn. Ngay tại Viên Thừa Hãn bàn tay khoảng cách Vương Dạ cổ áo còn có 1 cm thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được, bàn tay của mình giống như bị ai bắt lấy, không cách nào lại tiến lên một chút xíu. Một giây sau, hắn cũng cảm giác được, thân thể của mình không bị khống chế bay lên, sau đó hung hăng nện xuống đất. Phanh! Thân thể của hắn cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm, phát ra một tiếng to lớn nổ vang âm thanh. Một màn này, lập tức đưa tới chung quanh cơ hồ ánh mắt mọi người. Viên Thừa Hãn cảm giác được, cái này một ném, trực tiếp đem hắn quẳng ngộng, đầu óc ông ông. Đau đớn trên thân thể hắn đã không cảm giác được, hắn cảm thấy mình giống như linh hồn xuất khiếu như thế. Hắn nằm trên mặt đất, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Vương Dã, không nên cùng ta tam thúc đồng dạng so đo. Hắn là Lam Minh, đầu óc toàn cơ bắp. Viên Thính Tuyết nhìn xem Vương Dã, dùng một loại xin lỗi ngữ khí nói rằng, không có việc gì, ta không cùng đầu óc có bệnh người so đo. Vương Dã không quan trọng nói, làm một y sư, cùng bệnh nhân so đo, vậy sẽ ra vẻ mình có bệnh. Ngươi nói nhiều lần, ta tam thúc đầu óc có bệnh. Hắn là thật có bệnh sao? Viên Thính Tuyết hỏi. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm, coi là Vương Dã là đang mắng nàng tam thúc, nhưng là hiện tại xem ra, giống như cũng không là mắng. Đúng, nếu như ta không nhìn lầm, trong đầu hắn lớn liệu, tối đa cũng liền sống mấy tháng đi. Vương Dã hồi đáp. Hắn lời này vừa ra, Viên Thính Tuyết biến sắc. Nàng tam thúc mặc dù tính cách tùy tiện, thậm chí lô mãng, nhưng là người này không có gì ý đồ xấu. Vương Dã, 1000 vạn. Viên Thính Tuyết vừa mới nói một câu, Vương Dã thật giống như biết nàng muốn nói gì, dựng lên một ngón tay. Tốt. Viên Thính Tuyết nhẹ gật đầu. 1000 vạn có thể cứu tam thúc của mình một mạng, tuyệt đối là đáng giá. Tại hai người lúc nói chuyện, Viên Thừa Hãn rốt cục lấy lại tinh thần, hắn che ngực từ dưới đất bò dậy, có chút kiêng kỵ nhìn xem Vương Dã. Không thể không thừa nhận, Vương Dã thực lực ở trên hắn, vừa rồi cái này ném qua bay, tốc độ cực nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có kịp phản ứng. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, tuổi còn trẻ lại có thực lực như vậy? Nói, nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần chúng ta Viên gia, ra sao mục đích? Ngươi nếu không nói, liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Viên Thừa Hãn chỉ vào Vương Gia nói rằng, Vương Gia càng là không đơn giản, hắn càng là cảm thấy đối phương không có hảo ý. Viên Thừa Hãn, ngươi đối lao sư ta không khách khí một cái thử một chút. Vương Gia vẫn không nói gì, đống nhiên một cái băng lanh thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, mấy người vội vàng theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 50 tuổi bác sĩ, nhanh chân hướng phía Vương Gia bọn hắn vị trí đi tới. Ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm vào Viên Thừa Hãn. Trương Bằng Trình. Viên Thừa Hãn nhìn xem người tới, từng chữ từng câu nói. Người tới chính là trước đó bị Vương Giá trị tốt, mắc có ung thư bao tử phụ thuộc y viện phó viện trưởng Trương Bằng Trình. Hắn đi vào Vương Giá trước mặt thời điểm, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc, trong nháy mắt như là một đóa hoa cúc như thế, nở rộ ra. "Lão sư." Hắn vươn tay, mong muốn bắt lấy Vương Giá tay. Kết quả đối phương vượt ngang một bước, tránh khỏi hắn. "Cách ta xa một chút, ta đối lão nam nhân không có hứng thú." Ngay sau đó, Vương Giá rất không khách khí nói rằng, bị nói như vậy, Trương Bằng Trình cũng không có sinh khí. "Lão sư, ngươi đến phụ thuộc y viện, thế nào không cho ta nói một tiếng a? Ngươi có chuyện gì, trực tiếp cho ta nói." Ta tại phụ thuộc y viện vẫn có chút quan hệ, cam đoan cấp cho người thỏa thỏa. Hắn nhìn xem Vương Giã lấy lòng nói. Ta nói ngươi có thể hay không đừng gọi ta lão sư, ngươi ngay cả ta ra lông đều không có học được, thế nào có mặt gọi ta lão sư. Ta lặp lại lần nữa, ngươi không xứng gọi ta lão sư. Vương Giã lời nói này đến coi như vô cùng không khách khí. Trương Bằng Trình cũng không có sinh khí. Lão sư nói chính là, ta muốn học còn có rất nhiều. Về sau còn mời lão sư chỉ giáo nhiều hơn. Hắn tiếp tục nói. Bàn về ra mặt dày, Vương Giã vẫn là so ra kém này loại sống mấy chục năm kẻ ra đời. Trương Bằng Trình, ngươi có muốn hay không mặt? Thế mà hốt như thế một tên mao đầu tiểu tử lão sư. Viên Thừa Hãn nhìn xem Trương Bằng Trình, vẻ mặt khó có thể tin nói. Hai người bọn họ nhận biết rất lâu, năm đó còn làm qua tình địch. Về sau, Viên Thừa Hãn thua, liền đi đến bộ đội. Cái này tại bộ đội bên trên một trở, chính là mấy chục năm. Ta gọi Vương Tiên Sinh lão sư, tự có ta lý do. Lấy IP của ngươi, loại sự tình này ta rất khó kể cho ngươi minh bạch. Trương Bằng Trình nhìn thoáng qua Viên Thừa Hãn khinh thường nói. Một câu nói kia, trực tiếp đem Viên Thừa Hãn điểm phát nổ. Con mẹ nó, ngươi hắn tiến lên phải bắt Trương Bằng Trình cổ áo. Tam thúc, đủ. Viên Thính Tuyết lúc này lớn tiếng hô. Nàng đạo này tiếng la, nhường Viên Thừa Hãn khôi phục một chút lý trí. Trương thúc, ngươi có thời gian lời nói, mang ta Tam thúc đi kiểm tra một chút đầu óc. Viên Thính Tuyết đối với Trương Bằng Trình nói rằng. Nghe Tuyết, ngươi thế nào nói như vậy Tam thúc? Viên Thừa Hãn dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Viên Thính Tuyết. Hắn có chút không tin, lời này là theo cháu gái của mình miệng bên trong nói ra. Nghe Tuyết điện nữ, ngươi đây là ý gì? Trương Bằng Trình cũng có chút ngượng. Vương gia nói ta Tam thúc trong đầu lớn nhọn. Viên Thính Tuyết giải thích nói, ta hiểu được. Trương Bằng Trình nhẹ gật đầu. Hắn thấy Vương Giã nói ai có bệnh, ai chịu nhất định có bệnh. Viên Lão Tam, đi theo ta đi. Sau đó, hắn lôi kéo Viên Thừa Hãn liền hướng phía nào khoa đi. Hai người bọn họ lúc còn trẻ mặc dù là tinh địch, nhưng là hiện tại qua mấy thập niên, chuyện năm đó đã sớm không thèm để ý hiện tại hai người. Mặc dù gặp mặt luôn luôn đấu võ mồm, nhưng cũng không hy vọng đối phương chết. Ngươi làm gì? Viên Thừa Hãn dãy rồi lấy. Đừng vùng đấy, đi với ta một chuyến, kiểm tra kết thúc ta liền thả ngươi rời đi. Ngươi lại dãy rủa lời nói, ta có thể kêu chúng ta bệnh viện y tá đến giúp đỡ. Ngươi có ý tốt nhường y tá nâng ngươi lời nói, ngươi liền tiếp tục. Trương Bằng Trình một câu, Viên Thừa Hãn liền không lại vùng đấy. Hắn không sợ trời không sợ đất, sợ nhất cùng nữ nhân tiếp xúc. cho dù năm đó đối mặt chính mình ưa thích nữ nhân, đều nhăn nhăn nhó nhó. Cũng chính là bởi vì điểm này, cho nên hắn năm đó bại bởi Trương Bằng Trình. Dù sao, ở nhà thế bối cảnh xê xích không nhiều dưới tình huống, không có nữ nhân nào sẽ thích một cái nhăn nhăn nhó nhó nam nhân. Người Tam Thúc vẫn rất có ý tứ. Vương Giã vừa cười vừa nói, lúc trước hắn còn có chút hoài nghi, hại Viên lão gia tử người, có phải hay không là Viên Tính Tuyết Tam Thúc. Hiện tại trực tiếp loại bỏ loại khả năng này. Dạng này một cái đi thẳng về thẳng người, hẳn là sẽ không hại cha của mình. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, trong túi điện thoại di động vang lên một tiếng, có người phát tới tin tức. Trong lúc nhất thời, Vương Giã sắc mặt thay đổi liên tục. Bởi vì nhận được tin tức, không phải điện thoại di động của hắn, mà là hắn lúc trước cầm cầu đồ cái kia điện thoại. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 169, hai vị đại tông sư cản đường chương 169, hai vị đại tông sư cản đường cầu đồ là Thập Phương Vũ một thành viên, cũng là nhớ thương Ôn gia hắc thủ phía sau màn. Hắn lần trước giết cầu đồ đằng sau, ngụy trang thành thân phận của đối phương, lấy một loại hợp lý phương thức biến mất tại đại chúng trong tầm mắt. Nhưng là cầu đồ điện thoại hắn một mực cầm, còn thường xuyên nạp điện, chính là muốn nhìn một chút Thập Phương Vũ người có thể hay không liên hệ cầu đồ. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều ngày, thật đúng là nhận được tin tức. Ta có chút sự tình, đi trước. Vương gia đối với Viên Tính Tuyết nói một câu, liền xoay người rời đi. Vương gia cáo biệt Viên Tính Tuyết đằng sau, lấy ra điện thoại, tra xét đứng lên. Nhận được tin tức chỉ có một câu đêm nay 9 giờ hội nghị. Khi Vương gia nhìn thấy câu nói này thời điểm, ánh mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường. Hắn ngược lại là muốn nhìn, Thập Phương Vũ những thành viên này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lấy hắn tướng thuật, coi như chỉ là tuyến thượng, hắn cũng có thể thông qua trong lúc phất tay, nhìn ra vài thứ. Dù sao, tướng thuật một đường, không chỉ có thể nhìn tướng mạo, còn có thể xem tướng tay. Hắn cũng không tin, bọn gia hỏa này ngay cả mình bàn tay cũng che quất. Nhìn đồng hồ, hiện tại đã là hơn 6 giờ chiều, khoảng cách 9 giờ, còn có 3 giờ. Cái này 3 giờ, đầy đủ Vương Giã hơi chuẩn bị một chút. Nếu muốn giả mạo cầu đồ tham gia hội nghị, vậy dĩ nhiên là không có khả năng lộ ra một chút xíu sơ hở. Vô luận là dung mạo, thanh âm, thân cao thể trọng, thậm chí là màu da, cũng không thể có bất kỳ khác biệt. Mặc dù Vương Giã không rõ ràng Thập Phương Vũ tuyển bạt người tiêu chuẩn gì, nhưng là nghĩ đến có thể trở thành thành viên hoạch tâm người, khẳng định là có chỗ độc đáo. Những người này sức quan sát, khẳng định so người bình thường mạnh hơn. Nhất là Thập Phương Vũ thủ lĩnh thiên tử, hắn là tuyển bạt người, đối với Thập Phương Vũ tất cả thành viên đều giải. Ở trước mặt của hắn, không có khả năng lộ ra bất luận sơ hở gì. Thế là, thời gian kế tiếp, Vương Giã lại bắt đầu chuẩn bị. Hắn cho Ôn Minh Châu phát một tin tức đằng sau, liền đem điện thoại điều thành yên lặng trạng thái. Lần thứ nhất tham gia Thập Phương Vũ hội nghị, hắn hay là rất mong đợi. Chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ đằng sau, Vương Giã liền định tiến về quân ngữ bọn hắn chỗ trong biệt thự. Ở nơi đó, không có người quấy rầy hắn. Chỉ là, Vương Giã trước khi đến biệt thự trên đường lúc, bị hai người ngăn cản đường đi. Trên người hai người này khí tức phi thường cường đại, so với trước đó Vương Giã chém giết cái kia đại tông sư, còn cường đại hơn không ít. Mặc dù không có đạt tới tiên tiến cảnh, nhưng là viễn siêu bình thường đại tông sư. Hai người này một trước một sau, phong tỏa Vương Giã có thể chạy trốn lộ tuyến. Có việc. Vương Giã nhìn xem hai người nhàn nhạt hỏi. Hắn đã nhìn ra, hai người này kẻ đến không thiện. Vương Giã, theo chúng ta đi một chuyến đi. Vương Giã trước mặt một cái đại tông sư nói ra. Hắn nhìn hơn 60 tuổi, thân hình gầy gò, nhưng nhìn tinh thần sáng láng. Có thể lập tức liền kêu lên tên của ta, cái kia nghĩ đến hẳn là người quen. Nhận biết ta, đồng thời lập tức phái ra hai vị đại tông sư người, ta biết, chỉ có Tư gia. Bất quá, ta cứu được Tư Thanh Hòa cùng Tư Hy Hòa, Tư gia cũng không đến mức lấy oán trả ơn. Cho nên, là Tư gia khả năng cực nhỏ. Vương Giã trong lòng yên lặng phân tích. Trừ Tư gia, hắn thật đúng là không biết, mặt khác gia tộc, ai có thể lập tức có thể phái ra hai vị đại tông sư. Bất quá, cái này cũng không khó phỏng đoán. Đối phương thái độ này, rõ ràng kẻ đến không thiện, vậy nói rõ, đối phương cùng mình quan hệ cũng không tốt. Hắn đến Thanh Châu đằng sau, đắc tội không ít người, nhưng là có thể lập tức phái ra hai cái đại tông sư gia tộc, trên cơ bản không có. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Giã nghĩ đến một loại khả năng. Nếu như không phải Tư gia phái tới người, vậy cũng chỉ có một cái, Hà gia người sau lưng. Cho đến nay, hắn không biết Hà gia người sau lưng là ai, nhưng là trước đó thời điểm, đối phương có thể phái ba vị chấp pháp viên đại thành trừng phạt hắn, mà lại để ba vị chấp pháp viên cung cung kính kính, nghĩ đến đối phương địa vị không thấp. Đã như vậy, vậy đối phương có thể phái ra hai vị đại tông sư tới đối phó hắn, cũng không phải là không thể được. Dù sao, lúc trước hắn tại ba vị chấp pháp viên trước mặt, thế nhưng là hung hăng rơi xuống đối phương mặt mũi. Còn để ba vị chấp pháp viên cho đối phương tiện thể nhắn, làm cho đối phương trong vòng 3 ngày đưa cho hắn xin lỗi. Bằng không, hắn liền đi đánh chết đối phương. Thời gian trôi qua một ngày, nghĩ đến lời này đã rất tới. Đối phương nếu là rất có thân phận lời nói, đương nhiên sẽ không tìm đến Vương Giã xin lỗi. Không tìm hắn nói xin lỗi, cái kia nhất định phải tới tìm hắn lấy lại danh dự. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Vương Giã lập tức thông thấu. Ba vị tông sư cảnh chấp pháp giả không cách nào cầm xuống ta, liền xuất động đại tông sư cảnh người. Quyền lực thật đúng là cái thứ tốt ta. Vương Giã nhìn xem cái kia dáng người lão giả gầy gò nói ra. Hắn nói như vậy, kỳ thật cũng là thăm dò, nhìn một chút đối phương đến cùng có phải hay không hắn đoán người kia. Vương Giã, ngươi tuổi còn trẻ có thể có đại tông sư thực lực, xác thực được xưng tụng thiên phú đến. Thế nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội Khổng công tử. Ngươi bây giờ cùng chúng ta đi gặp Khổng công tử, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Bằng không, mặc kệ thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi cũng sẽ trở thành phế nhân. Ngươi chỗ ỷ lại Ôn gia, tại Khổng công tử trước mặt, cái rắm cũng không phải lão đầu gầy nói ra. Khổng công tử, đây chính là Hà gia người sau lưng. Khẩu khí lớn như vậy, nghĩ đến lai lịch cũng rất lớn. Chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng, hẳn là có thể thăm dò được tin tức của hắn. Chờ ta tối về hỏi một chút Minh Châu lão bà. Vương Giã trong lòng yên lặng nói ra. Họ Khổng tên Vương bắt đằng kia, nếu không phải phía sau dựa vào Khổng gia, trong mắt ta cái rắm cũng không phải. Vương Giã khinh thường nói. Hắn câu nói này, vẫn như cũng là thăm dò. Đối phương họ Khổng, vậy khẳng định là đến từ Khổng gia. Nhân sinh lớn nhất đường ranh giới, đó chính là nước ối. Khổng công tử sinh ra chính là Khổng gia người, hắn ỷ vào Khổng gia, đây là thiên kinh địa nghĩa. Khổng gia là ngươi cuối cùng cả đời cũng chạm không tới tồn tại. Vương Giã, Khổng công tử quý tài, hắn nói, ngươi nếu là nguyện ý thuộc về hắn, từ đây cho hắn hiệu lực, hắn có thể tha thứ cho ngươi không che đậy miệng cùng tuổi trẻ khinh cuồng lao đầu gầy nói ra. Tốt, ta muốn biết đã biết, hai người các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Vương Giã đối với trước mặt lao đầu gầy cùng sau lưng lao đầu mập không nhịn được nói. Hắn vừa rồi chỉ là vì từ miệng của hai người bên trong bộ lấy tình báo, hiện tại đã biết được Hà gia người sau lưng là ai, cũng không có tất yếu cùng hai người này nhiều lời. Cuồng vọng, nhìn thấy Vương Giã cũng dám khiêu khích hai người bọn họ, lao đầu gầy vừa tức vừa giận nói ra. Một giây sau, lão đầu gầy cùng lão đầu mập đồng thời hướng phía Vương Giã chạy nhanh đến. Hai người bọn họ một trước một sau, phong tỏa Vương Giã đường lui, phối hợp là tương đương ăn ý hai người bọn họ liên thủ, có thể đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, dù cho Vương Giã là đại tông sư, cũng có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh giá thấp Vương Giã thực lực. Hắn cũng không phải cái gì đại tông sư. Vương Giã nhìn xem hai người này, cũng không có trước tiên ra tay với bọn họ. Bàn tay hắn khẽ đảo, lấy ra mấy cây ngân châm. Chương 170, Thập Phương Vũ Hội Nghị chương 170. Thập Phương Vũ Hội Nghị Vương Giã bàn tay dùng sức vung lên, ngân châm trên tay liền bay ra ngoài. Những ngân châm này cũng không phải là bay về phía bản lao đầu cùng lao đầu gầy, mà là bay về phía chung quanh giám sát. Hắn không muốn dưới sự theo dõi phương bại lộ thực lực của mình, hoặc là nói, bại lộ xuất thủ của mình phương thức. Cho nên, chỉ có thể trước thanh lý ra một khối giám sát góc chết. Khi ngân châm đánh bật ra những cái kia giám sát đằng sau, lao đầu gầy cùng bản lao đầu cũng tới đến Vương Giã trước mặt. Lao đầu gầy dùng bàn tay, bản lao đầu dụ quyền, một trưởng một quyền phân biệt công hướng Vương Giã trước ngực phía sau lưng. Mắt thấy bọn hắn công kích sắp rơi vào Vương Giã trên thân, hắn cũng không có phản kích. Miệng của hai người sừng đồng thời lộ ra một đạo tàn nhẫn mỉm cười. Khổng công tử còn nói, Vương Giã thực lực rất mạnh, không thể khinh thường. Hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Nhưng mà sau một khắc, hai người khỏe miệng dáng tươi cười triệt để cứng đờ. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, cổ của mình không biết lúc nào bị Vương Giã lấy tay bóp lấy. Tại bóp lấy bọn hắn cái cổ đồng thời, trên người bọn họ tất cả nội lực đều bị phong tỏa, bọn hắn căn bản là không có cách động đậy. Đây chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Không gì hơn cái này. Họ Khổng bèn bèn dựa vào hai người các ngươi liền muốn cầm xuống ta, đây là có nhìn lâu không dậy nổi ta à? Nhớ kỹ, tiếp sau đừng lại cho người làm chó. Vương Giã nói, bóp lấy hai người cái cổ bàn tay dùng sức. Hai người liều mạng phản kháng, nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn hắn không sử dụng ra được một chút xíu khí lực. Giang giác, chỉ nghe hai tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn lên, hai người bọn họ cái cổ liền bị Vương Giã chặt đứt. Vương Giã nhẹ buông tay, hai người thân thể liền sủi lơ trên mặt đất, thỉnh thoảng còn run rẩy một chút. Hai người ánh mắt trợn thật lớn, nhìn qua một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Hai người này cũng xác thực chết không nhắm mắt, bọn hắn thế nhưng là đại tông sư a, dù cho phóng nhãn toàn bộ Long Quốc, đều là một phương cường giả, thế nhưng là tại Vương Giã trong tay, vậy mà không có chống nổi một chiêu, liền bị hắn cắt đứt cổ mà chết. Là một cái người tu luyện, bị người cắt đứt cổ mà chết, đây là to lớn sỉ nhục. Thật giống như chơi game thời điểm, bị người ngăn ở điểm phục sinh giết chết. Nhìn xem co quắp chết trên mặt đất hai người, Vương Giã lật bàn tay một cái, lấy ra hai cây ngân châm. Ngón tay hắn bắn ra, đem ngân châm đạn tiến vào hai người trong đầu. Hắn sợ hai người không chết, cho nên bổ một chiêu. Ngân châm bắn vào hai người trong đầu, phá hủy đầu óc của bọn hắn. Kinh lịch như thế một chút, hai người chết không thể chết lại. Ngay sau đó, Vương Giã xuất ra hóa thi thủy, nhỏ ở hai người trên thi thể. Sau một lát, nguyên địa chỉ còn lại có hai bãi hắc thủy. Lãng phí hai ta bình hóa thi thủy, tổn thất này, ta nhất định tìm cái kia họ Khổng đòi lại. Vương Giã nói, thân hình lóe lên, liền hướng về quân ngữ bọn hắn chỗ biệt thự mà đi. Trước lúc rời đi, hắn lại lấy ra mấy cây ngân châm, ném ra ngoài. Ngân châm rơi vào những cái kia giám sát phía trên, để nguyên bản trệch hướng giám sát, khôi phục được lúc đầu phương hướng. Chỉ là, bọn hắn cái gì cũng không có chụp tới. Khi Vương Giã đi vào quân ngữ bọn hắn chỗ biệt thự lúc, đã là 8 giờ tối hơn 30. Hắn tại cái kia hai cái đại tông sư trên thân lãng phí một chút thời gian có chút gấp. Cũng may, cũng không có đến trễ. Tại ta chưa hề đi ra trước đó, hai người các ngươi không cho phép tới quấy rầy ta. Cũng đừng khiến người khác tới quấy rầy ta. Vương Giã cho quân ngữ cùng quân lâm lưu lại một câu như vậy đằng sau, liền tiến vào một cái trong phòng ngủ. Hiện tại là 20 giờ 33 phút, khoảng cách hội nghị bắt đầu, còn có 27 phút. Đối với Vương Giã tới nói, 27 phút đầy đủ hắn dùng để dịch dung. Thế là Vương Giã xuất ra chính mình chuẩn bị những vật kia, lại bắt đầu dịch dung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, tại 20 giờ 59 phút thời điểm, Vương Giã chuẩn bị xong hết thảy. Khoảng cách hội nghị bắt đầu, còn có cuối cùng một phút đồng hồ thời gian. Hắn hô một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, lấy ra cầu đồ điện thoại, mang tốt thuộc về cầu đồ mặt nạ. Theo 21 giờ đến, Vương Giã dùng cầu đồ điện thoại nhận được một cái video mời. Hắn không có chút do dự nào, lập tức điểm đi vào. Ngay sau đó, từng đạo bóng người xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Những người này, giống như hắn, tất cả đều mang theo mặt nạ. Vương Giã bất động thanh sắc đánh giá trên màn hình đám người. Cùng bọn hắn ngoại hiệu một dạng, mỗi người đều mang theo phù hợp bọn hắn ngoại hiệu mặt nạ. Tỷ như, Phi Thử mang theo một con chuột mặt nạ, Thanh Nhu mang theo một cái mặt nạ đầu trâu. Về phần Thiên Tử, hắn cũng không có lộ mặt, chỉ là lộ cho đám người một cái bóng lưng. Hắn bên kia ánh đèn rất tối, cho dù là bóng lưng, cũng chỉ có thể thật đơn giản nhìn thấy một cái hình dáng. Gia hỏa này, là cái cậu thả Vương A. Đều mang mặt nạ, còn như thế cậu thả. Vương Giã trong lòng yên lặng nói ra. Lúc đầu hắn còn dự định dựa vào chính mình tướng thuật, hảo hảo mà quan sát một chút Thiên Tử. Không nghĩ tới, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Nếu Thiên Tử thấy không rõ lắm khuôn mặt, cũng chỉ có thể quan sát thành viên khác. Hắn có thể căn cứ một người ánh mắt, làn da trạng thái, tiếng nói, đánh giá ra đối phương tuổi tác. Sai sót sẽ không vượt qua 3 tuổi. Phi Thử, chừng 40 tuổi, nam tính, thường xuyên ẩn hiện tại một chút âm u nơi hẻo lánh. Đây là Vương Giã nhìn thấy Phi Thử đằng sau, lấy được tin tức. Thế là, hắn đem ánh mắt nhìn về hướng bên cạnh Linh Miêu. Người đều đến đông đủ đi. Thiên Tử lúc này nói chuyện. Hắn sử dụng máy biến thanh, Vương Giã chỉ có thể nghe được một trận tiếng máy móc. Gia hỏa này, cũng quá cẩn thận đi, một chút sơ hở cũng không lưu lại. Vương Giã trong lòng yên lặng nói ra. Hắn đang suy nghĩ, cái này Thiên Tử đến tột cùng là một người như thế nào, có thể cẩn thận thành cái dạng này. Phi Thử, đến. Linh Miêu, đến. Thanh Nhu, tới. Bàn Hổ, người ta ở đây. Giáo Thỏ, tại. Voi Lớn, đến. Tuyết Hổ, có. Thiên Giang Nghĩ, tích tích. Cầu Đồ, đến. Tất cả mọi người đều nói rồi một lần chính mình ngoại hiệu, cũng làm ra đáp lại. Chỉ từ trong thanh âm, Vương Giã có thể phân biệt ra được, Bàn Hổ cùng Tuyết Hổ là nữ tử. Chỉ bất quá, Bàn Hổ thanh âm rất thu kịch, hình thể cũng khổng lồ, ít nhất là 150 cân trở lên. Mà Tuyết Hổ cùng nàng vừa vặn tương phản, thanh âm phi thường ngọt ngào, tràn đầy mị hoặc. Nghe thấy thanh âm liền có thể nghe được, Tuyết Hổ tuyệt đối coi là một vị đại mỹ nữ. Có câu nói gọi, tiếng như một thân, hay là có nhất định đạo lý. Vương Giã một bên nhìn xem những người này nói chuyện, một bên nhanh chóng tại trong đại não chứa đựng chính mình nhìn thấy những người này tin tức. Ngoại hiệu là chính mình lên, mỗi người lên ngoại hiệu, hoặc nhiều hoặc ít cùng mình bản thân có chút liên hệ. Thì như Bàn Hổ, ngoại hiệu cùng bản nhân đều chiếm cái béo. Các loại lần này hội nghị mở xong, liên quan tới Thập Phương Vũ đám người, trừ Thiên Tử bên ngoài, mỗi một vị Vương Giã đều sẽ có một thứ đại khái chân dung. Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, vậy chúng ta liền hồi báo một chút chính mình đoạn thời gian này tiến triển. Cầu Đồ, do ngươi bắt đầu trước. Thiên Tử đột nhiên điểm danh Vương Giã vai trò Cầu Đồ nói ra. Vương Giã tâm lý giật mình, trong nội tâm trở nên bối rối. Chương 171, Vương Giã dùng chính mình làm mồi câu. Chương 171, Vương Giã dùng chính mình làm mồi câu làm Thiên Tử hỏi ra vấn đề kia đằng sau. Vương Giã lúc đầu dự định trước nhìn người khác trả lời thế nào, hắn trông mẹo vẽ hổ. Không nghĩ tới, Thiên Tử điểm thứ nhất người là hắn. Hắn không rõ ràng hẳn là trả lời cái gì. Cái này nếu là trả lời không tốt, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Vương Giã đầu nhanh chóng chuyển động, đang tự hỏi, Thiên Tử vấn đề đến tuột cùng là có ý gì? Hoặc là nói, Thiên Tử muốn để bọn hắn trả lời cái gì? Hắn biết rõ, hắn không có khả năng suy nghĩ thời gian quá dài. Ta bên này không quá thuận lợi, ta có lẽ cần một chút trợ giúp. Vương Giã trầm tư không đến 3 giây, liền mở miệng nói chuyện. Hắn cảm thấy, Thiên Tử có khả năng nhất hỏi thăm, chính là hắn đối với Ôn gia cùng Thành Châu thị không chế. Làm sao cái ý tứ? Tại sao phải không thuận lợi? Thiên Tử ngữ khí bất thiện hỏi. Ôn gia Ôn Minh Châu, không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái trợ phu, tên là Vương Giã. Người này có chút tà môn, không chỉ có thực lực cường đại, mà lại có một ít vượt mức bình thường năng lực. Ta tại Ôn gia an bài người, hắn lần thứ nhất gặp mặt, liền trừ bỏ. Ta ở những gia tộc khác an bài người, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nhận lấy ảnh hưởng của hắn. Vương Giã hồi đáp, hắn trực tiếp đem chính mình thay cho đi ra. Hắn định dùng chính mình làm mồi câu, dẫn dụ những cá lớn này đến đây cắn câu. Ngươi đối với cái này Vương Giã hiểu bao nhiêu? Thiên Tử trầm tư một chút nói ra. Vương Giã chống rồng xuất hiện, đại khái một tháng trước xuất hiện tại Thanh Châu thị. Hơn 20 tuổi, vừa xuất hiện, liền lấy Ôn Minh Châu lão công tự xưng. Y dị thuật của hắn cực kỳ cường đại, chữa khỏi rất nhiều khó giải quyết tật bệnh. Theo ta được biết, hắn ngay cả ung thư đều có thể chữa trị, Viên gia lão gia tử ban đầu chính là bị hắn trị tốt. Thứ yếu, thực lực của hắn cực kỳ cường đại, từng cùng một vị tông sư giao thủ, chiến thắng. Vương Giã đem chính mình một chút tin tức nói ra. Hắn không dám đem thực lực của mình nói quá lợi hại, sợ đem những người này hù chạy. Cái này Vương Giã ta biết, thực lực của hắn không chỉ như thế. Theo ta được biết, hắn trước đó không lâu, vừa mới chém giết một vị đại tông sư, cùng 6 vị tông sư liên thủ lúc này, giáo thọ nói chuyện. Cái gì? Chém giết một vị đại tông sư cùng 6 vị tông sư, liền thiên tử, cũng có chút kinh ngạc. Nghe nói như thế, Vương Giã làm bộ mở to hai mắt nhìn. Bất quá, trong nội tâm của hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Biết mình chém giết đại tông sư cùng 6 vị tông sư người liên thủ cũng không nhiều, chỉ có Thanh Châu thị 749 cục người, cùng Tề Lô tỉnh 749 cục một số người. Vương Giã có thể 100 xác định, giáo thọ tuyệt đối không phải mình thấy qua Thanh Châu thị 749 cục người. Nghĩ như vậy đến, hắn chỉ có thể là Tề Lô tỉnh 749 cục người, mà lại có lẽ còn là cái cao tầng. Không phải cao tầng lời nói, không có khả năng chiếm được tin tức này. Cầu Đồ, ngươi mới vừa nói, cái này Vương Giã bao nhiêu tuổi? Thiên Tử ngay sau đó hỏi. Cụ thể bao nhiêu tuổi, ta cũng không có điều tra đến. Bất quá, tuyệt đối sẽ không vượt qua 25 tuổi. Cầu đồ phi thường khẳng định nói. Không cao hơn 25 tuổi, liền có thể chém giết đại tông sư. Khó trách ngươi sẽ cảm giác được phiền phức, thiên điêu như vậy, xác thực không phải bình thường. Ta đối với hắn có chút cảm thấy hứng thú. Có lẽ, có thể nghĩ biện pháp đem hắn thu nạp đến chúng ta Thập Phương Vũ bên trong. Thiên tử có nhiều thú vị nói. Thủ lĩnh, chúng ta Thập Phương Vũ vẫn luôn là 10 người, nếu là thêm một người tiến đến, vậy chúng ta hay là Thập Phương Vũ sao? Cái kia không được đổi tên gọi 11 Phương Vũ. Thanh Nhu lúc này có chút ngu ngơ hỏi. Thập Phương Vũ chỉ là cái danh hiệu mà thôi, cùng cụ thể nhân số không có quan hệ. Chúng ta sở dĩ vẫn luôn là 10 người, cũng không phải là bởi vì chúng ta gọi Thập Phương Vũ, mà là bởi vì ta một mực không có gặp được thích hợp thành viên, đem nó thu nạp đến chúng ta Thập Phương Vũ bên trong. Hiện tại gặp được thích hợp, tự nhiên có thể thu nạp vào đến. Chúng ta vẫn như cố gọi là Thập Phương Vũ, bao quát thiên địa thập phương chính là Mên Mông Hoàn Vũ. Thiên tử nói nói, đột nhiên giấy lên tới. Vương gia cũng không biết, đối phương đốt cái gì kình. Bất quá, đối phương nếu là chủ động tới tìm hắn lời nói, vậy coi như quá tuyệt vời. Hắn vừa bật lanh giáo một chút, cái này thiên tử đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy ta còn phải nghĩ biện pháp đối phó vương gia sao? Vương gia lúc này hỏi. Không cần, nếu cái này vương gia thực lực mạnh như thế, cầu đồ, lấy thực lực của ngươi, nếu là gặp được hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, chúng ta hay là lấy điệu thấp làm chủ, không cần tạo thành không cần thiết tổn thất. Thiên tử đối với vương gia nói ra. Là. Vương gia nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn biết, sau đó hẳn là không cần hắn nói chuyện. Hắn ngược lại là muốn nghe nghe chút, còn lại những người này, lại sẽ nói thứ gì. Đúng rồi, thủ lĩnh, trước ngươi để cho ta lưu ý tụ hồn châu ta tại một cái trên đấu giá hội gặp được. Ta lúc đầu dự định lấy 1 tỷ giá cả đập xuống đến, nhưng là vương gia trực tiếp ra giá 2 tỷ. Hắn thực lực cường đại, ta không dám tùy tiện xuất thủ. Vương gia giống như là nghĩ tới điều gì, đội vàng nói. Hắn lại một lần, đem chính mình bán rẻ. Trước đó thời điểm, chính mình làm mồi nhử, thẻ đánh bạc không đủ lớn. Nhưng nếu là tăng thêm tụ hồn châu lời nói, vậy coi như không giống với lúc trước. Ngươi nói cái gì? Tụ hồn châu xuất hiện. Thiên tử lúc này hô hấp đều tăng thêm. Nhìn ra, hắn đối với tụ hồn châu thật phi thường coi trọng. Ta có thể 100% xác định, vật kia chính là tụ hồn châu. Lúc đó trên đấu giá hội những người khác không biết, nhưng là vương giá hẳn là nhận biết. Bằng không, hắn cũng không có khả năng ra giá 2 tỷ. Ta xem ra đến, hắn lúc đó cũng là được ăn cả ngã về không, nhất định phải được. Vương giá giảng thuật đạo. Ta đã biết, việc này ta sẽ giải quyết. Thiên tử thản nhiên nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, vương giá là bị chỗ tối thiên tử để mắt tới. Người câu cá có rất nhiều, nhưng là có thể sử dụng chính mình làm mồi câu người, chỉ sợ không có mấy cái. Không thể không nói, vương gia thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Linh Miêu, nói một chút chuyện của ngươi. Thiên tử lại chọn người. Ta bên này không có gì tiến triển, ta còn tại cố gắng bên trong. Linh Miêu thản nhiên nói, voi lớn, ngươi đây. Ta bên này tất cả nằm trong lòng bàn tay, tuyển thành các đại gia tộc, trên cơ bản đều đã bị người của ta thẩm thấu. Lại có 1 đến 2 tháng, ta liền có thể triệt để khống chế tuyển thành các đại gia tộc voi lớn hồi đáp. Hắn lúc nói lời này, ngữ khí phi thường tự hào. Không tệ không tệ, cuối cùng là nghe được một tin tức tốt. Voi lớn, thông qua nghiệm thu đằng sau, ngươi có thể đạt được 1 khối thiên tinh. Thiên tử tán thưởng nói ra. Đa tạ thủ lĩnh, voi lớn có chút hưng phấn nói. Hắn bận rộn lâu như vậy, liền vì thiên tinh. Hiện tại xem như có manh mối. Thiên tinh. Vương Giã trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn nghe cậu đồ nói qua thiên tinh, nghe nói là một loại có thể nhanh chóng tăng cường thực lực bảo bối. Những người này sở dĩ đi theo thiên tử, chính là vì chỗ này vị thiên tinh. Chương 172, quân ngữ bước vào tiên thiên cảnh. Chương 172. Quân ngữ bước vào tiên thiên cảnh. Vương Giã chỉ là nghe cậu đồ hình dung qua thiên tinh, nói là bóng ánh sáng long lanh, bên trong tràn đầy năng lượng. Lúc tu luyện, liền có thể hấp thu bên trong năng lượng, tăng thực lực lên. Cậu đồ từng chiếm được 1 khối, nhưng là đã hấp thu xong. Cho nên, Vương Giã cũng không biết thiên tinh đến tột cùng là cái gì. Sau đó, thiên tử lại điểm mấy người, để bọn hắn giảng thuật tình huống của mình. Hiểu rõ một vòng đằng sau, thiên tử dập máy video. Theo hắn cúp máy, những người khác cũng đều lần lượt rơi dây. Vương Giã lấy ra một trang giấy, bắt đầu ở trên giấy viết chính mình vừa rồi đoạn thời gian này tổng kết liên quan tới đám người tin tức. Phi thử, nam, dáng người không mập không ốm, chừng 40 tuổi, quanh năm cùng âm khí liên hệ, thư hư thực thực mạc kim giáo úy hoặc vớt thi nhân, thân ở Bình Châu. Linh Miêu, nam, dáng người gầy yếu, chừng 35 tuổi, không cao hơn 130 cân, am hiểu tốc độ, thân ở Khúc Châu. Thanh Nhu, nam, dáng người khôi ngô, chừng 35 tuổi, thể trọng vượt qua 180 cân, ánh mắt chất phác, am hiểu lực lượng, thân ở Tuyền Châu. Ban Hổ, nữ, dáng người mượt mà, thích ăn, chừng 30 tuổi, thể trọng 130 cân tả hữu, thân ở Tuyền Châu. Giáo Thỏ, nam, tuổi tác 50 tuổi khoảng chừng, thể trọng không cao hơn 130 cân, hư hư thực thực tề lỗ tỉnh 749 cục cao tầng, thân ở chi địa không biết. Voi lớn, nam, dáng người thấp bé, không cao hơn 150, hư hư thực thực người lùn, 45 tuổi khoảng chừng, thân ở Tuyền Châu. Tuyết Hồ, nữ, dáng người cao gầy, nhan trị khí chất xuất chúng, trắng, lớn, thân ở vị trí Thanh Châu. Thiên Dương Nghĩ, nam, không cao hơn 24 tuổi, trầm mặc, bất thiện ngôn tử, thân ở vị trí Doanh Châu. Thiên tử, nam nữ không biết, tuổi tác không biết, thân cao thể trọng không biết, thực lực tại đại tông sư phía trên. Đây chính là Vương Giã cho đến trước mắt, đối với những người này hiểu biết đến tất cả tin tức. Một lần hội nghị, Vương Giã có thể giải nhiều như vậy, đã phi thường khó được. Trong những người này, hắn tương đối cảm thấy hứng thú có 2 cái. một cái là thiên tử, người này quá cầu thả, lần này hội nghị, hắn cơ hồ cái gì tin tức hữu dụng đều không có đạt được. Bất quá, hắn cũng không nản chí, ngược lại có một loại chờ mong. Bởi vì hắn cho thiên tử ném ra hai cái mồi nhử, nói không chừng sẽ để thiên tử chủ động tới tìm hắn. Đến lúc đó, chỉ cần thiên tử dám đến, hắn liền có biện pháp đem nó lưu lại. Vương Dã giác quan thứ hai hứng thú chính là Tuyết Hổ. Không phải là bởi vì nàng là một đại mỹ nữ, mà là bởi vì nàng cũng tại Thanh Châu. Căn cứ cầu đồ nói tới, Thanh Châu các đại gia tộc có chí ít một nửa đều đã bị Thập Phương Vũ khống chế. Ở trong đó người giật dây, liền có khả năng là cái này Tuyết Hổ. Không biết trong hiện thực, thật cùng Tuyết Hổ chạm mặt lời nói, hắn có thể hay không nhận ra. Thông qua video, chung quy là nhìn không rõ ràng. Nếu như là tại trong hiện thực, cho dù là bọn họ đều mang mặt nạ, Vương Dã cũng có thể một chút liền nhận ra bọn hắn. Nói đến, có một chút để hắn rất khó chịu, hắn lúc đầu dự định thông qua những người này tương tay, đối bọn hắn tiến hành chút hiểu biết. Kết quả hắn phát hiện, lần này hội nghị trong mấy người, có mấy người hoặc là mang theo bao tay, hoặc là đưa tay giấu ở trong tay áo. Nếu không phải thân hình không cách nào cải biến, Vương Dã ngay cả chiều cao của bọn họ thể trọng chỉ sợ đều không thể phán đoán. Còn có mấy người mặc dù không có mang bao tay, nhưng là động tác của bọn hắn biên độ tương đối nhỏ, Vương Dã không hoàn toàn thấy rõ ràng tay của bọn hắn cùng nhau. Bất quá không quan hệ, đây chỉ là lần thứ nhất hội nghị. Về sau hội nghị nhiều lần, luôn có thể nhìn ra vài thứ. Đem đi chép tư liệu thu lại đằng sau, Vương Dã khôi phục hình dạng của mình, đi ra phòng ngủ. Một trận hội nghị tiến hành gần một giờ. Vương Dã đi ra phòng ngủ thời điểm đã 10 giờ tối. Hắn phát hiện Quân Ngữ cùng Quân Lâm đều không trong phòng. Khi hắn đẩy ra biệt thự cửa lớn thời điểm, phát hiện hai người đều ở trong sân luyện tập cửu cửu đạp thiên bộ. Lúc này là Quân Ngữ ngay tại nếm thử. Quân Ngữ đi rất cố hết sức, nhưng là Vương Dã nhìn thấy nàng lại có thể một hơi đi đến bước thứ 15. Khi nàng bước về phía thứ 16 bước thời điểm, rơi xuống trên mặt đất thở hổn hển. Ba ba ba, Vương Dã từ đáy lòng bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay của hắn hấp dẫn Quân Ngữ cùng Quân Lâm ánh mắt. Quân Ngữ vội vàng từ dưới đất đứng lên, đi tới Vương Dã bên người. Vương Dã, ngươi cảm thấy ta vừa rồi đi thế nào? Quân Ngữ dò hỏi. Lợi hại, phi thường lợi hại. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngươi vậy mà có thể đi đến bước thứ 15. Tông sư cảnh phía dưới, chỉ sợ không tổn thương được ngươi. Vương Dã từ đáy lòng nói. Phải biết, hắn tu luyện hơn 20 năm, bây giờ cũng mới đi đến hơn 40 bước. Không thể không nói, Quân Ngữ thiên phú là thật rất không tệ. Không biết vì cái gì, ta ban đêm lúc ngủ, thường xuyên mơ tới chính mình luyện tập cửu cửu đạp thiên bộ một màn kia. Mơ tới nhiều lần đằng sau, liền bắt đầu tự động đối luyện tập qua bộ pháp tiến hành lĩnh ngộ. Quân Ngữ đối với Vương Dã không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Chẳng lẽ lại, đây chính là Thái Âm chi thể chỗ cường đại? Vương Dã trong lòng yên lặng nói ra. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Quân Ngữ là Thái Âm chi thể. Làm Thái Âm chi thể, luôn luôn có khác biệt chỗ tầm thường. Có lẽ, trong Ngọc lĩnh ngộ công pháp, chính là bên trong một cái ưu thế. Vậy trừ trong Ngọc lĩnh ngộ cửu cửu đạp thiên bộ ta trước đó dạy ngươi vận hành linh khí công pháp lộ tuyến, có thể có biến hóa? Vương Dã hỏi. Muốn nói biến hóa, vậy không có. Bất quá, dù cho ta ngủ thời điểm, những năng lượng kia đều tại tự hành vận hành. Trong cơ thể ta năng lượng so với chúng ta lên một lần gặp mặt, lớn mạnh gấp 3 có thừa. Quân Ngữ hồi đáp. Cái gì, trang lớn gấp 3 có thừa? Vương Dã có chút sợ hãi thán nói. Hắn nói chuyện thời điểm, bắt lấy Quân Ngữ cổ tay, kiểm tra một hồi đối phương thể nội linh khí. Ngươi bước vào tiên tiên chi cảnh, hắn trong lời nói, tràn đầy khó có thể tin. Tiên tiên chi cảnh, thế nhưng là rất nhiều cổ võ giả suốt đời truy cầu. Rất nhiều cổ võ giả, cố gắng cả đời, cũng không từng đụng chạm đến cảnh giới này mà cửa. Không nghĩ tới, Quân Ngữ vậy mà liền dạng này tại không biết chút nào tình huống dưới đã đến. Thật sự là người so với người đáng chết, hàng so hàng nên ném á, đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thái Âm chi thể lúc đầu lúc 12 tuổi liền sẽ chết đi, Quân Ngữ dưới cơ duyên xảo hợp, sống đến hơn 20 tuổi. Trong cơ thể nàng âm khí đối với nàng thân thể tiến hành cải tạo. Khi Vương Dã đưa nàng chữa cho tốt, đồng thời chỉ đạo nàng tu luyện đằng sau, nàng nhất định nhất phi trùng thiên. Nguyên lai loại cảm giác này chính là tiên tiên chi cảnh a. Quân Ngữ bừng tỉnh đại ngộ nói. Nàng trước đó ban đêm lúc tu luyện, đột nhiên lâm vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái. Nàng cảm giác mình giống như dung nhập trong không gian, nàng có thể là một cái cây, một cọng cỏ, một cái bay lượn chim nhỏ. Chỉ là loại cảm giác này cũng không có duy trì quá dài thời gian, cho nên nàng cũng không có làm rõ ràng cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Vương Dã một giải thích, nàng rốt cuộc biết. Ngươi mặc dù bước vào tiên tiên chi cảnh, nhưng là ngươi bây giờ chỉ có cảnh giới, không cùng chi đối ứng thực lực. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là chỉ ngươi tại sau này trong tu luyện, tại tiên tiên chi cảnh trước đó không có bất kỳ bình cảnh. Vương Dã nói ra, đơn giản giải thích một câu, Quân Ngữ tu luyện liền mạnh lên. Chương 173, ban đêm lưu lại, được không? Chương 173, ban đêm lưu lại, được không? Rất nhiều người cảm thấy tu luyện liền có thể mạnh lên, đây là một câu nói nhảm. Nhưng trên thực tế cũng không phải là dạng này. Rất nhiều người tu luyện tới cảnh giới nhất định đằng sau liền sẽ gặp được bình cảnh. Nếu là không cách nào đột phá bình cảnh, thực lực liền sẽ một mực trì trệ không tiến. Điểm này là rất nhiều người chung nhận thức. Nhưng là Quân Ngữ trước mắt liền sẽ không gặp được loại tình huống này, bởi vì cảnh giới của nàng đã tăng lên, chỉ cần cố gắng tu luyện, thực lực tự nhiên sẽ đi theo tăng lên. Nói cách khác, chỉ cần Quân Ngữ kiên trì tu luyện, nàng ngày sau yếu nhất cũng là tiên thiên cảnh tồn tại. Nếu là cảnh giới của nàng một mực tại thực lực trước đó đột phá, vậy nàng thành tựu sẽ cao hơn. Đương nhiên, cũng có bất hảo một mặt. Đó chính là, cùng một cảnh giới bên trong, Quân Ngữ thực lực là thấp nhất. Cho dù là sử dụng một chút ai ma tà đạo thủ đoạn tăng lên thực lực, cũng so với nàng sức chiến đấu mạnh hơn. nàng là một cái chỉ có cảnh giới, không có sức chiến đấu thái kê. Ngươi sau đó phải cố gắng tu luyện, mặt khác đều không cần quản. Vương Giã dặn dò.
Tốt.
Quân Ngữ nhẹ gật đầu. Nàng đối với phương diện tu luyện sự tình trước mắt còn không phải quá hiểu, nhưng nàng chỉ cần nghe Vương Giã lời nói là được rồi.
Quân Lâm, ngươi đi một chút ta xem một chút.
Vương Giã quay đầu đối với Quân Lâm nói ra.
Tốt.
Quân Lâm nói một câu, liền bắt đầu cho Vương Giã biểu thị đi lên. So sánh với tỷ tỷ, hắn liền muốn kém rất nhiều, chỉ đi 7 bước.
Tỷ phu, ta có phải hay không rất kém cỏi a?
Quân Lâm đi đến một lần đằng sau, đi vào Vương Giã trước mặt có chút hề mà nói. Vương Giã thế nhưng là cùng một ngày dạy mình cùng tỷ tỷ, kết quả tỷ tỷ bây giờ có thể đi đến bước thứ 15, mà hắn có thể đi 7 bước. So sánh dưới, hắn không phải bình thường kém.
Không nên cùng tỷ tỷ ngươi tương đối, nàng có chút biến thái, so với lúc trước ta thiên phú đều mạnh. Ngươi cùng người bình thường so sánh, đã mạnh phi thường. Có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, bước ra bước thứ 7, đã thuộc về bạn người không được một thiên tài.
Vương Giã nhìn xem Quân Lâm nói ra. Hắn lời này cũng không phải an ủi đối phương, mà là nói đều là lời nói thật.
Phải biết, Quân Lâm nhưng cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua, hắn có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đi ra bước thứ 7, đúng là không dễ.
Thị phu, ngươi nói là sự thật sao?
Quân Lâm tò mò hỏi.
Là thật.
Một hồi, ta dạy cho ngươi một bộ thổ nạp chi pháp, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ còn tăng lên.
Vương Giã vừa cười vừa nói.
Ừ.
Quân Lâm vội vàng mừng rỡ nhẹ gật đầu.
Sau đó, Vương Giã một bên cho Quân Lâm cùng Quân Ngữ biểu thị cửu cửu đạp thiên bộ một lần giảng thuật kỹ xảo.
Trong lúc nhất thời, hai người đều có cảm ngộ mới.
Rất nhanh, hai người lại bắt đầu luyện tập.
Lúc này, Vương Giã dậm chân, tướng ấn ở trên mặt đất trước 7 bước dấu chân toàn bộ xóa đi.
Thị phu, ngươi đây là làm gì?
Quân Lâm nghi ngờ hỏi.
Trước 7 bước hai người các ngươi đều đã thuần thục, cho nên không cần thiết giữ lại.
Bộ thân pháp này vẫn rất mạnh, bị người hữu tâm nhìn lại không tốt.
Vương Giã giải thích nói.
Đem trước 7 bước dấu chân xóa đi, coi như bị những người khác thấy được cửu cửu đạp thiên bộ còn lại dấu chân, cũng không có quan hệ, bọn hắn không có trước 7 bước làm cơ sở, dù cho thấy được còn lại bước chân, cũng vô pháp lĩnh ngộ.
Tiếp xuống một đoạn thời gian, Vương Giã dạy Quân Lâm một bộ thổ nạp chi pháp.
Bộ này thổ nạp chi pháp có thể cho hắn hấp thu linh khí trong thiên địa.
Làm xong những này, hắn liền đưa ra rời đi.
Ban đêm lưu lại, được không?
Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Quân Ngữ đột nhiên lôi kéo tay của hắn nói ra.
Nàng lúc nói lời này, ánh mắt một mực trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Giã.
Ánh mắt như vậy, là cái nam nhân đều biết đây là ý gì.
Quân Ngữ đây là triệt để công nhận Vương Giã, dự định đem chính mình giao cho hắn.
Vương Giã tự nhiên cũng minh bạch Quân Ngữ muốn biểu đạt ý tứ, hắn nắm đấm nắm chặt.
Không phải hắn không muốn a, thật sự là hắn công pháp không có đại thành.
Hắn xuống núi trước đó, Nguyệt Ly tỷ tỷ không chỉ một lần dặn dò, tại không có đem tạo hóa cựu châm tu luyện tới châm thứ 6 thời điểm, tuyệt đối không thể cùng bất kỳ nữ nhân nào phát sinh quan hệ.
Nếu không, hắn trung thân dừng bước ở hiện tại cảnh giới.
Vì sau này cuộc sống hạnh phúc, hắn hiện tại đành phải nhẫn lại.
Hiện tại còn không phải thời điểm, chờ ngươi thực lực cường đại tới đâu một chút đằng sau,
hoặc là chờ ta cho ngươi phụ mẫu báo thù đằng sau.
Vương Giã vô vô Quân Ngữ tay nói ra.
Loại sự tình này, hắn tự nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật.
Quân Ngữ đối với Vương Giã tình huống cũng không biết, nghe được hắn nói như vậy đằng sau, đặc biệt cảm động.
Vương Giã mặc dù yêu cầu nàng làm lão bà hắn, nhưng là không màng thân thể của nàng, còn cho bọn hắn mua biệt thự, dạy bọn họ tu luyện, dạng này tuyệt thế nam nhân tốt, thật để nàng đủ phải.
Quân Ngữ cảm thấy, trong lòng mình đối với Vương Giã yêu lại tăng lên một chút.
Có lẽ sẽ có một ngày, nàng dù cho là Vương Giã mà chết, cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi.
Vương Giã sau khi nói xong, liền rời đi.
Đi đến bên ngoài biệt thự đằng sau, hắn im lặng cùng nộ.
Cố gắng tu luyện, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, sớm một chút đột phá.
Ta có thể cảm giác được, còn kém một cơ hội.
Có lẽ ngày mai ngủ một giấc đứng lên, liền có thể đột phá.
Vương Giã an ủi mình như vậy.
Hắn xác thực chỉ kém một cơ hội, nhưng là thời cơ này thật khó mà nói.
Ngủ một giấc xác thực có khả năng, nhưng là cũng có khả năng thật tốt mấy tháng, nhiều năm.
Vương Giã cảm thấy, lấy thiên phú của hắn, không có khả năng muốn tốt mấy năm.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Giã liền đi tới Chính Thanh Y quán.
Hắn đã đáp ứng Lý Tử Điểm, hôm nay phải bồi nàng đi tham gia học lớp.
Đối với mình không có trải qua sự tình, hắn đều thật cảm thấy hứng thú.
Nói không chừng, bởi vì những chuyện này, trong nội tâm liền có cảm ngộ mới.
Cho nên, hắn lộ ra so Lý Tử Điểm còn muốn tích cực một chút.
Vương Giã, không xong, ngươi cất giữ trong khố phòng những ngân châm kia bị trộm.
Lý Tử Điểm nhìn thấy Vương Giã đằng sau, vội vàng vẻ mặt cầu xin nói ra.
Nàng thế nhưng là biết, Vương Giã những ngân châm kia, giá trị hơn 100 triệu.
Cái này nếu như bị trộm, đây tuyệt đối là tổn thất thật lớn.
Không có bị trộm, những ngân châm kia bị ta thu lại.
Vương Giã lúc này nói ra.
Thu lại?
Thu đến đi nơi nào?
Ngươi hôm qua rời đi y quán đằng sau, không có trở lại a?
Chẳng lẽ lại ngươi hôm qua hơn nửa đêm vụng trộm trở về thu lại?
Những ngân châm kia mặc dù rất đáng tiền, nhưng là ngươi cũng không trở thành hơn nửa đêm vụng trộm đến nhận lấy đi.
Nghe được Vương Giã lời nói, Lý Tử Điểm giống như là 100.
Không 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 cái vì cái gì một dạng, đông vấn tây vấn.
Những này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết, những ngân châm kia không có ném là được.
Vương Giã nói ra.
Hắn cũng sẽ không nói cho Lý Tử Điểm, hắn đem ngân châm thu đến đi nơi nào.
Có một số việc, chỉ có tự mình biết là có thể.
Được rồi, ta không hỏi, ngân châm không có ném là được.
Ngươi cũng thật là, cây ngân châm thu lại, cũng không cho ta nói một tiếng, làm hại ta tự trách mới vừa buổi sáng.
Lý Tử Điểm có chút tức giận nói.
Việc này xác thực trách ta, quên nói cho ngươi.
Như vậy đi, ngươi hôm nay tất cả tiêu phí, ta tính tiền.
Vương Giã cũng học trong phim ảnh như thế, phi thường hào khí nói.
Chương 174, một câu trí tử năng lực chương 174, một câu trí tử năng lực cái này còn tạm được. Lý Tử Điểm vừa cười vừa nói, kỳ thật, nàng cũng không phải là muốn hoa Vương Giã bao nhiêu tiền, chỉ là Vương Giã loại đạo này xin lỗi phương thức, để nàng phi thường hài lòng. Cái kia đi thôi, chúng ta đi tham gia học lớp. Vương Giã nói ra, tại sao ta cảm giác, ngươi so ta còn tích cực? Lý Tử Điểm nhìn xem Vương Giã hỏi, đương nhiên tích cực, ta không chờ được nữa muốn trang bức đánh mặt. Ta cũng muốn thể nghiệm một chút, trang bức đánh mặt là cảm giác gì? Vương Giã một mặt mong đợi nói ra, hắn đã sớm nhìn ra, Lý Tử Điểm bạn học thời đại học, khẳng định phải tại họp lớp thời điểm gây sự. Cho nên, hắn có chút điểm chờ mong, muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng là thế nào gây sự. Đến lúc đó, hắn trực tiếp tới trang bức đánh mặt, cảm giác không nên quá thoải mái. Người gần nhất là Dương Quả Hồng tiểu thuyết đã thấy nhiều, hay là vô não màn kịch ngắn đã thấy nhiều, làm sao còn chờ mong trang bức đánh mặt đâu? Lý Tử Điểm có chút bất đắc dĩ nói. Vương Giã mạch não, quả nhiên cùng người bình thường có chút không giống với. Cái này không trọng yếu là, chúng ta đi nhanh lên đi, bằng không một hồi đến muộn. Vương Giã nói ra. Ngươi thật đúng là sốt ruột, người ta họp lớp đều là giữa trưa mới bắt đầu, ngươi sáng sớm này liền chạy tới. Lý Tử Điểm có chút buồn cười nói, giữa trưa mới bắt đầu a, thật sự là không có ý nghĩa. Vương Giã trực tiếp cắt ưu nằm, một mặt sinh không thể luyến. Đi, thừa dịp thời gian còn sớm, ta trước dẫn ngươi đi mua thân quần áo. Lý Tử Điểm nói ra. Không đi, ta bộ quần áo này rất tốt. Vương Giã trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi bộ quần áo này quá hưu nhàn, ta dẫn ngươi đi mua một thân trang phục chính thức. Lý Tử Điểm nói ra. Vương Giã quần áo trên người vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt logo, chỉ là mặc rất thỏa đáng. Ngươi cảm thấy trên người của ta bộ quần áo này quá làm sao? Vương Giã giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Lý Tử Điểm hỏi. Có chút. Lý Tử Điểm nói ra. Mặc dù Vương Giã mặc bất kỳ loại quần áo nào, nàng đều không quan trọng, nhưng là nàng không hy vọng họp lớp thời điểm Vương Giã bị người chà phúng. Có ít người luôn luôn trước kính áo lưới sau kính người, vậy ta thì càng muốn mặc cái này. Ta nói với ngươi, ta bộ quần áo này là ta Minh Châu lão bà chuyên môn tìm trong nước nổi tiếng nhà thiết kế cho ta thiết kế. Đến lúc đó, nếu có người chế giễu, ta liền có thể trang một đợt lớn. Vương Giã đột nhiên đứng lên hưng phấn nói. Nhìn thấy hắn hưng phấn như vậy, Lý Tử Điểm lập tức có chút im lặng. Nàng không biết vì cái gì Vương Giã như thế chấp nhất tại trang bức xáo trộn. Vương Giã mới từ trên dưới núi tới thời điểm cỡ nào đơn thuần á, nhưng là bây giờ đã bị internet cái này thủng lượng nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Giã quay đầu nhìn Lý Tử Điểm hỏi. Được, đều tùy ngươi. Đến lúc đó ta phối hợp ngươi, được chưa? Tự mình lựa chọn tấm mục, chỉ có thể phối hợp với hắn tới. Cái kia không thể tốt hơn. Hai chúng ta cũng không cần kịch bản, hiện trường phát huy, dạng này sẽ có vẻ càng thêm chân thực. Ta trước đó nghiên cứu qua, trang bức nhất định phải tiên ước hậu dương mới có thể hiệu quả tốt nhất. Vương Giã hết sức chăm chú nói. Tại Vương Giã trong chờ mong, cuối cùng đã tới giữa trưa. Lý Tử Điểm mang theo Vương Giã đi đến Thanh Châu lớn nhất một nhà tiệm cơm, Long Phượng Đại Phản Điếm. Cái tên này có chút tục, nhưng là tiệm cơm này bên trong Long Quốc hiện hữu món ăn đều có. Long Quốc tổng cộng 8 đại tự điển món ăn, mỗi một loại tự điển món ăn Long Phượng Đại Phản Điếm đều có thể làm. Long Phượng Đại Phản Điếm áp dụng giả cổ lối kiến trúc, tương tự cố cung, bao quát giả cổ khu kiến trúc, hồ nước cùng tường thành. Phòng ăn có thể đồng thời dung nạp 8.000-1.000 không người đi ăn cơm, có được 18 cái công năng khác nhau đại sảnh cùng 120 gian bao xương. Long Phượng Đại Phản Điếm, cùng nói là một nhà tiệm cơm, còn không bằng nói là Thanh Châu thị một cái dấu hiệu tính công trình kiến trúc. Phàm là đến Thanh Châu người, rất nhiều đều sẽ tiến về Long Phượng Đại Phản Điếm. Một là vì nếm thử trong này đồ ăn, hai là vì kiến thức một chút. Thanh Châu thị bên trong, rất nhiều có mặt mũi tụ hội cũng sẽ ở nơi này tiến hành. Không chút nào khoa trương, có thể tiến về Long Phượng Đại Phản Điếm người, không phú thì quý. Cho nên, ở chỗ này có thể nhìn thấy các loại xe sang trọng. Nơi này xe sang trọng, có thể dễ như trở bàn tay tổ chức cái xe sang trọng dương. Long Phượng Đại Phản Điếm, danh tự này thật là tụ, cũng không biết là ai như thế không có trình độ, lên một cái danh tự như vậy từ trên xe bước xuống đằng sau, Vương Giã nhìn xem Long Phượng Đại Phản Điếm chiêu bài, tự đủ. Đừng nói lung tung, dễ dàng đắc tội với người. Lý Tử Điểm ở một bên nhắc nhở. Lời này nếu là truyền đến chủ quán cơm trong lốt hai, coi như thật dễ dàng đắc tội với người. Dám như thế xem thường Long Phượng Đại Phản Điếm người, tại Thanh Châu ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Người không biết, còn tưởng rằng ngươi là siêu cấp phú nhị đại đâu. Lúc này, Khâu Thiên từ một chiếc xe khác bên trên xuống tới nói ra. Hắn nhìn xem Lý Tử Điểm từ điều khiển chính xuống tới, nhìn về phía Vương Giã ánh mắt nhiều một tia khinh bỉ. Gia hỏa này quả nhiên ngay cả mình xe đều không có, lấy Lý Tử Điểm bạn trai thân phận đến, thế mà để Lý Tử Điểm lái xe. Hắn đoán được không sai, Vương Giã thật là cái điều ti mèo. Hắn quan sát một chút Vương Giã, cảm thấy Lý Tử Điểm sở dĩ có thể coi trọng Vương Giã, có lẽ chỉ là bởi vì Vương Giã dáng dấp còn dạng chó hình người. Dù sao, xã hội này không chỉ là mỹ nữ là một loại tài nguyên khan hiếm, đồng dạng soái ca cũng là một loại tài nguyên khan hiếm. Muốn kết giao một cái soái ca bạn trai, liền muốn bỏ được cho hắn dùng tiền. Bởi vì ngươi không tốn tiền, có là nguyện ý cho hắn tiêu tiền người. Liên quan gì đến ngươi? Vương Giã tức giận nói. Hắn còn không có nghĩ đến này sẽ trang bức đánh mặt đâu, gia hỏa này liền xuất hiện. Trang bức đánh mặt, tự nhiên muốn tại địa phương nhiều người tiến hành. Trang bức đánh mặt nếu như không phải là vì cho người khác nhìn, cái kia trang bức đánh mặt có ý nghĩa gì? Thô bỉ, cũng không biết Tử Điểm coi trọng ngươi cái nào. Khâu Thiên có chút trào phúng nói, khả năng cũng là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai đi, mà ngươi dáng dấp liền rất xấu. Vương Giã gọn gàng dứt khoát nói. Hắn lời này vừa ra, Khâu Thiên kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. dáng dấp đẹp trai người không sợ người khác nói chính mình xấu xí, nhưng là người xấu xí bị người nói xấu xí, thật rất dễ dàng phá phòng.
Hừ, điều tin mèo.
Khâu Thiên nói một câu đằng sau, liền nhanh chân rời đi. Vương Dã, ngươi một câu nói kia, trực tiếp cắm ở người ta ống thở lên. Ngươi cái này một câu trí tử năng lực, ở đâu học? Lý Tử Điềm nhìn xem Vương Dã hỏi.
Khâu Thiên lúc trước đuổi qua nàng, mà nàng không coi trọng đối phương nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là Vương Dã mới vừa nói điểm này.
Khâu Thiên dáng dấp quá xấu.
Có câu nói, xấu xí nam nhân, vĩnh viễn trải nghiệm không đến, nữ nhân một khi chủ động đứng lên, có thể có bao nhiêu chủ động.
Tự học thành tài, ngươi muốn học à?
Vương Dã hỏi.
Không muốn, ta sợ sệt bị người đánh chết.
Lý Tử Điềm vội vàng lắc đầu nói ra.
Vương Gia đối với người khác một câu chí tử, căn bản không sợ đắc tội người,
nhưng là nàng cũng không dám.
Nàng cuối cùng vẫn là cái lo trước lo sau tục nhân.
Chương 175, đánh mặt bắt đầu. Chương 175, đánh mặt bắt đầu. Khi Lý Tử Điềm cùng Vương Gia đi vào ước hẹn bao xương lúc, trong bao xương đã tới không ít người.
Nhìn thấy Lý Tử Điềm tiến đến, lúc này liền có không ít người bắt đầu ồn ào.
Lý Đại Giáo Hoa tới.
Đại Giáo Hoa, mấy năm không thấy, lại đẹp lên.
U, Đại Giáo Hoa không phải một người tới.
Các ngươi khỏe à? Đối với những người này ồn ào, Lý Tử Điểm cũng không có để ở trong lòng, cười đối với đám người lên tiếng chào hỏi.
Hắn biết, những này ồn ào người, đại bộ phận là không có ác ý ngọt ngào. Tới đây, lúc này, một cái hơi mập nữ hải tử đối với Lý Tử Điểm vây vây tay.
Nàng nhìn qua cao hứng phi thường.
Đồng đồng.
Lý Tử Điểm nhìn thấy đối phương thời điểm, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười.
Đây là hắn đại học cùng phòng, lúc trước quan hệ cũng không tệ lắm.
Vương Giã, ngươi trước tìm địa phương tùy tiện ngồi, ta đi qua cùng các nàng trò chuyện.
Lý Tử Điểm quay đầu đối với Vương Giã nói ra.
Trong này, Vương Giã một người cũng không nhận ra, để Vương Giã một người đợi. Nàng là thật có chút ngượng ngùng.
Chỉ là, đồng đồng vị trí, đều là nữ hài tử, Vương Giã đi qua không tốt lắm.
Đi, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta.
Vương Giã không thèm để ý chút nào nói ra.
Hắn nói, liền tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống.
Bọn hắn chỗ phòng khách này rất lớn, mặc dù chỉ có một tấm bàn ăn, nhưng là cái bàn này rất lớn, đường kính vượt qua 10 mét, chung quanh trưng bày 50-60 chỗ ngồi ghế dựa.
Trước mắt người tới, cũng liền hơn 20 cái, có là địa phương ngồi.
Huynh đệ, ngươi là Lý Đại Giáo Hoa bạn trai.
Vương Giã ngồi xuống về sau, liền có một cái nam đồng học đi vào bên cạnh hắn hỏi.
Đúng vậy.
Vương Giã nhẹ gật đầu.
Ngươi thật giỏi a ngươi, nhớ ngày đó, truy cầu Lý Đại Giáo Hoa nam sinh, không có 100, cũng có 80.
Thế nhưng là nàng một cái đều trước mắt.
Ngươi là thế nào đổi tới nàng, nam đồng học tò mò hỏi.
Người này nhìn qua chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, cũng không có cái gì ý đồ xấu.
Nói ra ngươi khả năng không tin, là nàng đuổi ngược ta.
Lúc bắt đầu, ta là không đồng ý, nhưng là thủ đoạn của nàng thật sự là quá cao, ta không có đỡ lại, liền bị nàng bắt lại.
Vương Giã dùng một loại rất cần ăn đòn ngữ khí nói ra.
Khoan lác, ta vậy mới không tin đâu.
Ta cảm thấy, ngươi khả năng nói ngược cha hỏi nam đồng học một mặt không tin.
Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn gọi Vương Giã, muốn phòng không nhà, muốn xe không xe, không biết sử dụng thủ đoạn là gì, lừa Lý Tử Điểm tình cảm.
Loại người này, ta nhất là xem thường lúc này, Khâu Thiên đi vào Vương Giã bên người nói ra.
Tại bên cạnh hắn, còn có một người mặc cao định tây trang nam tử.
Nam tử này bộ quần áo này, tối thiểu phải 3-4 vạn.
Người bình thường tích lũy một năm trước tiền, cũng liền có thể mua của hắn một bộ quần áo.
Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vương Đằng, là trung y học lớp 1 ban trưởng, cũng là lần này họp lớp người đề xuất.
Vương tiên sinh có thể trở thành Lý Đại Giáo Hoa bạn trai, chắc hẳn không phải người bình thường.
Không biết Vương tiên sinh ở đâu cao liền.
Vương Đằng nhìn xem Vương Giã nhàn nhạt hỏi.
Hắn lúc nói lời này, ngữ khí tiêu căng, có một loại cao cao tại thượng cảm giác.
Hắn cùng Khâu Thiên đứng chung một chỗ thời điểm, thân thể dẫn trước nửa cái thân vị, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hắn tại đông đảo trong đám bạn học địa vị.
Quả nhiên tới.
Vương Giã trong lòng hưng phấn nói.
Lúc trước hắn liền biết, khẳng định có người sẽ thông qua rèm pha hắn, đến nâng lên giá trị của mình.
Điểm này, hắn tại màn kịch ngắn bên trong xem không nghĩ đến.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, một màn này tới nhanh như vậy.
Ta à, trước mắt không có cái gì công việc đàng hoàng.
Chính là chỗ nào cần, liền đi nơi đó, xem như làm việc mà đi.
Vương Giã suy tư một chút nói ra.
Nếu muốn trang bức đại lượng, vậy dĩ nhiên muốn đem địa vị của mình thả điểm thứ nhất.
Bằng không, những người này sao có thể cuồng vọng đứng lên.
Có câu nói gọi, dự đoán khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng.
Người chung quanh nghe được Vương Giã miêu tả, tất cả đều ngây ngẩn cả người.
Làm việc vặt cái từ ngữ này, đối với bọn hắn tới nói, là thật có chút xa.
Bọn hắn nghe qua có người đem chính mình ví von thành châu ngựa, ví von thành rời gạch người, nhưng là làm việc vặt cái từ ngữ này, quả thật rất ít nghe được.
Bởi vì loại từ ngữ này, bình thường sẽ xuất hiện tại vào thành nông dân công trên thân.
Ngươi không phải là từ nông thôn tới đi.
Khâu Thiên đột nhiên dùng một loại kinh ngạc ngữ khí hỏi.
Không phải, nghe nói như thế, Vương Giã lắc đầu.
Nghe được hắn phủ nhận, trong lòng mọi người lúc này mới thật dài thở dài một hơi.
Bọn hắn liền nói, đường đường đại giáo hoa, không đến mức tìm một cái nông dân công.
Không phải bọn hắn xem thường nông dân công, thật sự là cả hai thân phận không xứng đôi.
Ta là từ trên núi tới.
Vương Giã tiếp lấy nói bổ sung.
Trên núi.
Y hai lui tới thâm sơn.
Vương Đằng đội vắng hỏi.
Đúng, tại chúng ta nơi đó, giao thông cơ bản dựa vào đi, giao lưu cơ bản dựa vào giống, canh cổng cơ bản dựa vào chó.
Vương Giã nói những này, đều là lời nói thật.
Chỉ bất quá, núi cùng sơn giã là không giống với.
Ha ha ha.
Lý Đại Giáo Hoa, người bạn trai này thật là có ý tứ.
Vương Đằng đột nhiên quay đầu nhìn Lý Tử Điểm hỏi.
Hắn cảm thấy, Vương Giã như thế một cái trên núi tới đồ nhà quê, hắn tới so đo, lộ ra quá thấp kém.
Dứt khoát, hắn trực tiếp đối với Lý Tử Điểm nổi lên. Lúc trước hắn cũng đuổi qua Lý Tử Điểm, kết quả bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy là Lý Tử Điểm ánh mắt cao, hắn một mực rất muốn biết, Lý Tử Điểm đến tuột cùng biết tìm một cái dạng gì bạn trai. Kết quả nhìn thấy Vương Gia đằng sau, hắn thất vọng. Vương Gia trừ dáng dấp vẫn được, mặt khác không còn gì khác. Lúc trước hắn cảm thấy, Lý Tử Điểm không phải là một cái nông cạn người. Nàng người ưa thích, nhất định là loại kia có nội hàm, hoặc là tại ở một phương diện khác có kiệt xuất thành tựu người. Tuyệt đối không phải là một cái chỉ là giải quá một bộ túi da tốt gối thêu hoa. Hiện tại đối với Vương Gia sơ bộ hiểu rõ đằng sau, hắn đối với Lý Tử Điểm thất vọng. Hắn không nghĩ tới, Lý Tử Điểm sẽ là một cái như vậy nông cạn người, chỉ coi trọng túi da. Vương Gia hắn vẫn luôn rất hài hước, chỉ là người bình thường đối với hắn hài hước không hiểu nhiều. Lý Tử Điểm đi vào Vương Gia bên người, thản nhiên nói: "Vừa rồi lời của hai người, nàng cũng cơ bản nghe được. Nàng cũng không nghĩ tới, Vương Gia sẽ nói như vậy. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Vương Gia thật đúng là không có nói sai. Hắn đúng là từ trên núi tới, cũng xác thực giống như là đang đánh việc vặt một dạng. Nơi nào có người cần hắn, hắn liền đi nơi đó. Chỉ là, loại này làm việc vặt phương thức cùng nông dân công không giống với, bởi vì đối mặt khách hàng không giống với, làm sự tình cũng không giống với. Tử Điểm, bạn trai ngươi đến tột cùng là làm gì vậy? Sẽ không thể nói đi. Chẳng lẽ lại, tại cái nào giữ bí mật đơn vị?" Lúc này, một người mặc cách ăn mặc 10 phần hoa lệ nữ tử, đi đến Vương Đằng bên người, nhìn xem Lý Tử Điểm nói ra. Nàng cùng Vương Đằng, Lý Tử Điểm đều là bạn học thời đại học. Lúc trước vì đuổi Vương Đằng, nàng thế nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm tư. Chỉ bất quá, Vương Đằng một mực ưa thích đều là Lý Tử Điểm, đối với nàng chẳng thèm ngó tới. Có trời mới biết, nàng đối với Lý Tử Điểm có bao nhiêu ghen ghét. Hiện tại có rèm pha Lý Tử Điểm cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Chương 176, Cẩm Vương Giá không có cách nào. Chương 176, Cẩm Vương Giá không có cách nào. Bạn trai ta làm việc không có cái gì không thể nói, hắn cũng là y sư, mà lại đã là tọa trần y sư. Lý Tử Điểm thản nhiên nói. Vương Giá từng tại bọn hắn trong y quán làm qua tọa trần y sư, cho nên nói hắn là tọa trần y sư cũng không có nói sai. Chắc không được có thể được Lý đại giáo hoa ưu ái, hơn 20 tuổi liền có thể trở thành tọa trần y sư, phi thường lợi hại a. Có đồng học nhìn xem Vương Giá từ đáy lòng nói, bọn hắn đều là học y y, tự nhiên biết tại hơn 20 tuổi liền có thể tọa trần y sư mạnh bao nhiêu. Nói không khoa trương, rất nhiều người học y y 30 tuổi trước đó chính là cái trong suốt nhỏ, làm việc vật tồn tại. Nguyên lai Vương tiên sinh cũng là y sư, không biết Vương tiên sinh là cái nào chỗ viện y học tốt nghiệp. Vương Đằng nhìn xem Vương Giá hỏi. Ta không có trải qua đại học. Vương Giá hồi đáp. Chán. Cái kia y thuật chính là gia truyền. Vương Đằng hỏi. Nếu như là trung y thì không có trải qua đại học, ngược lại là cũng bình thường. Trung y một đường, tại trong đại học cũng không thể học cái gì. Nếu là trong nhà là tổ truyền trung y nói, vậy mình nhà dạy học, xác thực so sánh với đại học hữu dụng. Ta không cha không mẹ, là cô nhi. Vương Giá tiếp tục nói. Cái kia không biết sư phụ ngươi là vị nào. Nhà chúng ta cũng là tổ truyền trung y thì đối với trung y giới các vị tiền bối đều có chỗ hiểu rõ. Nói không chừng, nhà chúng ta cùng sư phụ ngươi ở giữa vẫn tồn tại một loại nào đó giao tình. Vương Đằng nói lần nữa. Hắn cùng Vương Giá đều họ Vương, nói không chừng thật là có quan hệ thế nào. Ta cũng không có sư phụ. Vương Giá như thật nói ra. Vương tiên sinh nếu là không muốn nói, quên đi, ta cũng không phải loại kia miễn cưỡng người khác người. Rất không cần phải cái dạng này. Vương Đằng có chút tức giận nói. Một người không có đi học đại học, không cha không mẹ, không có sư phụ, vậy còn có thể từ chỗ nào đi học y đi, chẳng lẽ lại từ trong bụng mẹ mang ra y thuật. Hắn cảm thấy Vương Giá chính là không muốn nói cho hắn biết, cố ý ở chỗ này của hắn. Điểm này, Lý Tử Điểm có thể làm chứng. Vương Giá nói ra. Ta có thể làm chứng, Vương Giá nói đây đều là thật. Lý Tử Điểm theo sát lấy nói ra. Nàng biết, Vương Giá cố ý nói như vậy, chính là vì giảm xuống những người này mong muốn, dạng này, tốt thực hiện chính mình trang bức đánh mặt mục đích. Vậy ngươi đang ở đâu tọa trần? Khẩu Thiên hỏi. Trước đó tại chính thanh y quán, gần đây bận việc những chuyện khác đi, liền không có tọa trần. Vương Giá lời này vừa ra, đám người tất cả đều hí hư một câu. Bọn hắn còn tưởng rằng Vương Giá tại cái nào bệnh viện lớn tọa trận, không nghĩ tới là tại Lý Tử Điểm nhà bọn hắn y quán. Cái này đoán chừng là Lý Tử Điểm thông qua quan hệ an bài. Điều này nói rõ, Vương Giá cái này tọa trận y sư, không có bất kỳ cái gì hàm kim lượng. Thật đúng là một cái từ đầu đến đuôi cơm chỗ nam. Khâu Thiên lúc này có chút rất không khách khí nói ra. An bám cũng là một loại bản sự, ngươi muốn ăn còn không kịp ăn đâu. Vương Giá chảo phúng nói. Thử, nam nhân nên dựa vào chính mình, đỉnh thiên lập địa. Dựa vào nữ nhân thượng vị, có gì tài ba? Khâu Thiên có chút khinh thường nói. Vậy ngươi nói một chút, ngươi có thành tựu gì? Vương Giá hỏi ngược lại. Sau đó, chính là muốn bắt đầu đánh mặt. Đã ngươi cũng là trung y liễu, ngươi hẳn nghe nói qua trung y liễu hiệp hội đi. Khâu Thiên hỏi. Đây cũng là nghe nói qua. Nghe được Vương Giá trả lời, Khâu Thiên khỏe miệng đã phủ lên vẻ mỉm cười. Nói thật, hắn thật đúng là sợ Vương Giá tên nhà quê này chưa nghe nói qua trung y liễu hiệp hội. Nếu thật là chưa nghe nói qua lời nói, hắn một hồi lời nói ra, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Không khoe con nói, ta sắp trở thành Thanh Châu trung y liễu hiệp hội thành viên vòng ngoài. Khâu Thiên nói ra. Hắn lời này vừa ra, trong phòng rất nhiều người đều phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Khâu Thiên được không đến 30 tuổi, liền muốn trở thành trung y hiệp hội thành viên vòng ngoài, tương lai thành tựu không thể đo lường. Sắp trở thành thành viên vòng ngoài, cái này đáng giá ngươi cao hứng sao? Vương Giá không hiểu hỏi. Chỉ là sắp, còn chưa trở thành, hắn không biết cái này có cái gì vui vẻ. Hắn còn sắp trở thành thế giới nhà giàu nhất đâu, chỉ là bây giờ còn không có trở thành. Lại nói, coi như thật thành, vậy cũng chỉ là thành viên vòng ngoài, cũng không có cái gì có thể vui vẻ. Ngươi biết cái gì, có thể tại 30 tuổi trước đó trở thành trung y hiệp hội thành viên vào ngoài, là một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường. Đây là ngươi đời này đều không đạt được độ cao." Khâu Thiên Kiêu ngạo nói. "Trước đó có cái gọi Châu Ngạn lão đầu, không biết ngươi có biết hay không? Hắn mặt dày mày dạn muốn để ta gia nhập trung y hiệp hội, nhất định để ta khi vinh dự phó hội trưởng, ta không nguyện ý, hắn còn cầu ta. Ta rất không hiểu, ngươi sắp trở thành một trong đó y hiệp hội thành viên vào ngoài, có gì đáng tự hào cùng cao hứng đâu?" Vương Giã nhìn xem Khâu Thiên mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. "Vương Giã, ngươi mất ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Châu gia gia sẽ cầu ngươi gia nhập trung y hiệp hội. Ngươi thật là biết hướng trên mặt mình tiếp vàng. Như vậy vô liêm sỉ lời nói đều có thể nói được. Lời này nếu để cho trung y hiệp hội người nghe được, toàn bộ Thanh Châu sẽ không còn ngươi chỗ dung thân." Khâu Thiên lớn tiếng nói. Hắn lúc này quá tức giận, Vương Giã khoác lác còn chưa tính, thế mà vũ nhục trung y hiệp hội. "Đúng rồi, trước đó có cái gọi Khâu Đồng Thăng lao đầu, ở trước mặt ta bước bước lại, ta trực tiếp đánh mặt của hắn. Không phải phương diện tinh thần đánh, mà là dùng bàn tay tát vào mặt hắn. Ta nhìn ngươi cùng hắn mặt mày ở giữa giống nhau đến mấy phần, ngươi có thể biết hắn?" Vương Giã nhìn xem Khâu Thiên hỏi. "Vương Giã, ngươi dám vũ nhục gia gia của ta, ta và ngươi liều mạng." Khâu Thiên nghe nói như thế, cũng nhịn không được nữa, liền muốn xông lại đối với Vương Giã động thủ. Bất quá, hắn bị Vương Đằng bên cạnh mấy người cản lại. "Vương Giã, hôm nay việc này, ngươi nhất định phải hướng Khâu Thiên xin lỗi. Bất kể như thế nào, giữa chúng ta nói chuyện phiếm, không nên liên lụy đến trưởng bối trên thân. Huống chi, ngươi vậy mà mở miệng vũ nhục Châu lão gia tử cùng Khâu lão gia tử." Vương Đằng xoay người, nhìn xem Vương Giã nói ra. "Lúc nào, nói thật cũng là một loại vũ nhục." Vương Giã hỏi ngược lại. "Ngươi đơn giản không có thuốc chữa." Vương Đằng tức giận nói. Hắn thật không biết phải làm thế nào hình dung tâm tình của mình, trên thế giới này, tại sao có thể có Vương Giã dậy như vậy ra mặt người? "Lý Tử Điểm, đây chính là ngươi tìm bạn trai. Không thể không nói, ngươi phẩm vị thật thấp a." Thẩm Mến Vương Đằng nữ tử kia nhìn xem Lý Tử Điểm nói ra. "Ta cũng không biết rõ, lúc nào, nói thật cũng là một loại vũ nhục." Lý Tử Điểm thản nhiên nói. "Hôm nay vô luận như thế nào, nàng đều không biết hủy đi Vương Giã đài. Trước khi đến nàng nói, nhất định sẽ phối hợp Vương Giã, không thể nói chuyện giữ lời." "Vương Giã, ta ngay tại Khâu Thiên muốn nói chút gì thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên." "Thế nào, ra ra?" Khâu Thiên kết nối điện thoại nói ra. Nói hai câu đằng sau, trên mặt của hắn tràn đầy mừng rỡ. "Vương Giã, ngươi nhất định phải chết. Ra ra của ta cùng Châu ra ra bọn hắn cũng tại Long Phượng Đại Phạn Điếm bên trong, một hồi dự định tới xem một chút chúng ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi hôm nay kết thúc như thế nào?" Khâu Thiên nhìn xem Vương Giã lớn tiếng nói. Ngữ khí của hắn có chút điên cuồng, giống như điên dại một dạng. Chương 177, đang hoạt nữ tinh thịnh Lan Nguyệt. Chương 177, đang hoạt nữ tinh thịnh Lan Nguyệt. Vương Giã không để ý đến đối phương, lôi kéo Lý Tử Điểm ngồi xuống trên cái ghế một bên. "Ta vừa rồi cái này 13, trang thế nào?" Sau đó, hắn nhìn xem Lý Tử Điểm hỏi. "Nói thật không?" Lý Tử Điểm dò hỏi. "Đương nhiên." Vương Giã nhẹ gật đầu. "Nói thật, có chút xấu hổ, cho ta một loại cưỡng ép trang 13 cảm giác. Trang không đủ mượt mà, lộ ra rất ngây thơ." Lý Tử Điểm cũng là thật gọn gàng dứt khoát nói. Đối mặt Vương Giã, không cần lấy lòng. Nàng biết, Vương Giã ưa thích đi thẳng về thẳng. "Ta cảm thấy, còn giống như có thể à, ngươi cảm thấy chỗ nào làm không tốt, lộ ra như thế xấu hổ." Vương Giã thật lòng tỉnh giáo. "Ngươi có thể nghe qua một câu. Vô hình trang bức, chí mạng nhất. Ngươi vừa rồi làm những cái kia, đều lộ ra quá mức tận lực." Lý Tử Điểm hồi đáp. "Vô hình trang bức, chí mạng nhất." Vương Giã trong lòng nhắc tới lên câu nói này. Trong mơ hồ, hắn giống như bắt được cái gì. Theo không ngừng mà suy tư, hắn cảm thấy mình giống như lầm. "Vô hình trang bức, đây là trang bức cảnh giới tối cao a." Suy nghĩ kỹ một chút, hắn xác thực không có đạt tới cái này một cảnh giới tối cao, cho nên mới sẽ lộ ra xấu hổ. "Tính toán, ta khả năng không thích hợp nhân tiền hiển thánh." Vương Giã trong lòng yên lặng nói ra. Nghĩ thông suốt điểm này đằng sau, hắn cũng không chấp nhất tại trang bức, hắn đem ánh mắt nhìn về hướng trước mặt cực lớn bàn ăn. Lúc này, đã lục tục bắt đầu dọn thức ăn lên, chỉ là cái bàn này quá lớn, một món ăn nếu như đi một vòng lời nói, đến một hồi đâu. Một bàn đồ ăn nếu là ăn ngon, coi người muốn ăn trước thứ hai thời điểm, căn bản là không có cách đợi đến quay lại đến. Cũng may, Vương Đằng cân nhắc đến điểm này, mỗi một đạo đồ ăn đều điểm bốn phần, phân tán để đó. Cứ như vậy, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vương Giã cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Thịnh Lan Nguyệt tới, ngay lúc này, đột nhiên một người nói ra. Thanh âm của hắn, trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Trong bao xương cơ hồ hết thảy mọi người đều đem ánh mắt nhìn về hướng cửa ra vào. Thịnh Lan Nguyệt, năm đó trường học của bọn họ đệ nhất giáo hoa, vô số nam sinh trong suy nghĩ nữ thần. Lý Tử Điểm cùng Thịnh Lan Nguyệt đều là giáo hoa, nhưng là Lý Tử Điểm cùng Thịnh Lan Nguyệt đứng chung một chỗ thời điểm, bị phụ trợ như cái thốt cô. Năm đó Thịnh Lan Nguyệt chỉ dựa vào một tấm huấn luyện quân sự chiếu, liền lừa khắp cả khắp internet. Về sau nàng, đại học còn không có lúc tốt nghiệp, liền giao thiệp ngành giải trí. Hiện nay, là ngành giải trí bên trong nóng bỏng nhất nữ minh tinh một trong. Nàng vừa tiến tới, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Điểm này nằm trong dữ liệu. Dù sao, Thịnh Lan Nguyệt cho dù ở mỹ nữ như mây ngành giải trí, đều coi là đại mỹ nữ, trở thành tiêu điểm, không có chút nào kỳ quái. Trong mọi người, chỉ có Vương Giã túi đầu dùng nữa, bởi vì hắn không biết Thịnh Lan Nguyệt là ai. "Lan Nguyệt." Lý Tử Điểm lúc này đứng lên, đối với Thịnh Lan Nguyệt vẫy vẫy tay. Hai người bọn họ tại đại học thời điểm, quan hệ phi thường tốt. Chỉ là, Thịnh Lan Nguyệt tiến về ngành giải trí phát triển đằng sau, hai người bọn họ liên hệ mới chậm rãi giảm bớt. "Điểm Điểm." Thịnh Lan Nguyệt nhìn thấy Lý Tử Điểm đằng sau, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Nàng mỉm cười, liền như là đông tuyết hòa tan đằng sau, vạn vật khôi phục. Trong lúc nhất thời, trong bao xương nam nam nữ nữ, tất cả đều nhìn ngây người. Tại mọi người nhìn soi mói, Thịnh Lan Nguyệt đi tới Lý Tử Điểm bên cạnh. "Điểm Điểm, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia lần này họp lớp, trước ngươi vẫn luôn không thích trường hợp như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới." Thịnh Lan Nguyệt nhìn xem Lý Tử Điểm hỏi. "Ta nghe nói, ngươi cũng tới, cho nên ta liền đến. Ta nhìn tin tức nói, ngươi ra ngoại quốc tham gia lễ hội phim, trở về lúc nào?" Lý Tử Điểm cười hỏi. Mặc dù các nàng đã thật lâu không gặp, nhưng là ngắn ngủi hai câu nói, nàng liền có thể xác định hai người bọn họ quan hệ cũng không có bởi vì khoảng cách cùng thời gian liền xa lánh. "Ta biết người ta lấy được thưởng danh sách đã dự định, ta là buổi chạy, ta liền trở lại. Tiếp tục giữ lại cũng không có gì ý nghĩa, còn không bằng trở về gặp thấy các ngươi những bạn học này." Thịnh Lan Nguyệt vừa cười vừa nói. "Đúng rồi, thời gian dài như vậy, ngươi tìm đối tượng sao?" nàng hỏi tiếp. Nghe nói như thế, Lý Tử Điểm vỗ vỗ ngay tại vùi đầu cơm khô Vương Dã. "Giới thiệu cho ngươi một chút, bạn trai ta, Vương Dã." Lý Tử Điểm lúc nói lời này, vỗ vỗ Vương Dã thân thể. Vương Dã giúp tờ khăn giấy, lau miệng, quay đầu nhìn về hướng Thịnh Lan Nguyệt. Vừa rồi hai người đối thoại hắn đều nghe được. "Ngươi tốt, ta là Vương Dã." Vương Dã quay đầu nhìn xem Thịnh Lan Nguyệt nói ra. Hắn đang nói chuyện thời điểm, quan sát một chút đối phương. Dù cho thường thấy mỹ nữ, hắn cũng bị dung mạo của đối phương kinh diễm đến. Hắn không chú ý ngành giải trí, cho nên không biết Thịnh Lan Nguyệt là ai, tự nhiên cũng không biết nàng hình dạng thế nào. Hắn không nghĩ tới, Lý Tử Điểm người bạn tốt này, dáng dấp đẹp mắt như vậy. So với hắn Minh Châu lão bà, không kém chút nào. "Ngươi tốt, ta là Thịnh Lan Nguyệt." Thịnh Lan Nguyệt nhìn xem Vương Dã đưa tay ra. Hai người nhẹ nhàng cầm một chút, liền buông ra. Có ý tứ, lại là người tu luyện, mà lại thực lực còn không tầm thường. Vương Gia đột nhiên rất có thâm ý quan sát một chút Thịnh Lan Nguyệt, nội tâm yên lặng nói ra. Hắn phát hiện, Thịnh Lan Nguyệt lại có không kém gì đại tông sư thực lực. Thịnh Lan Nguyệt cùng Lý Tử Điểm là đồng học, nghĩ đến tuổi tác hẳn là cũng không sai biệt lắm. Hơn 20 tuổi, liền có đại tông sư thực lực. Người như vậy, hoặc là thiên phú đến, hoặc là có cơ duyên khác kỳ ngộ. "Điểm Điểm, hai người các ngươi trai tài gái sắc, rất xứng a." Thịnh Lan Nguyệt vừa cười vừa nói. "Thật sao?" Ha ha, Lý Tử Điểm hơi có chút không được tự nhiên cười cười. Hai người bọn họ nếu là thật nam nữ bằng hữu, cái kia sát thực rất xứng. Chỉ tiếc, nàng cùng Vương Dã là giả mạo. "Ngươi đây, những năm này không có tìm bạn trai." Lý Tử Điểm đem chủ đề từ trên người mình rời đi. "Công việc của ta tính chất, ngươi cũng không phải không biết, không thích hợp yêu đương." Thịnh Lan Nguyệt hồi đáp. "Ngươi đây không phải không thích hợp yêu đương, ngươi là ánh mắt quá cao, không ai có thể nhập pháp nhãn của ngươi đi." Lý Tử Điểm hỏi ngược lại. Ban đầu ở trường học thời điểm, truy cầu Thịnh Lan Nguyệt người, nhưng so sánh theo đuổi nàng nhiều người nhiều. Trong đó, không thiếu khuyết một chút phú nhị đại, quan nhị đại. Thế nhưng là, Thịnh Lan Nguyệt đối với những người này, không có một cái nào để ý nam nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng ta tiến bộ tốc độ, không cần cũng được. Thịnh Lan Nguyệt khoát tay áo nói ra. Không phải nàng không muốn tìm đối tượng, thật sự là tiếp xúc người đồng lứa bên trong, không có bất kỳ người nào có thể vào pháp nhãn của nàng. Người bên cạnh nàng, hoặc là cuồng vọng tự đại phú nhị đại, cả ngày ăn chơi đàng điếm. Hoặc là, chính là có được hùng tâm trang trí, nhưng là không cùng chi xứng đôi năng lực, còn kêu gào lấy muốn siêu việt bậc cha chú tự đại cuồng. Đương nhiên, cũng có một chút tương đối xuất sắc nam nhân, nhưng là những người này luôn có một chút nàng không có khả năng tiếp nhận khuyết điểm. Điểm trọng yếu nhất là, nàng muốn tìm một cái đồng loại mà không phải người bình thường. Theo trong bao xương người càng đến càng nhiều, đám người bắt đầu một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm đứng lên. "Vương tiên sinh, chúng ta đi một cái lúc này." Một người nam nhân đi vào Vương Dã bên người, bưng chén rượu nói ra. "Chương 178, đánh ngươi còn cần chọn thời gian sao?" "Chương 178, đánh ngươi còn cần chọn thời gian sao?" "Không có ý tứ, ta không uống rượu." Vương Dã cự tuyệt nói. Hắn không phải rất ưa thích mùi rượu, cho nên dưới tình huống bình thường không uống rượu. "Vương Dã, chỉ là uống chén rượu mà thôi, ngươi cái này quá không cho mặt mũi đi. Chẳng lẽ lại, ngươi là xem thường chúng ta người đang ngồi?" Lúc này, Khâu Thiên đi vào Vương Dã bên người nói ra. Hắn vừa lên đến, liền cho Vương Dã chụp mũ. "Ta chỉ là không muốn uống, lời này ta nói không rõ ràng sao? Ngươi dạng này, là dự định ép buộc người khác làm chính mình chuyện không muốn làm sao?" Vương Dã hỏi ngược lại. "Tất cả mọi người đang uống rượu, liền ngươi không uống, ngươi dạng này có chút không thích sống chúng a." Khâu Thiên tiếp tục nói. Hắn lúc đầu dự định cùng những người khác hảo hảo mà cho Vương Dã rót rượu, đem hắn qua chén đằng sau, để hắn ra cái đại xấu. Không nghĩ tới, Vương Dã ra hỏa này, thế mà căn bản không tiếp chiêu. "Ta và ngươi lại không quen, tại sao muốn cùng ngươi hợp quần? Ngươi mới vừa nói, không cùng ngươi uống rượu, chính là không nể mặt ngươi. Vậy ta liền không nể mặt ngươi, thế nào?" Vương Dã vô cùng thẳng thừng nói ra. Hắn đã sớm nhìn cái này Khâu Thiên không vừa mắt. Nếu không phải trở ngại Lý Tử Điểm thể diện, hắn đã sớm động thủ. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một nguyện ý cùng người nói nhảm người, hắn thừa hành nhất quán tôn chỉ, có thể động thủ tận lực chớ quấy rầy nhau nhau. Đối với hắn không quen nhìn người, hắn cũng từ trước tới giờ không nung chiều. "Ngươi người này, như vậy không có giáo dưỡng. Tử Điểm, đây chính là ngươi tìm bạn trai. Ánh mắt của ngươi thực sự không ra thế nào a?" Khâu Thiên quay đầu đối với Lý Tử Điểm nói ra. Đùng, ngay lúc này, Vương Gia trực tiếp một bàn tay quả tới. Hắn vốn không muốn đánh người, nhưng là đối phương không phải làm cho hắn đánh người. Một tát này, trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Một đám người hai mặt nhìn nhau, không biết sự tình làm sao lại phát triển đến một bước này. Người trưởng thành ở giữa, đấu vài câu miệng, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là độc thủ, tính chất nhưng là khác rồi. Lại ở chỗ này sủa ngòi, coi như không phải một bàn tay đơn giản như vậy. Vương Giã lúc này thanh âm băng lãnh nói. Dám nói hắn không có giáo dưỡng, nếu không phải xem ở hắn là Lý Tử Điểm đồng học phân thượng, hắn lúc này đã là cái người chết. Vương Dã, ngươi lại dám đánh ta? Khâu Thiên bụm mặt, một mặt khó có thể tin nhìn xem Vương Dã nói ra. Một cái đồ nhà quê, thế mà đánh hắn. Đánh liền đánh, làm sao, còn muốn chọn thời gian sao? Ngươi nếu không phục, có thể đánh trở về a. Vương Dã lạnh giọng nhìn xem Khâu Thiên nói ra. Vương Dã, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Khâu Thiên nói, liền lấy ra điện thoại, chuẩn bị tìm người vì chính mình lấy lại danh dự. Ngay tại hắn vừa lấy điện thoại di động ra thời điểm, từ bên cạnh rũi ra một bàn tay, vương kín điện thoại di động của hắn. Vương thiếu, ngươi đây là ý gì? Khâu Thiên nhìn xem Vương Đằng hỏi. Hôm nay cục này là ta tổ, ngươi coi như cho ta cái mặt mũi, không cần đem sự tình làm lớn. Vương Đằng nhìn xem Khâu Thiên nói ra. Nếu thật là đem sự tình làm lớn chuyện, đối với hắn thanh danh bất hảo. Về sau người ta nhắc lên hôm nay thời điểm, đều sẽ nói Vương Đằng tổ cục. Vậy ta đây một bàn tay liền khổ sở hưởng phí sao? Khâu Thiên nhìn xem Vương Đằng hỏi. Việc này giao cho ta, ta sẽ để cho hắn xin lỗi ngươi. Vương Đằng nói ra. Đã như vậy, vậy ta liền cho Vương thiếu một bộ mặt. Nhưng là hắn nhất định phải quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Khâu Thiên chỉ vào Vương Dã nói ra. Nghe nói như thế, Vương Đằng hướng về Vương Dã đi tới. Vương Dã, mặc kệ Khâu Thiên nói cái gì, ngươi cũng không nên động thủ đánh người. Ngươi cho hắn nói lời xin lỗi, hôm nay việc này dừng ở đây, như thế nào? Vương Đằng nhìn xem Vương Dã rất bình tĩnh nói. Đánh người, một khi Khâu Thiên truy cứu tới, đối với Vương Dã tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Hắn cảm thấy, mình bây giờ nói như vậy, là cho Vương Dã bậc thang. Không thế nào. Có mấy lời không phải tùy tiện liền có thể nói ra khỏi miệng. Vương Dã rất bình tĩnh nói. Vậy ngươi nhưng biết, nếu như ngươi không xin lỗi, ngươi sẽ có kết cục gì? Khâu Thiên ra ra, thế nhưng là phụ thuộc y viện phó viện trưởng, càng là trung y hiệp hội thành viên. Lấy bối cảnh của nhà bọn họ, Lý Tử Điểm không gánh nổi ngươi. Đến lúc đó, không chỉ là ngươi sẽ trả giá đắt, thậm chí ngay cả Lý Tử Điểm nhà cũng sẽ nhận liên lụy. Vương Đằng nhìn xem Vương Dã từng chữ từng câu nói. Vậy ngươi nhưng biết, nếu như không phải xem ở hắn là Lý Tử Điểm đồng học phân thượng, khi hắn nói ra câu nói kia thời điểm, cũng đã là cái người chết. Vương Dã ngữ khí triệt để lạnh như băng xuống tới. Hắn lời này vừa ra, trong bao xương trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Bởi vì bọn hắn từ Vương Dã trong giọng nói, thật nghe được sát khí. Vương Dã, ngươi coi đúng như này không nể mặt mũi. Vương Đằng sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Hắn đã nói như vậy minh bạch, Vương Dã vẫn như cũ chấp mê bất ngộ. Ngươi ở ta nơi này, vốn là không có gì mặt mũi. Ta nói để ở chỗ này, Khâu Thiên có thủ đoạn gì cứ tới, ta mặc hắn thi triển. Ngươi cũng chuyển cáo hắn một chút, nếu là hắn hiện tại nói xin lỗi ta lời nói, ta có thể coi như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Bằng không, ta nếu là thật truy cứu tới, hậu quả này hắn đảm đương không nổi. Vương Dã rất không nể mặt mũi nói. Tốt, thật tốt. Khâu Thiên, không có ý tứ, mới vừa rồi là ta đường đột. Sau đó, ngươi muốn xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào đi. Vương Đằng xoay người đối với Khâu Thiên nói ra. Vương Dã tự tìm đường chết, hắn cũng không cần thiết nghĩ đến hóa giải hai người ân oán. Vương thiếu, ngươi không cần nói xin lỗi, việc này không liên quan gì đến ngươi. Có ít người nếu chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Khâu Thiên khoát tay áo nói ra. Khâu Thiên, làm đồng học, ta khuyên ngươi một câu. Cho Vương Dã nói lời xin lỗi đi, bằng không, kết quả của ngươi thật sẽ rất thảm. Lý Tử Điểm lúc này đứng lên nói ra. Trung Bi là đồng học một trận, nàng không nguyện ý nhìn thấy Khâu Thiên xảy ra chuyện. Nàng đối với Vương Dã hiểu rất rõ, biết Vương Dã tức giận nói, hậu quả thật sẽ rất nghiêm trọng. Vừa rồi Vương Dã nói, nếu không phải xem ở Khâu Thiên là bạn học của nàng phân thượng, đã là cái người chết. Những người khác sẽ coi là lời này là Vương Dã khoác lác, thế nhưng là chỉ có nàng biết, Vương Dã đang giảng giải một sự thật. Dù sao, nàng cũng đã gặp qua Vương Dã giết người, mà lại giết không chỉ một. Lý Tử Điểm, ta Khâu Thiên tại Thanh Châu thị mặc dù không tính là đại nhân vật gì, nhưng cũng không phải tùy tiện A Miêu A Cầu nào liền có thể khi dễ. Hôm nay, ta nhất định để tên nhà quê này trả giá đắt. Khâu Thiên lúc này đã cấp trên, không có khả năng nghe khuyên. Tính toán, lời hay khó khuyên đáng chết ủy. Chính ngươi muốn chết, ngươi tùy tiện đi. Lý Tử Điểm thở dài một hơi, cũng không nói gì nữa. Điểm Điểm, ngươi bạn trai này, rất có bối cảnh sao? Thịnh Lan Nguyệt ở một bên nhìn xem Lý Tử Điểm hỏi. Khâu Thiên cấp trên, nghe không ra Lý Tử Điểm trong lời nói khuyên cáo. Nhưng là làm người đứng xem, có thể nhìn ra, Vương Dã chỉ sợ không phải người bình thường. Chương 179, thực hiện đồ ước, bái kiến đại ca. Chương 179, thực hiện đồ ước, bái kiến đại ca. Hắn không có cái gì bối cảnh, hắn lớn nhất bối cảnh chính là chính hắn. Lý Tử Điểm lúc này nói ra. Lời này là Vương Dã trước đó nói qua. Vậy ngươi bạn trai có chút xúc động. Thịnh Lan Nguyệt ở một bên nói ra. Nàng cũng không có nghe được, Lý Tử Điểm vừa rồi nói những lời này là có ý tứ gì. Lớn nhất bối cảnh chính là mình, điều này nói rõ, Vương Dã dựa vào chính mình là đủ rồi. Ngay tại Khâu Thiên chuẩn bị gọi điện thoại gọi người thời điểm, bao xương của bọn họ cửa bị đẩy ra ra ra, ngài đã tới. Khâu Thiên nhìn thấy Khâu Đồng Thăng đằng sau vội vàng chạy lên đi nói ra. Châu ra ra, Lưu ra ra. Các ngươi tốt, sau đó, hắn lại hướng Khâu Đồng Thăng người đồng hành vấn an. Vương Dã nhìn thấy Khâu Thiên đi, trực tiếp tòa hạng, bắt đầu dùng nữa. Nhà này tiệm cơm món ăn, vẫn rất ăn ngon. Tại sao ta cảm giác, bầu không khí có chút cây kim so với cọng dâu đâu? Khâu Đồng Thăng ở một bên nói ra. Làm người từng trải, nhìn một chút liền hiểu, vừa rồi đoán chừng là có người náo mâu thuẫn. Bằng không, học lớp, nhất định phi thường nhẹ nhõm vui sướng. Gia Gia, ngươi là không biết, chúng ta đồng học gia thuộc bên trong có một người trước đó đối với Châu Gia Gia cùng ngài nói năng lỗ mãng. Ta vốn định giáo huấn hắn một phen, kết quả hơi không chú ý, bị hắn đánh một bàn tay. ta đang chuẩn bị tìm người hảo hảo giáo huấn hắn một chút đâu. Khâu Thiên Tại vội vàng nói, đối với chúng ta hai cái bất kính, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai lớn gan như vậy, dám vũ nhục chúng ta y sư hiệp hội thành viên. Khâu Thiên, ngươi nói người là ai? Khâu Đồng Thăng nhìn xung quanh bốn phía hỏi. Vương Giã đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn cũng không có thấy rõ ràng Vương Giã khuôn mặt. Hắn từ lần trước bị Vương Giã đánh một bạt tai đằng sau, liền đối với chịu bàn tay có ứng kích phản ứng. Bây giờ nghe cháu của mình bị đánh, trong lòng của hắn lửa giận trong nháy mắt liền bị đốt lên. Ra ra, là hắn. Khâu Thiên chỉ vào Vương Giã nói ra. Khâu Đồng Thăng đi vào ngay tại dùng bữa Vương Giã trước mặt, chuẩn bị kỹ càng đất tốt giáo huấn một chút hắn. Tiểu tử, ngươi là nhà nào hậu sinh? Dám khi hắn thấy rõ ràng Vương Giã khuôn mặt lúc, thanh âm trong nháy mắt im bặt mà dừng. Vương Giã, tại sao là ngươi? Một giây sau, Khâu Đồng Thăng nhìn xem Vương Giã hoảng sợ nói. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lần trước gặp mặt, Vương Giã đánh hắn. Lần này gặp mặt, Vương Giã đánh hắn cháu trai. Bọn hắn người Khâu gia, thật cùng Vương Giã trong số mệnh xung đột sao? Ngươi gọi ta cái gì? Vương Giã để đũa xuống, quay đầu nhìn xem Khâu Đồng Thăng nói ra. Dựa theo lần trước ở chính giữa y hiệp hội ước định, hắn thắng đổ ước, dĩ hậu trung y hiệp hội đám người, vô luận tại trường hợp nào nhìn thấy hắn, cũng phải gọi bài kiến đại ca. Khâu Đồng Thăng nghe được Vương Giã nói như vậy, trong nháy mắt cũng nhớ tới trước đó đổ ước kia. Trong lúc nhất thời, Khâu Đồng Thăng nói cũng không phải, không nói cũng không phải, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như biết Vương Giã tại trong phòng khách này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tới. Hắn không đến, cũng sẽ không để chính mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Gia Gia, ngươi thế nào? Ngươi biết hắn? Khâu Thiên lúc này đi vào Gia Gia mình bên người hỏi. Hắn cũng bén nhạy đã nhìn ra một chút không thích hợp. Nếu như thua không nổi, sớm làm đem Trung Y Hiệp Hội giải tán, tiết kiệm mất mặt xấu hổ. Vương Giã chào phúng nói. Hắn lúc nói lời này, không chỉ có nhìn xem Khâu Đồng Thăng, cũng nhìn về hướng Châu Ngạn mấy người bọn hắn. Vương Giã ánh mắt để Châu Ngạn mấy người bọn hắn cũng là sắc mặt tối sầm. Vương Giã, ngươi tại sao cùng Gia Gia của ta nói chuyện đâu? Khâu Thiên nhìn xem Vương Giã nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Khâu Đồng Thăng đối với mình cháu trai quá lớn. Dù là không có đồ ước kia, lấy Vương Giã ý thuật, bọn hắn cũng không thể trêu vào. Bị Gia Gia của mình quát lớn, Khâu Thiên lập tức có chút ủy khuất. Rõ ràng hắn là vì Gia Gia ra mặt, Gia Gia vì cái gì còn muốn quát lớn hắn? Có chơi có chịu, chúng ta cũng không phải người thua không trả tiền. Châu Ngạn lúc này đi vào Vương Giã trước mặt nói ra. Nghe được hắn, Trung Y Hiệp Hội mặt khác mấy cái thành viên trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bái kiến đại ca. Một giây sau, mấy người đồng thời ôm quyền đối với Vương Giã phi thường cùng kính hô. Nếu là rơi xuống một cái không thua nổi thành danh, vậy bọn hắn Trung Y Hiệp Hội thật không bằng giải tán. Châu Ngạn bọn hắn đột nhiên xuất hiện hành lễ, trong nháy mắt để trong bao xương đám người sợ ngây người. Bọn hắn đều là y học sinh, đối với Châu Ngạn bọn hắn tự nhiên nhận biết, biết bọn hắn là trung y giới đại lão. Hiện tại, những đại lão này thế mà đối với Vương Giã hành lễ, còn gọi đại ca hắn. Thế giới này, cuối cùng đỉnh thành bọn hắn không quen biết bộ dáng. Khâu Thiên càng là giống như là gặp quỷ một dạng, trực tiếp phá phòng. Hắn vẫn cảm thấy, Vương Giã chỉ là một cái trên núi tới cơm chỗ nam. Không nghĩ tới, ngay cả mình Gia Gia, cùng Trung Y Hiệp Hội hội trưởng Châu Ngạn, đều đối với Vương Giã hành lễ. Gia Gia, các ngươi làm cái gì vậy? Khâu Thiên lớn tiếng hỏi. Nên làm gì làm cái đó đi. Vương Giã nói một câu, liền không để ý tới Châu Ngạn bọn hắn, một lần nữa cầm lấy đũa dùng nữa. Nghe nói như thế, Châu Ngạn bọn hắn như chút được gánh nặng. Mấy người phi thường ăn ý, không có một câu, liền hướng phía ngoài phòng khách đi. Vừa rồi cái này ngắn ngủi không tới một phút thời gian, bọn hắn như ngồi bàn trông, như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng, đơn giản như là ra hình tra tấn một dạng khó chịu. Khâu Thiên thấy thế, vội vàng đi theo ra ngoài. Hắn cũng không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Nhìn thấy Khâu Thiên rời đi, trong bao xương bầu không khí trong nháy mắt trở nên không giống với lúc trước. Đám người nhìn về phía Vương Giã ánh mắt cực kỳ phức tạp, có chấn kinh, có nghi hoặc, có hiếu kỳ, có sợ hãi thán phục. Đại lão đại lão, Châu hội trường bọn hắn vì cái gì bảo ngươi lão đại à? Trước đó cùng Vương Giã nói chuyện nam tử kia đi vào Vương Giã bên người hỏi. Hắn thật sự là quá hiếu kỳ. Đây chính là Trung Y Hiệp Hội hội trưởng a, vậy mà gọi Vương Giã đại ca. Mà lại còn không phải một người, mà là tất cả mọi người. Bởi vì bọn hắn tương đối thái kê đi. Vương Giã thuận miệng nói ra. Lý đại giáo hoa, việc này ngươi hẳn phải biết đi. Ngươi có thể hay không nói cho chúng ta một chút, Châu hội trường bọn hắn vì cái gì bảo ngươi bạn trai lão đại? Nhìn thấy Vương Giã không có ý định nói, đám người đem ánh mắt nhìn về hướng Lý Tử Điểm. Liên ngay cả Thịnh Lan Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nàng mặc dù bây giờ không tính giới thứ nhất học người, vượt giới đến ngành giải trí, nhưng là đối với Châu Ngạn mấy người bọn họ địa vị, hiểu quá rồi. Sẽ không bởi vì tiền, hoặc là bởi vì gia đình bối cảnh, đối với một người như thế cung kính. Nói đến, chuyện này ta cũng là xem như người chứng kiến. Tổng kết lại kỳ thật chính là hai câu nói, Vương Giã cùng Trung Y Hiệp Hội người so đấu y thuật, tiến hành đánh cược. Nếu như Vương Giã thắng, Trung Y Hiệp Hội người về sau vô luận ở bất kỳ trường hợp nào thấy hắn, đều được hô bái kiến đại ca. Kết quả cuối cùng, các ngươi cũng biết, Vương Giã thắng. Vừa rồi, Châu hội trường bọn hắn cũng chỉ là thực hiện đổ ước thôi. Lý Tử Điểm dùng ngắn gọn ngôn ngữ giảng thuật một chút chuyện xảy ra lúc đó. Nàng lời này vừa ra, đám người nhìn về phía Vương Giã ánh mắt lại một lần thay đổi. Lần này, trong ánh mắt của bọn hắn tất cả đều là sùng bái. Chương 180, Vương Giã hiểu chương 180, Vương Giã hiểu Vương Giã mới hơn 20 tuổi, vậy mà tại Trung Y phương diện có sâu như vậy tạo nghệ, có thể tại y thuật so đấu bên trên thắng qua Trung Y Hiệp Hội thành viên chính thức. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì trước đó Khâu Thiên Tại nâng lên chính mình sắp trở thành Trung Y Hiệp Hội thành viên vòng ngoài thời điểm, Vương Giã như vậy khinh thường. Vương Giã ngay cả thành viên chính thức đều chiến thắng, đương nhiên sẽ không để mắt một cái ngay cả thành viên vòng ngoài cũng không tính người. Đại lão, trước ngươi nói đều là thật. Châu hội trưởng chân đích để cho ngươi trở thành trung y hiệp hội vinh dự phó hội trưởng. Ngươi thật đánh câu lão nhất cái tát, trước đó cùng Vương Giá nói chuyện người kia lần nữa đi vào Vương Giá bên người hỏi. Ân. Vương Giá khẽ gật đầu. Chỉ là một điểm đầu, liền để trong bao xương mọi người đi cuồng. Đại lão, như bức phá âm. Vương Giá đại lão, xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Ngoa tạo, ta thao, ta chế thảo. Cảnh tượng như thế này, bọn hắn chỉ ở màn kịch ngắn bên trong nhìn thấy, không nghĩ tới tại Vương Giá trên thân phát sinh. Ngươi vừa rồi cái này 13, trang phi thường tơ lụa. Lý Tử Điềm nhỏ giọng đối với Vương Giá nói ra. Ân. Ta không muốn ăn mặc 13A. Vương Giá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lý Tử Điềm. Từ khi Lý Tử Điềm nói cho hắn trang bức cảnh giới tối cao, hắn đã cảm thấy chính mình không thích hợp nhân tiền hiển thánh. Không nghĩ tới, Lý Tử Điềm sẽ nói như vậy. Đây chính là ta nói với ngươi, vô hình trang bức, chí mạng nhất. Ngươi tận lực truy cầu, nói rất nói nhiều, lộ ra rất xấu hổ. Ngược lại, ngươi từ bỏ trang 13 ý nghĩ lúc, tự nhiên mà vậy đạt đến trang 13 cảnh giới tối cao. Ngươi vừa rồi chỉ là đơn giản ư một tiếng, liền để bọn hắn điên cuồng. Lý Tử Điềm giống như là cái đại sư một dạng, chỉ điểm lấy Vương Giá. Nghe đến mấy câu này, Vương Giá ánh mắt lóe lên một tia minh ngộ. Xác thực, lúc trước hắn vì tận lực trang bức, bà nói một tràng, lộ ra rất cứng nhắc. Lần này, cái gì đều không có nghĩ thời điểm, lại đạt đến cảnh giới tối cao. Có lẽ, con đường tu luyện cũng giống như vậy. Vạn vật không thể cưỡng cầu, càng thêm cưỡng cầu, càng mong mà không được. Vương Giá nhắm mắt lại, cảm giác lòng của mình cảnh đang nhanh chóng tăng lên lấy. Công pháp của hắn, giống như liền muốn đại thành. Bất quá, Vương Giá cưỡng ép chế trụ. Bởi vì hiện tại đột phá, động tĩnh quá lớn, ở chỗ này không thích hợp. Mà lại, hắn phát hiện tại mặc dù có thể đột phá, nhưng còn không phải phi thường biến mãn. Nếu như cứ như vậy đột phá, sẽ căn cơ bất ổn. Cho nên, hắn cưỡng ép đem thời cơ đột phá chế trụ. Hắn tính toán đợi họp lớp kết thúc về sau, tìm địa phương bế quan. Có lẽ bế quan đằng sau, liền có thể để hắn khiếm khuyết một điểm kia triệt để bổ đủ. Tạ ơn. Vương Giá sau khi mở mắt, nhìn xem Lý Tử Điểm từ đáy lòng nói. Nếu là mới vừa rồi không có nàng mấy câu, hắn muốn bắt lấy đạo này thời cơ, không biết được bao lâu. Cảm ơn ta cái gì? Lý Tử Điểm nghi ngờ hỏi. Nàng vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút nói, cụ thể nói cái gì, nói thật, ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nhận lấy ta tạ ơn là được. Vương Giá cười một cái nói. Đi, vậy ta nhận. Lý Tử Điểm nhìn thấy Vương Giá đối với mình bật cười, còn cần ôn nhu như vậy ngữ khí nói chuyện với nàng, mặc dù không quá lý giải bởi vì cái gì, nhưng vẫn là rất thỏa mãn. Lý Đại Giáo Hoa, ban đầu ở Trung Y Hiệp Hội thời điểm, Vương Giá đại lão cùng vị nào thành viên so đấu y thuật, lúc này, một vị bạn học nữ nhịn không được hỏi. Lúc trước Vương Giá cũng không phải cùng nào đó một vị so đấu y thuật, mà là cùng toàn bộ Thanh Châu thị Trung Y Hiệp Hội so đấu y thuật. Đơn giản tới nói, chính là Vương Giá một người, đơn đấu bọn hắn một đám. Nguyên bản định quy tắc là 3 cục 2 thắng, kết quả ván đầu tiên so đấu xong sau, Trung Y Hiệp Hội tất cả thành viên đều bị Vương Giá y thuật chết phục. Bọn hắn tự động nhận thua, phía sau 2 ván đều không có so, Vương Giá trực tiếp chiến thắng. Cũng là khi đó, Châu hội trường mời Vương Giá trở thành Trung Y Hiệp Hội vinh dự phó hội trưởng. Chỉ bất quá, Vương Giá cự tuyệt. Lý Tử Điểm giải thích nói, như bức một từ đã nói quá nhiều lần, Vương Giá đại lao đây quả thực là bỏ cái nhỏ cưỡi tên lửa, như bức trùng thiên. Muốn ta nói a, đây là bỏ cái nhỏ giẫm dây điện, như bức mang thiểm điện. Đây là bỏ cái nhỏ không sinh hài tử, như bức hỏng. Theo Lý Tử Điểm giải thích, trong bao xương bầu không khí lại một lần nhiệt liệt tới cực điểm. Lấy sức một mình, đơn đấu toàn bộ Trung Y Hiệp Hội, như bức giường nào tồn tại. Đám người lúc bắt đầu mặc dù không có nói rõ, nhưng là đều cảm thấy Vương Giá không xứng với Lý Tử Điểm. Nhưng là bây giờ xem ra, là Lý Tử Điểm có chút không xứng với Vương Giá. Chân chính trang bức không ở chỗ nói bao nhiêu lời, mà ở chỗ chính mình có bao nhiêu như bức. Giờ khắc này, Vương Giá cảm thấy mình hiểu. Khi thực lực bản thân đủ mạnh thời điểm, dù là một câu không nói, chỉ cần hướng chẳng nào, người ta đều sẽ cảm giác đến, người đang trang bức. Vương tiên sinh, không biết ngươi am hiểu trị liệu phương diện gì tật bệnh? Lúc này, Thịnh Lan Nguyệt nhìn xem Vương Giá đột nhiên hỏi. Không có am hiểu, các phương diện đều không khác mấy. Vương Giá thản nhiên nói. Chán nghe nói như thế, Thịnh Lan Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lan Nguyệt, ngươi cũng có thể hiểu thành, không có không am hiểu, bất luận cái gì bệnh đều có thể trị. Lý Tử Điểm ở một bên phiên dịch đạo. Nói tiếng Trung, cũng muốn phiên dịch. Dạng này a, Tử Điểm, ta đau bụng kinh ma bệnh, không biết bạn trai ngươi có thể hay không trị. Ta xem rất nhiều bác sĩ, đều không có cái gì hiệu quả. Thịnh Lan Nguyệt tại Lý Tử Điểm bên thai nhỏ giọng nói. Loại bệnh này đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Lý Tử Điểm hồi đáp. Nàng cũng không có hỏi thăm Vương Giá, liền trực tiếp trả lời. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Giá ngay cả ung thư đều có thể trị liệu, một cái nho nhỏ đau bụng kinh tính là gì? Vậy có thể hay không? Thịnh Lan Nguyệt có chút thẹn thùng nói. Một hồi họp lớp kết thúc, ta cho hắn nói. Lý Tử Điểm hồi đáp. Nghe nói như thế, Thịnh Lan Nguyệt không nói gì nữa. Loại sự tình này xác thực không dễ làm lấy nhiều người như vậy mặt nói ra, dù sao cũng coi là tương đối tư ẩn sự tình. Các vị đồng học, các ngươi nhìn xem, có cái gì muốn ăn, cứ việc gọi, tuyệt đối không nên cho ta tiết kiệm tiền. Chúng ta đồng học thật vất vả gặp nhau một trận, nhất định phải ăn ngon uống ngon. Vương Đằng lúc này đứng ra đối với đám người lớn tiếng nói ra. Lần này họp lớp, hắn là người tổ chức, lẽ ra hắn là nhân vật chính. Hiện tại đám người tất cả đều vây quanh Vương Giá triển khai chủ đề, cung duy Vương Giá. Vậy hắn tổ chức trận này họp lớp, chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Cho nên, hắn nhất định phải đem chủ đề kéo về đến trên người hắn. Ban trưởng đại khí, đã như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Vương thiếu uy võ, Vương thiếu bá khí. Tạ ơn ban trưởng. Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều bắt đầu đối với Vương Đằng bắt đầu cảm kích. Đợt, các vị độc giả lão gia, vượt qua đêm giao thừa khoái hoạt, lão đường sớm chúc các vị 2026 năm thuận thuận lợi lợi, tâm tưởng sự thành. Chương 181, hơn một tháng, kiếm lời hơn 2 tỷ. Chương 181, hơn một tháng, kiếm lời hơn 2 tỷ. Vương gia lợi hại hơn nữa, bọn hắn cũng không chiếm được bất luận tiện nghi gì, nhiều nhất về sau cùng người khoác lác thời điểm, nhiều một bút đề tài nói chuyện. Thế nhưng là gọi món ăn lời nói, thế nhưng là thực sự có thể ăn vào trong bụng của mình. Dù sao Long Phượng đại tiểu điếm đồ ăn, người bình thường cũng không phải tùy tiện liền có thể ăn vào. Trong bọn họ, rất nhiều người đều lẫn vào rất bình thường, vẫn như cũng là châu ngựa, tại ấm no biên giới quanh quẩn một chỗ. Dù sao, bọn hắn đều vẫn là 30 tuổi phía dưới, chỉ có thể ở một ít bệnh viện làm việc vặt, tiền lương không cao. Đều là đồng học, tùy tiện điểm. Vương Đằng trên mặt mang dáng tươi cười, phi thường đại khí nói. Lúc này chủ đề hướng gió là được rồi. Vương gia đại lão, nhà chúng ta là làm y dược buôn bán, coi trọng nhất nhân tài. Vương gia đại lão y thuật cao siêu như vậy, không biết có nguyện ý hay không đến công ty của chúng ta. Chúng ta cho đại lão đãi ngộ tuyệt đối không ít, lương một năm mấy triệu, lại thêm chia hoa hồng, như thế nào? Vương Đằng lúc này đi vào Vương gia bên người phi thường khách khí nói. Hắn mặt ngoài là tại mời Vương gia, trên thực tế là hướng Vương gia khoe khoang một chút chính mình ra thế hiển hách. Hắn thông qua một loại huyền chuyển phương thức nhắc nhở Vương gia, coi như ngươi có siêu cường y thuật, cũng bất quá là cho người khác làm công mệnh. Công ty của các ngươi nhân viên như thế đáng thương sao? Cho các ngươi làm việc một năm, ngươi mới cho người ta một triệu. Vương gia quay đầu nhìn Vương Đằng kinh ngạc hỏi. Hắn cái này không thể là giả đi ra, mà là thật không quá lý giải. Dù sao, hắn tiếp xúc vòng tròn, động một chút lại hơn trăm triệu. Mặc kệ là Ôn Minh Châu, Viên Thính Tuyết, Trình Ngọc Long, Tư Thanh Hòa, Khương Nghiễn, những người này đều là lấy tiền không đem tiền người. Cái này cho Vương Giã một loại ảo giác, dưới núi người đều rất có tiền. Cho dù là Lý Tử Điểm cái này, người nghèo lái xe cũng là hơn trăm vạn. Chán Vương Đằng làm sao cũng không có nghĩ đến, Vương Giã sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời lập tức nghẹn lời. Phốc phốc, một bên Lý Tử Điểm nhịn không được bật cười. Nàng tự nhiên nhìn ra Vương Đằng ý tứ, kết quả bị Vương Giã dạng này phản sát. Dùng tiền đến vũ nhục Vương Giã, cái kia thật là quan công trước mặt múa đại đao. Cái kia không biết Vương Giã đại lão, một năm kiếm lời bao nhiêu tiền. Vương Đằng nhẫn mại tính tình nói ra. Không có cẩn thận tính qua, nhưng là hơn một tháng này, kiếm lời hẳn là có hơn 20 ức đi. Vương Giã thản nhiên nói. Hắn lời này vừa ra, trong bao xương trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Hết thảy mọi người, tất cả đều khó có thể tin nhìn xem hắn. Frank, một người cầm trong tay uống canh thìa, trực tiếp rớt xuống, đập vào trước mặt trên bàn ăn mặt, phát ra một tiếng vang to lớn. Một tiếng vang này âm thanh, để đám người thanh tỉnh lại. Nói đùa cái gì, hơn một tháng, kiếm lời hơn 20 ức. Chính là, dù cho bình thường giá thị trường trên trăm ức công ty, một năm cũng kiếm lời không được hơn 20 ức. Ta nằm mơ thời điểm, cũng không dám mộng nhiều như vậy. Đừng nói nằm mơ, ta cho nhà ta tổ tiên viếng mồ mả thời điểm, cũng không dám đốt nhiều như vậy, ta sợ hắn xài không hết. Vương đại lão khả năng chính là hài hước một chút. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, rõ ràng không tin Vương Giã có thể kiếm lời nhiều như vậy. Người thật là hài hước. Vương Đằng nhìn xem Vương Giã vừa cười vừa nói, nếu như Vương Giã nói 2 triệu hoặc là 20 triệu, hắn có lẽ còn có thể tin tưởng một chút. Thế nhưng là hơn 20 ức, cái này so với công ty bọn họ một năm lợi nhuận còn cao, làm sao có thể? Vương Giã, trước ngươi cho Khương lão gia tử bọn hắn xem bệnh, không phải chỉ kiếm lời 200 triệu thôi. Ngươi chừng nào thì kiếm lời hơn 20 ức? Lý Tử Điềm lúc này xoay người nhìn Vương Giã hỏi. Người khác không hiểu rõ Vương Giã, nhưng là nàng biết ta nàng biết, Vương Giã không phải một cái ưa thích người nói láo, càng không khả năng đối với chuyện như thế này nói dối. Vương Giã cho Khương gia lão gia tử chữa bệnh sự tình nàng là biết đến, dù sao lúc trước Khương gia đại tiểu thư chính là từ bọn hắn y quán đem Vương Giã mang đi. Về phần Vương Giã kiếm lời hơn 2 tỷ sự tình, nàng không có nghe Vương Giã nói qua. Lý Tử Điềm không biết là, nàng đối với Vương Giã nghi vấn, trong nháy mắt để trong bao xương những người khác trợn mắt hốt mồm. Nàng chí ít chứng minh Vương Giã đã kiếm lời 200 triệu. Bọn hắn những người này cộng lại đều kiếm lời không được 200 triệu. Thậm chí, ngay cả 200 triệu trước mắt đều không đến được. Giữa người và người chênh lệch thật lớn như vậy sao? Liên một đoạn thời gian trước, chị một đôi mắc bệnh nan y tỉ muội, tiền xem bệnh một người 1 tỷ. Vương Giã thản nhiên nói. Lúc này, mọi người mới biết cái gì gọi là vô hình trăm bước, chí mạng nhất. Vậy gì, một người muốn 1 tỷ tiền xem bệnh? Lý Tử Điểm tò mò hỏi. Vương Giã cho lúc trước Trương Bằng Trình trị liệu ung thư bao tử, cũng mới thu 1 triệu tiền xem bệnh. Nàng rất muốn biết, có thể làm cho Vương Giã thu 1 tỷ tiền xem bệnh, đến cùng là cái gì bệnh? Cái bệnh này nói ngươi cũng không hiểu, dù sao tương đối phức tạp. Loại bệnh này không trị liệu lời nói, sẽ sống không bằng chết. Vương Giã đơn giản nói. Tốt ta. Lý Tử Điểm cũng không có lại truy vấn. Nếu Vương Giã nói nàng cũng không hiểu, vậy khẳng định chính là nàng chi tức điểm mù. Cái gì thì muội, có thể xuất ra 2 tỷ đến chữa bệnh. Vương Giã, ngươi coi như khoác lác, cũng muốn đáng tin cậy một chút đi. Vương Đằng lúc này nhịn không được nói ra. Vương Đằng, có một ít sự tình ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Đối mặt Vương Đằng chất vấn, Vương Giã còn không có nói cái gì, Lý Tử Điểm đoạn trước nói. Vậy kính xin Vương Giã đại lão nói một chút, cho ai chữa bệnh? Vương Đằng hỏi ngược lại. Một cái có thể vì xem bệnh, xuất ra 2 tỷ gia đình, tại Long Quốc tuyệt đối coi là phú hào, hơn nữa còn là đỉnh cấp phú hào. Loại này đỉnh cấp phú hào tại Long Quốc khẳng định đều là đại danh đỉnh đỉnh. Vương Giã nói ra, hắn coi như không biết, khẳng định cũng đã được nghe nói. Dù sao Long Quốc phú hào trong vòng tròn, liền những người kia. đám người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về hướng Vương Giã, muốn nhìn một chút Vương Giã sẽ nói ra ai đến. Đây đối với trong bao xương mọi người tới nói cũng là dưa lớn. Thư gia, Thư Thanh Hòa, Thư Hi Hòa. Vương Giã thản nhiên nói. Thư gia. Vương Đẳng cao mày bắt đầu suy nghĩ. Thư gia, chưa nghe nói qua Long Quốc có cái Thư gia a. Ta cũng chưa nghe nói qua Long Quốc trong đại gia tộc giống như không có họ Thư. Long Quốc tập đoàn lớn cao tầng giống như cũng không có họ Thư người. Chẳng lẽ lại đôi tỷ muội này không có đi theo ba ba họ? Trong lúc nhất thời, trong bao xương đám người bắt đầu các loại thảo luận. Vương Giã, đây là ngươi hồ biên loạn tạo đi. Long Quốc mặc dù hữu tính tư, nhưng là trong đại gia tộc, nhưng không có tư gia. Vương Đẳng lúc này cũng lười cùng Vương Giã khách khí, không còn giống trước đó như thế, gọi hắn đại lão. Ngươi chưa nghe nói qua, chỉ có thể nói rõ ngươi cấp độ quá thấp, còn tiếp xúc không đến. Chờ ngươi đạt tới nhất định độ cao đằng sau, có lẽ liền nghe nói qua. Vương Giã thản nhiên nói. Thức Ly Bát đại gia thế nhưng là tám đại võ đạo gia tộc, xác thực không phải tùy tiện một người đều biết bọn hắn tồn tại. Gia tộc dạng này, cho dù là biết, cũng là cần nhất định ngưỡng cửa. Chương 182, tại chỗ đánh mặt chương 182, tại chỗ đánh mặt Vương Giã, coi như ngươi một năm kiếm lời tương đối ít, cũng không có gì. Nhưng là không cần thiết lập một cái không tồn tại gia tộc, hiển lộ rõ ràng bất phàm của mình. Dạng này sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi rất dối trá. Vương Đằng nhìn xem Vương Giã khinh thường nói, coi như Vương Giã y thuật đến thì như thế nào, dạng này vì nâng lên giá trị của mình, hồ biên loạn tạo người, nhất định không đáng giá được nhắc tới. Mặc dù Vương Giã nói từ ra, ta cũng không có nghe nói qua, nhưng là ta hiểu rõ hắn. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là người nói láo. Hắn nói kiếm lời hơn 2 tỷ, vậy liền tuyệt đối kiếm lời hơn 2 tỷ lúc này, Lý Tử Điểm đứng lên nói ra. Hắn nói kiếm lời hơn 2 tỷ, vậy liền kiếm lời hơn 2 tỷ lời nói, vậy ta còn nói ta là Tần Thủy Hoàng đâu. Vương Đằng mang theo trào phúng nói. Tư gia ta xác thực chưa nghe nói qua, nhưng là Vương Giã cho lúc trước Khương lão gia tử chữa bệnh, kiếm lời 200 triệu, điểm này, ta thế nhưng là biết đến. Ngươi có thể làm được sao? Lý Tử Điểm hỏi ngược lại. Cái nào Khương lão gia tử? Chúng ta Thanh Châu thị giống như không có họ Khương gia tộc đi. Vương Đằng cau mày hỏi. Tề Lỗ Tỉnh, có mấy cái Khương gia? Lý Tử Điểm hỏi ngược lại. Khương gia? Khương lão gia tử? Lý Tử Điểm, ngươi nói thế nhưng là chúng ta Tề Lỗ Tỉnh vị kia nhân vật truyền kỳ, Khương Nghiễn Khương lão gia tử, lúc này có một người giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi. Không sai, đúng là hắn. Lý Tử Điểm thừa nhận nói. Cái này sẽ không cũng là hắn nói cho ngươi đi. Lý Tử Điểm, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải cảnh giác cao độ, tiết kiệm bị một ít người lừa bịp. Vương Đằng làm bộ hảo ý nhắc nhở. Hắn đây là biến tướng nói, Vương Giã là lường gạt. Lúc trước Khương gia đại tiểu thư Khương Tinh Vãn tự mình đến chúng ta y quán xin mời Vương Giã đi cho Khương lão gia tử trị liệu. Điểm này, nhưng làm không được giả. Lý Tử Điểm ngữ khí mang theo tự hào nói, dù sao hiện tại, nàng là Vương Giã bạn gái. Vương Giã vinh dự, cũng có thể biến tướng nói là nàng vinh dự. Ai biết ngươi nói có đúng không là thật. Vương Đằng mạnh miệng nói, sự tình cụ thể có hay không phát sinh, đều là Vương Giã cùng Lý Tử Điểm dùng miệng nói, cũng không có cái gì tính thực chất chứng cứ. Ta vừa vặn cùng Khương gia đại tiểu thư nhận biết, nếu không, ta gọi điện thoại hỏi nàng một chút. Lúc này, Thịnh Lan Nguyệt đột nhiên xen vào nói đạo. Lý Tử Điểm cùng Vương Giã nói lại nhiều, xác thực nói mà không có bằng chứng. Nếu là có Khương gia đại tiểu thư làm chứng lời nói, vậy coi như không giống với lúc trước. Tốt, ngươi hỏi một chút. Vương Đằng nhìn xem Thịnh Lan Nguyệt nói ra, hắn cũng không tin Vương Giã dạng này một kẻ quê mùa có thể có cơ hội cho Khương lão gia tử chữa bệnh. Ngươi hỏi đi. Lý Tử Điểm ở một bên nói ra. Nhìn thấy hai người đều đồng ý, Thịnh Lan Nguyệt lấy điện thoại di động ra, bấm Khương Tinh Vãn điện thoại. Lan Nguyệt đại minh tinh, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Khương Tinh Vãn thanh âm. Từ hai người đối thoại không khó nghe ra, hai người bọn họ quan hệ phải rất khá. Tinh Vãn, ta muốn hỏi thăm người cá nhân. Ngươi biết một cái gọi Vương Giã người sao? Thịnh Lan Nguyệt dò hỏi. Nàng không có vừa lên đến liền hỏi thăm Vương Giã có phải hay không chữa khỏi Khương lão gia tử, cái này có chút nghe ngóng người khác việc tư hiểm nghi, rất không lễ phép. Nếu như Khương Tinh Vãn thật nhận biết Vương Giã lời nói, tất nhiên sẽ nâng lên. Là một cái hơn 20 tuổi, nhìn qua phi thường anh tuấn người trẻ tuổi sao? Khương Tinh Vãn hỏi. Đối với Thịnh Lan Nguyệt nhìn Vương Giã một chút nói ra. Đơn thuần nhàn trị, Vương Giã xác thực rất đẹp trai. Vương Giã là một vị thần y liễu, ý thuật cực kỳ cao siêu. Hắn chữa khỏi da già của ta ẩn tận. Ngươi nếu là muốn tìm hắn chữa bệnh nói, nhất định phải tin tưởng hắn. Khương Tinh Vãn nói lần nữa. Tốt, ta quả thật có chút sự tình tìm hắn. Ta cái này còn có chút sự tình phải bận rộn, trước hết rằng này, chúng ta tìm thời gian nước một chút. Thịnh Lan Nguyệt nói ra. Đi. Khương Tinh Vãn nói một câu đằng sau, liền cúp điện thoại. Thịnh Lan Nguyệt thu hồi điện thoại, nhìn về phía đám người. Nàng không có hỏi thăm Khương Tinh Vãn Vương Giã có phải hay không thu 200 triệu tiền xem bệnh, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Khương gia là Tề Lỗ tỉnh thủ phủ, chỉ là 200 triệu tiền xem bệnh, bọn hắn có thể tùy tiện móc ra. Vương gia nếu có thể cho Khương lão gia tử chữa bệnh, cái kia thu hoạch được 200 triệu tiền xem bệnh phi thường có khả năng. So sánh với Khương lão gia tử thân thể khỏe mạnh, 200 triệu thật không tính là gì. Thịnh Lan Nguyệt mới vừa rồi cùng Khương Tinh Vãn gọi điện thoại thời điểm, mở miễn đề, cho nên trong bao xương đám người tất cả đều nghe được rõ ràng. Còn cần khắc chứng minh sao? Lý Tử Điểm lúc này nhìn xem Vương Đằng hỏi. Khương Tinh Vãn ở trong điện thoại một đoạn văn kia, thì tương đương với tại chỗ đánh Vương Đằng mặt. Hừ. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Sự thật đã bày ở trước mặt, nếu là hắn tiếp tục chết không thừa nhận, cái kia sẽ để cho chính mình mất mặt. Dòng này Phượng khách sạn lớn đồ ăn coi như không tệ a, hôm nay may mắn mà có ban trưởng. Nếu không phải ban trưởng, ta cũng không biết có cơ hội hay không tới đây ăn cơm.
Đúng vậy a, đúng vậy a, tạ ơn ban trưởng.
Lòng cảm ơn.
Trong bao xương những người khác thấy thế, rất ăn ý rời đi chủ đề. Vương Đẳng dạng này đã rất lúng túng, nếu là tiếp tục trước đó chủ đề, vậy liền đem Vương Đẳng phóng tới trên lửa nướng. Hôm nay dù sao cũng là Vương Đẳng mời khách, cũng nên cho người ta một chút mặt mũi. Vương Đẳng nghe được đám người nói như vậy, sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí. Mọi người nhìn xem còn có hay không muốn ăn, tùy tiện điểm. Ta có Long Phượng Đại Phạn Điếm Hoàng Kim thẻ hội viên, có thể đánh 88, hắn cười nói với mọi người đạo. Vương thiếu, ta nghe nói Long Phượng Đại Phạn Điếm thẻ hội viên cũng không tốt làm. Liền xem như bình thường nhất thẻ hội viên, cũng phải hàng năm tiêu phí tròn 10 vạn mới được. Cái này Hoàng Kim thẻ hội viên, chẳng phải là đến một năm đầy mấy triệu mới có thể thu được, có người có chút sợ hãi than nói ra. Hoàng Kim thẻ hội viên cũng không phải đầy 1 triệu, mà là đầy 3 triệu. Đầy 1 triệu, chỉ có thể xử lý cấp bậc Bạch Ngân thẻ hội viên. Kỳ thật, không dối gạt các vị, ta cùng Long Phượng Đại Phạn Điếm lao bản Long Đại Thiếu vẫn rất quen. Lúc trước hắn phải cho ta làm Bạch Kim cấp bậc thẻ hội viên, ta không muốn. Bạch Kim cấp bậc thẻ hội viên, dưới tình huống bình thường, cần hàng năm tiêu phí đầy 10 triệu mới có thể làm để ý, có thể đánh giảm 20. Con người của ta không nguyện ý chiếm người tiện nghi, cho nên cũng chỉ làm Hoàng Kim thẻ hội viên. Vương Đẳng vừa cười vừa nói, hắn rất ưa thích loại này bị người khác bưng lấy cảm giác. Hắn mặt ngoài là nói chính mình có được Hoàng Kim thẻ hội viên sự tình, trên thực tế là đang khoe khoang chính mình cùng Long Phượng Đại Phạn Điếm lao bản Long Đại Thiếu giao tình. Không nghĩ tới ban trưởng thế mà cùng Long Đại Thiếu nhận biết, còn như thế quen. Ta nghe nói Long Đại Thiếu thế nhưng là chúng ta Thanh Châu thị tứ đại thiếu một trong, không biết có phải hay không là thật, có người nhịn không được hỏi. Là thật, Long Đại Thiếu chính là Thanh Châu tứ đại thiếu một trong, những người khác đáp lại nói. Vương Dã nghe nói như thế, nhíu mày. Đợt, mọi người 2026 năm khoái hoạt nhà, chúc mọi người 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 năm nhập mấy triệu chỉ ít. Chương 183, Trịnh Ngọc Long huynh muội, Vương Dã fan hâm mộ chương 183, Trịnh Ngọc Long huynh muội, Vương Dã fan hâm mộ Thanh Châu tứ thiếu. Vương Dã nghe nói qua, theo thứ tự là Trịnh Ngọc Long, Lưu Trấn Cương, Phùng Viễn Trình, Hà Đán. Trong đó, Lưu Trấn Cương bị hắn giết, Phùng Viễn Trình bị hắn dọa đến trốn xa nước ngoài, hắn lợi dụng một chút thủ đoạn, hẳn là cũng chết. Về phần Hà Đán, Vương Dã không tiếp xúc qua. Nhưng là Hà Đán chỗ Hà gia, trước đó không lâu vừa bị hắn tiêu diệt, không có gặp Hà Đán người này. Cho nên, những người này nói tới Long Đại Thiếu, hẳn là Trịnh Ngọc Long. Đối với Trịnh Ngọc Long, Vương Giã cùng hắn không tính là quá quen, nhưng cũng coi là có chút quan hệ. Dù sao hắn hiện tại dùng điện thoại, chính là Trịnh Ngọc Long mua. Liền ngay cả điện thoại bên trong người đầu tiên phương thức liên lạc, cũng là Trịnh Ngọc Long. Các người nói Long Đại Thiếu, là Trịnh Ngọc Long sao? Vương Giã lúc này đột nhiên hỏi. Mặc dù đã khẳng định, nhưng hắn hay là xác định một chút. Không sai, là hắn. Vương Đại Lão nhận biết Long Đại Thiếu, có người hồi đáp. Gặp qua hai lần, nhưng không quá quen. Vương Giã thành thật trả lời. Coi như hắn chỉ thấy qua Trịnh Ngọc Long hai lần. Một lần là vừa xuống núi thời điểm, cưới Trịnh Ngọc Long lái xe. Một lần là đối với Phùng Viễn Trình xuất thủ thời điểm, Trịnh Ngọc Long làm thuyết khách. Vương Đẳng nghe được Vương Giã lời nói, trong lòng thật dài thở dài một hơi. Không quen tốt, nếu là Vương Giã cũng cùng Trịnh Ngọc Long rất quen nói, vậy hắn coi như thật phá phòng. Vậy hắn coi như các mặt cũng không sánh bằng Vương Giã. Không quen rất bình thường, Long Đại Thiếu cũng không phải tùy tiện cùng người giao hảo. Nhất định phải cùng một cái tầng vào người mới được. Vương Đẳng vừa cười vừa nói. Hắn rốt cục lật về tới một ván, xem như tại đông đảo trước mặt bạn học mặt dài. Tiếng nói của hắn rơi xuống đằng sau, cửa phòng khách bị đẩy ra, một người mặc rất bựa nam tử tuổi trẻ đi đến. Ở phía sau hắn, còn đi theo một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ. Mỹ nữ này nhìn qua 18-19 tuổi, nhan trị không thua tại Lý Tử Điểm, mà lại vừa nhìn liền biết gia cảnh rất tốt, bị phú dưỡng lớn lên, cho người ta một loại đại gia khuê tú cảm giác. Long Đại Thiếu, sao ngươi lại tới đây? Vương Đẳng nhìn người tới đằng sau, đội vàng nên đón tiếp lấy. Người tới chính là Thanh Châu tứ thiếu một trong Trịnh Ngọc Long. Ngươi là? Trịnh Ngọc Long nhìn thấy Vương Đẳng đằng sau, cau mày nói ra. Hắn lời này vừa ra, trong bao xương đám người ánh mắt trở nên quái dị. Vừa rồi Vương Đẳng còn nói khoác, chính mình cùng Trịnh Ngọc Long rất quen, không nghĩ tới người ta căn bản không biết hắn. Long Đại Thiếu, ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, chúng ta hai ngày trước còn cùng nhau ăn cơm, tại Chu gia cử hành trên yến hội. Vương Đẳng có chút lúng túng nhắc nhở. Hắn cũng không nghĩ tới Trịnh Ngọc Long sẽ tiến vào bao xương, vừa rồi khoác lác có chút tội lớn. Ngao ngao ngao, nghĩ tới, ngươi là Vương gia Vương Đẳng, trong nhà làm y dược buôn bán. Trịnh Ngọc Long nhìn xem Vương Đẳng bừng tỉnh đại nộ nói. Là ta, Vương Đẳng đội vàng nói. Trong lời nói của hắn mang theo một tia kinh hỉ, không nghĩ tới Trịnh Ngọc Long thật nhớ kỹ tên của hắn. Điểm này, như vậy đủ rồi. Đúng rồi, Long Đại Thiếu, ngươi đến chúng ta bao xương có gì muốn làm? Vương Đẳng nhìn xem Trịnh Ngọc Long nói ra. Ta tìm người. Trịnh Ngọc Long nói một câu, ngay tại trong bao xương nhìn chung quanh đứng lên. Rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt khóa chặt tại một cái đưa lưng về phía hắn nam tử trên thân, chính là Vương Giã. Hắn nhanh chân đi vào Vương Giã trước mặt, muốn xác nhận một chút, chính mình có nhận lầm hay không. Khi hắn thấy rõ ràng Vương Giã dung mạo lúc, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ thảm liệt mỉm cười. Đại lão, thật là ngươi a. Ta vừa rồi nghe Trung Y Hiệp Hội những người kia nói đến ngươi, liền vội vàng tới xem một chút. Không nghĩ tới, ngươi thật tại chúng ta tiệm cơm ăn cơm. Ngài đến chúng ta Long Phượng Đại Phạn Điếm ăn cơm, thế nào không nói cho ta một tiếng đâu? Trịnh Ngọc Long nhìn xem Vương Giã một mặt thụ sủng nhược kinh nói ra. Đối với hắn mà nói, Vương Giã có thể đến bọn hắn tiệm cơm ăn cơm, đó là vinh hạnh của hắn. Một màn này, lại một lần nữa sợ ngây người trong bào xương đám người. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Châu tứ thiếu a. Đối mặt Vương Giã thời điểm,
tư thái thả thấp như vậy, hơn nữa còn mang theo từng tia định nọt ngữ khí. Nếu là Trịnh Ngọc Long biết ý nghĩ của mọi người, không biết có thể hay không khịt mũi coi thường. Thanh Châu tứ thiếu tên tuổi, tại trước mặt của người khác có lẽ rất hữu dụng, nhưng là tại Vương Giã trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Lưu Chấn Cương cái danh xưng này Thanh Châu không thể nhất gây tứ thiếu ra một trong, kết quả bị Vương Giã ngăn ở nhà mình trên địa bàn, ngay trước hắn cậu, Thanh Châu thị dưới mặt đất Vương Giã một trong Phương Chính đổ mặt giết chết. Hắn cậu cái dám cũng không có thả một cái. Cuối cùng, Vương Giã nên ngang rời đi. Một vị khác Thanh Châu tứ thiếu Phùng Viễn Trình, bị Vương Giã làm cho không thể không rời đi Thanh Châu, đến nay tung tích không rõ. Vương Giã nếu là thật muốn làm hắn cái này tứ thiếu gia tên tuổi, cùng bên đường quần quận không có gì khác biệt. Nếu là Trịnh Ngọc Long biết, Hà gia toàn cả gia tộc đều bị Vương Giã tiêu diệt, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Ta cũng không biết ngươi là Long Phượng đại phạn điếm lão bản, cái này ai lên danh tự này, thật là tụng. Vương Giã đậu đen rau muống đạo. Lý Tử Điểm nghe nói như thế, mồm mép giật giật, nhưng là cái gì cũng không nói. Mới vừa tiến vào Long Phượng đại phạn điếm thời điểm, Vương Giã liền từng đậu đen rau muống qua tiệm cơm danh tự. Lúc đó nàng còn cảm thấy, lời này nếu là truyền đến người lão bản trong lốt hai, không chừng liền sẽ đắc tội người ta. Không nghĩ tới bây giờ, Vương Giã trực tiếp ngay trước lão bản mặt đậu đen rau muống. Nhìn qua, lão bản còn không có bất cứ ý kiến gì. Ta cũng cảm thấy có chút tục. Bất quá, đây là cha ta lên, chúng ta hai huynh muội danh tự, cũng là căn cứ tiệm cơm này tới. Cha ta nói, hắn tìm người tính qua, danh tự này mặc dù tục điểm, nhưng là tụ tài. Vẫn kéo dài mấy chục năm. Trình Ngọc Long giải thích nói. Ngươi nếu là nói như vậy, danh tự này cũng rất tốt. Vương Giã nhẹ gật đầu. Ngọc Phượng, tới lúc này, Trình Ngọc Long đối với mình sau lưng cô nương xinh đẹp kia vẫy vẫy tay. Đối phương vội vàng đi tới Vương Giã trước mặt. Đại lão, đây là muội muội ta Trình Ngọc Phượng. Nàng trước đó nghe nói một chút sự tích của ngươi, đối với ngươi thế nhưng là đặc biệt sùng bái. Một mực la hét, nói cái gì thời điểm gặp ngươi một chút. Hôm nay vừa vặn gặp được, ta đem ngài giới thiệu cho nàng nhận thức một chút. Trình Ngọc Long nhìn xem Vương Giã vừa cười vừa nói, đại lão ngài tốt, ta là Trình Ngọc Phượng. Nghe nói sự tích của ngài đằng sau, ta đối với ngài những chuyện khác dấu vết cũng đều toàn diện hiểu rõ một chút. Ta càng hiểu rõ, đối với ngài càng là sùng bái. Hiện tại, ta là của ngài fan hâm mộ. Trình Ngọc Phượng tiến lên một bước, một mặt sùng bái nhìn xem Vương Giã nói ra. Đối với Vương Giã hiểu rõ càng nhiều, lại càng thấy đến Vương Giã như bức. Dù sao, Vương Giã đến Thanh Châu thị cũng mới hơn một tháng thời gian. Mặc dù là Ôn Minh Châu lão công, nhưng là hắn tại Thanh Châu thị đoạn thời gian này, nhưng cho tới bây giờ không có cậy vào Ôn gia thế lực, cũng không có đối ngoại nhắc qua Ôn gia hoặc là Ôn Minh Châu. Hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình mới có địa vị bây giờ. Người như vậy, càng đáng giá người kính nể. Chương 184, không tầm thường Thịnh Lan Nguyệt chương 184, không tầm thường Thịnh Lan Nguyệt Vương Giã không nghĩ tới, chính mình cũng có fan hâm mộ. Hơn nữa còn là Trịnh gia thiên kim. Ngươi tốt, hắn nhàn nhạt hồi đáp. Hắn lần thứ nhất gặp Trịnh Ngọc Phượng, tự nhiên không thể nói có bao nhiêu nhiệt tình. Đại lão, có thể cho ta ký cái tên sao? Trịnh Ngọc Phượng mặc dù tại hỏi thăm, nhưng là trực tiếp lấy ra một cây bút, đưa cho Vương Giã. Đồng thời xoay người sang chỗ khác, lưng bay về phía Vương Giã. Ý tứ rất rõ ràng, để Vương Giã đem ký tên ký tại trên lưng của nàng. Ký tên ý gì? Vương Giã quay đầu nhìn Lý Tử Điểm hỏi. Chính là để cho ngươi đem tên của mình ký tại nàng phía sau lưng trên quần áo. Lý Tử Điểm giải thích nói. Chữ của ta rất đáng tiền, không có khả năng tùy tiện cho người ta biết. Vương Giã trực tiếp cự tuyệt nói. A đại nói qua, thư pháp của hắn đã đại thành, một bức chữ, tối thiểu nhất mấy trăm ngàn cấp bước. Tùy tiện cho người ta viết chữ, đó chính là cho người khác đưa tiền. Vương Giã mặc dù không thiếu tiền, nhưng là cũng còn chưa tới tùy tiện cho người ta đưa tiền tình trạng. Đại lão, ngươi liền cho ta ký cái tên đi. Ta cho 1 triệu, được hay không? Trình Ngọc Phượng xoay người, mang theo cầu xin nhìn xem Vương Giã nói ra. Lời này vừa ra, trong bao xương đám người sợ ngây người. Chỉ là ký cái tên, liền cho 1 triệu, đây cũng quá khoa trương. Vương Đằng lúc này mặt đau nhức. Lúc trước hắn cho Vương Giã mở ra 1 triệu lương hàng năm, đã cảm thấy là cái giá trên trời. Không nghĩ tới, người ta chỉ là ký cái tên, liền có người cho 1 triệu. Một số người cũng nghĩ đến điểm này, dùng ánh mắt liếc trộm Vương Đằng. Thịnh Lan Nguyệt ở một bên thấy cảnh này, cũng là trợn mắt hốt mồm. Nàng là đang hot minh tinh A, ngành giải trí chủ đề độ cao nhất nữ minh tinh một trong. Không nghĩ tới không ai tìm nàng ký tên, ngược lại tìm Vương Giã ký tên. 1 triệu A, vậy được. Vương Giã nói, cầm bút lên tại Trịnh Ngọc Phượng trên lưng, giống bay phượng múa viết xuống Vương Giã 2 cái chữ to. Chữ tốt, nhìn thấy Vương Giã viết xuống 2 chữ đằng sau, Trịnh Ngọc Long từ đáy lòng hoảng sợ nói. Mặc dù hắn cũng không hiểu thư pháp, nhưng là trong nhà hắn có cất giữ thư pháp đại gia mà bảo. Mưa dầm thấm đất, hắn đối với những sách này pháp cũng coi là có nhất định thẩm mỹ. Sẽ không biết, nhưng là có thể nhìn ra tốt xấu. Chắc không được Vương Giã nói mình chữ rất đáng tiền, loại trình độ này hoàn toàn có thể nói là một chữ ngàn vàng. Đúng là chữ tốt. Thịnh Lan Nguyệt ở một bên nói ra. Nàng đối với thư pháp cũng có rất mạnh giám thưởng năng lực. Tạ ơn đại lão, có thể hay không cùng ngươi chụp ảnh chung? Trình Ngọc Phượng nói tiếp. Cái này có thể, lần này Vương Giã không có cự tuyệt. A đại bọn hắn nói qua, chữ của mình rất đáng tiền, nhưng là cũng không có nói qua, mặt mình rất đáng tiền. Cho nên cùng một chỗ chụp tấm ảnh chung, ngược lại là cũng không có gì. Đa tạ đại lão. Một hồi ngài đem ngân hàng tài khoản phát cho Kakata, ta cho ngài chuyển khoản. Vậy các ngươi từ từ ăn, chúng ta sẽ không quấy rầy chụp ảnh chung song sau. Trịnh Ngọc Phượng đối với Vương Giã nói ra. Là một cái fan hâm mộ, nhất định phải biết được tiến thối, cùng mình thần tượng phải học được giữ một khoảng cách. Vương Giã đại lão, ngài nhìn còn muốn ăn điểm cái gì? Hôm nay một trận này ta xin mời. Trịnh Ngọc Long đối với Vương Giã nói ra. Không cần đến. Vương Giã khoát tay áo. đại lão, nhất định phải ta xin mời. Ngài có thể đến chúng ta Long Phượng Đại Phạn Điếm ăn cơm, là vinh hạnh của chúng ta. Ta nếu là lại thu ngài tiền cơm, vậy ta thật là không mặt mũi thấy người. Đại lão, ngài ăn trước, chúng ta liền cáo từ. Ngài có bất kỳ cần, có thể tùy thời kêu chúng ta nhân viên công tác. Trịnh Ngọc Long một bên nói một bên lui ra ngoài. Theo Trịnh Ngọc Long huynh muội rời đi, trong bao xương bầu không khí bắt đầu trở nên lung túng. Đều là thay Vương Đằng xấu hổ. Ta còn có chút việc, liền đi trước, các vị đồng học ăn ngon uống ngon. Vương Đằng nói một câu, liền xám xịt rời đi. Trước đó hắn nói lần này tụ hội hắn tính tiền, nhưng là Trịnh Ngọc Long tới, là hắn biết, hắn không có khả năng giấy tính tiền. Vậy hắn cũng không có tất yếu lưu lại. Tiếp tục lưu lại, trừ sẽ tăng thêm xấu hổ bên ngoài, không có bất kỳ chỗ tốt gì. Nhìn thấy Vương Đằng rời đi, một số người nhịn không được bật cười. Bất quá, cũng có rất lớn một bộ phận người đem ánh mắt nhìn về phía Vương Dã. Không thể không nói, Vương Dã thật sự là quá lợi hại. Không chỉ có thể hơn một tháng kiếm lời hơn 2 tỷ, còn có thể để Trịnh Ngọc Long cái này thành châu tứ thiếu một chồng, cùng kính như thế. Bọn hắn đang suy nghĩ, Vương Dã không phải là một gia tộc lớn nào đó đi ra thiếu gia đi. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đối với Vương Dã thân thế có các loại phỏng đoán. Tiếp xuống trong lúc nhất thời, đám người đem đã đi lên đồ ăn tiêu diệt xong sau, liền lần lượt rời đi. Hôm nay lần này, đối với bọn hắn tới nói, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Chỉ là hôm nay nhìn thấy những này, về sau cùng người đàm luận, đều là khoác lác vô liếng. Dù sao, bọn hắn từng cái đều xem như người chứng kiến. Thịnh Lan Nguyệt cũng không có tự mình rời đi, mà là cùng Vương Dã bọn hắn rời đi. Vương Dã, Lan Nguyệt nàng có chút đau bụng kinh, ngươi có thể giúp nàng trị liệu một chút không? Đi vào trên xe đằng sau, Lý Tử Điểm đối với Thịnh Lan Nguyệt nói ra. Nghe nói như thế, Vương Dã quay đầu nhìn về hướng Thịnh Lan Nguyệt. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia xem kỹ. Ngươi vì cái gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Thịnh Lan Nguyệt nhìn xem Vương Dã hỏi. Nàng cảm thấy Vương Dã vừa rồi ánh mắt giống như có thể nhìn thấu nàng tất cả bí mật một dạng. Ngươi đem vươn tay ra đến, ta cho ngươi tay cầm mạch. Vương Dã hồi đáp. Hắn sở dĩ xem ký Thịnh Lan Nguyệt là bởi vì Thịnh Lan Nguyệt cái bệnh này lộ ra có chút không bình thường. Lúc trước hắn thế nhưng là cảm giác phi thường rõ ràng, Thịnh Lan Nguyệt là đại tông sư cấp bậc cường giả. Một vị đại tông sư làm sao có thể đau bụng kinh? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đương nhiên, sự tình không có làm rõ ràng trước đó, Vương Giã trong nội tâm dù là có 10.000 chủng suy đoán cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thịnh Lan Nguyệt nghe được Vương Giã lời nói, ngoan ngoãn đưa tay đưa ra ngoài. Trong ánh mắt của nàng mang theo từng tia khẩn trương. Vương Giã đem ngón tay khoác lên Thịnh Lan Nguyệt trên cổ tay, bắt đầu bắt mạch. Không thể không nói, Thịnh Lan Nguyệt mạch tượng thật là có chút giống đau bụng kinh. Nhưng là Vương Giã có thể khẳng định, đây cũng không phải là đau bụng kinh. Có thể trị 100 triệu. Vương Giã gọn gàng dứt khoát nói. Hắn cũng không có bởi vì Thịnh Lan Nguyệt là Lý Tử Điểm bằng hữu, liền cho nàng tiện nghi. Cái gì? 100 triệu? Thịnh Lan Nguyệt sợ ngây người. Cứ việc nàng đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến, Vương Giã há miệng liền muốn 100 triệu tiền xem bệnh. Là minh tinh, nàng kiếm tiền tốc độ sát thực so với bình thường người muốn dễ dàng một chút. Nhưng là nàng tiến vào ngành giải trí thời gian cũng không dài, mà lại hàng năm đều phải tốn phí một số tiền lớn, bảo hộ chính mình địa vị. 100 triệu một khi lấy ra, cũng là thương cân độ cốt. Nói không khoa trương, trên cơ bản liền để nàng tiền tiết kiệm thấy đấy. Vương Giã, chỉ là đau bụng kinh mà thôi, không dùng đến 100 triệu đi. Lan Nguyệt mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải Khương lão gia tử loại kia tùy tiện liền có thể xuất ra 100 triệu người. Lý Tử Điểm ở một bên nói ra. Ai nói cho ngươi, nàng chỉ là đau bụng kinh, lúc này, Vương Giã thản nhiên nói. Hắn lời này vừa ra, hai người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chương 185, làm ngươi vụng trộm bạn gái chương 185, làm ngươi vụng trộm bạn gái ân. Vương Giã, lời này của ngươi là có ý gì? Lan Nguyệt bệnh, không phải đau bụng kinh sao? Lý Tử Điểm đội vàng dò hỏi. Ta chính là đau bụng kinh à, ta xem qua rất nhiều trung ý đi, bọn hắn đều nói là đau bụng kinh. Thịnh Lan Nguyệt cũng nói theo. Bọn hắn nói là đau bụng kinh, chưa cho tốt ngươi sao? Vương Giã hỏi ngược lại. Hắn một câu nói kia, để Thịnh Lan Nguyệt lập tức nghẹn lời. Xác thực, nàng xem qua trung y mặc dù đều nói nàng là đau bụng kinh, nhưng là vẫn luôn không có chữa cho tốt nàng. Vương tiên sinh, ngươi mới vừa nói, ta không phải đau bụng kinh, vậy ta là cái gì? Ta mỗi lần đau bụng thời điểm, đều là đến nghỉ lễ thời điểm. Thịnh Lan Nguyệt nhìn xem Vương Giã hỏi. Thân thể của nàng dấu hiệu, rất khó không khiến người ta coi là, đau bụng là bởi vì đau bụng kinh. Trên cơ bản, 99.9999 ý sư đều sẽ như thế cho là. Bởi vì ngươi là thạch nữ. Vương Giã lúc này ngồi đáp. Thạch nữ? Cái này sao có thể? Thịnh Lan Nguyệt cùng Lý Tử Điểm đồng thời hoảng sợ nói. Làm học qua ý người, các nàng đối với thạch nữ, hoặc nhiều hoặc ít hay là có hiểu biết. Cái gọi là thạch nữ, là một loại tục xưng. Trên thực tế, loại người này là chỉ tiên thiên tính vô âm đạo, hoặc là âm đạo bế tỏa trừ nữ tính sinh sản hệ thống phát dục dị dạng người. Thạch nữ bình thường chia làm ba loại. Loại thứ nhất, tiên thiên tính vô âm đạo. Nhưng là thứ hai tính trinh, tỉ như nhũ phong phát dục, thể bao sinh trưởng các loại không bị ảnh hưởng. Loại thứ hai, âm đạo bế tỏa. Âm đạo phần dưới có bế tỏa cách ngăn, tử cung, cổ tử cung phát dục quá bình thường. Nhưng là tuổi dậy thì đằng sau, kinh nguyệt không cách nào bình thường bài xuất. Loại thứ ba, màng trinh không mở miệng, thuộc về tương đối rất nhỏ dị dạng. Ngươi thuộc về loại thứ hai, âm đạo bế tỏa. Vương Giã trực tiếp hạ chẩn bệnh. Thế nhưng là không đúng, ta mỗi lần tới kinh nguyệt thời điểm, sẽ có kinh nguyệt chảy ra. Thịnh Lan Nguyệt nói thẳng. Nàng cũng học qua y y, cho nên đối với những này biết một chút. Dưới tình huống bình thường, âm đạo bế tỏa sẽ dẫn đến kinh nguyệt không cách nào bình thường bài xuất, sẽ một mực dành dụm tại âm đạo bên trong. nếu là trường kỳ như vậy, liền sẽ dẫn phát một chút cực kỳ nghiêm trọng bệnh. Ngươi sẽ có kinh nguyệt chảy ra, là bởi vì ngươi là người tu luyện. Ở trong quá trình tu luyện, trong cơ thể ngươi năng lượng sẽ tự chủ cường hóa thân thể của ngươi, đồng thời cũng sẽ chữa trị thân thể ngươi một chút không đủ. Tử cung của ngươi bị năng lượng trong cơ thể chữa trị qua, cho nên ngươi sẽ giống bình thường nữ nhân một dạng, chảy ra kinh nguyệt. Nhưng là, ngươi mỗi một lần đến nghỉ lễ thời điểm, kinh nguyệt đều vô cùng ít ỏi. Vương Giá hết sức chăm chú nói. Nghe được hắn lời này, Thịnh Lan Nguyệt con ngươi hung hăng có rút lại một chút. Nàng không nghĩ tới, Vương Giá vậy mà nhìn ra chính mình là người tu luyện. Nàng rõ ràng ẩn tàng phi thường tốt ta, làm sao lại bị Vương Giá phát hiện? Vương Giá, vậy ngươi có thể chỉ không? Lý Tử Điểm lúc này nhìn xem Vương Giá hỏi. Tự nhiên có thể, bất quá, tiền xem bệnh 100 triệu, không thể thiếu. Vương Giá hồi đáp. Muốn chữa cho tốt Thịnh Lan Nguyệt bệnh, phải dùng đến tạo hóa cựu châm thứ tư. Mà châm thứ tư giá cả chính là 100 triệu. Vương tiên sinh, chúng ta có thể hay không đi bên cạnh đơn độc nói chuyện? Ngay lúc này, Thịnh Lan Nguyệt đột nhiên đối với Vương Giá nói ra. Nàng cùng Lý Tử Điểm mặc dù là cực kỳ tốt bằng hữu, nhưng là có mấy lời, hay là tận lực đừng cho nàng biết. Ta đi mua trái nước. Lý Tử Điểm nghe nói như thế, quay người xuống xe. Nàng cũng biết, có mấy lời khả năng dính đến tư ẩn, cho nên rất thức thời rời đi. Các loại Lý Tử Điểm từ trên xe rời đi về sau, Thịnh Lan Nguyệt đem ánh mắt nhìn về hướng Vương Giá. Vương Giá, ngươi thấy ta đẹp sao? Thịnh Lan Nguyệt nhìn xem Vương Giá thản nhiên nói. Nàng lúc nói lời này, dùng một loại thâm tình ánh mắt nhìn xem Vương Giá. Một đại mỹ nữ dùng loại ánh mắt này nhìn xem chính mình, 99 nam nhân đều sẽ chịu không được. Dù sao, mỹ nữ lực sát thương hay là rất lớn. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Giá không có trả lời vấn đề của nàng, mà là nhàn nhạt hỏi ngược lại. Một khi trả lời vấn đề của nàng, nói chuyện liền dễ dàng thuận nàng tiết tấu đi. Tại trong bao xương thời điểm, ta cùng ngọt ngào nói chuyện ngươi hẳn là cũng nghe được. Ta lớn như vậy, cho tới bây giờ không có nói qua bạn trai. Nếu như ngươi có thể miễn phí giúp ta trị liệu, ta liền đáp ứng làm bạn gái của ngươi, ngươi cảm thấy có được hay không? Thịnh Lan Nguyệt nhìn xem Vương Giá hỏi. Ngươi cùng Lý Tử Điểm là bằng hữu, ngươi lại muốn đâm lưng nàng, làm bạn gái của ta, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Vương Giá lúc nói lời này, con mắt nhìn chằm chằm Thịnh Lan Nguyệt. Hắn là rất ưa thích mỹ nữ, càng là hy vọng khắp thiên hạ mỹ nữ đều có thể trở thành lao bà hắn. Nhưng cũng không phải tùy tiện một cái mỹ nữ, hắn đều để ý hắn tìm lão bà, không chỉ có riêng nhìn dung mạo. Hắn tìm lão bà một trong những tiêu chuẩn là xinh đẹp, nhưng cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn. Ta cùng người bình thường không giống với, ta là minh tinh thần tượng, không có khả năng quang minh chính đại yêu đương. Coi như ta cho ngươi làm bạn gái, cũng chỉ có thể bảo trì dưới mặt đất quan hệ, không thể thả đến trên mặt nổi đến. Dạng này, chúng ta vừa vặn theo như nhu cầu, cớ sao mà không làm đâu? Yên tâm, ta không muốn cầu ngươi cùng ngọt ngào chia tay. Về sau, nàng là ngươi trên mặt nổi bạn gái, mà ta là ngươi vụng trộm bạn gái. Thịnh Lan Nguyệt nhìn xem Vương Giá nói ra, nàng cũng không tin, chính mình dạng này một đại mỹ nữ, chủ động muốn làm Vương Giá tình nhân dưới đất, hắn còn có thể cự tuyệt? Ngươi có thể từng nghe nói một câu, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ngươi có mục đích gì, nói thẳng đi. Vương Giá gọn gàng dứt khoát nói. Hắn có thể chủ động theo đuổi một cái mỹ nữ, làm cho đối phương làm lao bà của mình. Nhưng là nếu có mỹ nữ muốn chủ động làm vợ của hắn, vậy coi như là hai việc khác nhau. Hắn tin tưởng vững chắc, đối phương khẳng định là mang theo một loại nào đó bí mật không thể cho ai biết. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Ta làm như vậy, xác thực có mục đích của ta. Y dược thuật của ngươi cao siêu, rất có thể kiếm tiền. Không chỉ có Trung Y Hiệp Hội hội trưởng bọn hắn gọi ngươi đại ca, đối với ngươi đầu giảm xuống đất. Liền ngay cả Thanh Châu tứ thiếu một trong Trịnh Ngọc Long cũng đối ngươi khách khí. Mặc kệ ngươi là có được cường đại bối cảnh, hay là bởi vì những thứ đồ khác, cái này đều đủ để nói rõ, ngươi đủ cường đại. Đừng nhìn ta là đang hot nữ minh tinh, thế nhưng là ta tại ngành giải trí cũng là như dẫm trên băng mỏng. Cho nên, ta muốn tìm cho mình một cái chỗ dựa. Mặt khác núi dựa cường đại, đều là một chút lao giả hỏng hẻm. Mà ngươi tuổi trẻ, đẹp trai, y thuật cao siêu, giao thiệp rộng, bối cảnh thâm hậu, là kiểu mà ta yêu thích. Ta cảm thấy, là cá nhân đều sẽ lựa chọn ngươi. Thịnh Lan Nguyệt Phi thường thành khẩn nói ra. Xác thực, so sánh với trong vòng giải trí những lao giả kia còn, Vương Giá vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, đều mạnh hơn bọn họ rất nhiều lần. Chỉ cần là nữ nhân, tìm chỗ dựa lời nói, khẳng định sẽ tìm Vương Giá dạng này. Vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, Thịnh Lan Nguyệt lời nói đều không có vấn đề gì. Bất quá, Vương Giá có thể cảm giác được, ở trong đó có từng tia không thích hợp. Chương 186, chọc thủng Thịnh Lan Nguyệt chương 186, chọc thủng Thịnh Lan Nguyệt. Vương Giá nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng gặp được Thịnh Lan Nguyệt tất cả mọi chuyện. Bất luận cái gì có dự mưu sự tình, đều là có dấu vết. Vô luận là hành vi động tác, hay là ngôn ngữ, ánh mắt, đều khó có khả năng thật không có kẽ hở. Sau một lát, Vương Giá giống như là nghĩ tới điều gì, mở mắt. Thịnh Lan Nguyệt, ngươi cảm thấy mình chính là người thông minh, hay là cái đồ đần? Vương Giá hỏi một cái nghe vào rất vô nghĩa vấn đề. Vấn đề này vừa ra, Thịnh Lan Nguyệt trầm mặc. Nàng không biết, Vương Giá hỏi vấn đề này, đến tột cùng là ý gì? Vương tiên sinh lời này ý gì? Ta không biết rõ. Thịnh Lan Nguyệt trực tiếp hỏi mở miệng. Nếu như ngươi là đồ đần, vậy ngươi nên minh bạch, coi ngươi tại một người thông minh trước mặt mang theo mục đích tiếp cận lúc, rất dễ dàng bị nhìn đi ra. Nếu như ngươi là người thông minh, vậy ta muốn, mục đích của ngươi không nên dễ dàng như thế nói ra. Ngươi vừa rồi nói như vậy, chỉ là vì mục đích thực sự đánh nghiệm trợ. Cho nên, ngươi bây giờ có thể nói một chút, ngươi mục đích thật sự là cái gì chưa? Vương Giá nhìn xem Thịnh Lan Nguyệt từng chữ từng câu nói. Ta mục đích thật sự ta đã nói, Vương tiên sinh nếu là không đồng ý coi như xong, coi như ta vừa rồi không hề nói gì. Không cần thiết hỏi một chút có không có. Thịnh Lan Nguyệt một mặt bất đắc dĩ nói, đã ngươi không muốn nói, vậy ta nói, ngươi nghe, đây hết thảy, thứ ngươi nhìn thấy Lý Tử Điểm bắt đầu nói lên. Ngươi nhìn thấy Lý Tử Điểm thời điểm, mặc dù biểu hiện được giống như rất kích động, nhưng là cẩn thận nghe, liền có thể phát hiện, ngựa khí của ngươi bên trong cũng không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Thật giống như, ngươi đã sớm biết Lý Tử Điểm sẽ tham gia học lớp. Vương Giã bắt đầu phân tích. Thịnh Lan Nguyệt cùng Lý Tử Điểm chạm mặt thời điểm, hắn mặc dù không có trước tiên nhìn thấy Thịnh Lan Nguyệt biểu lộ ánh mắt, nhưng lại nghe được nàng thanh âm. Hắn có thể khẳng định, Thịnh Lan Nguyệt ngữ khí cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Học lớp, Điểm Điểm trở về, rất bình thường đi. Thịnh Lan Nguyệt không hiểu hỏi. Nàng sẽ đến, xác thực rất bình thường. Nhưng là ngươi lúc đó thế nhưng là nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia lần này học lớp, trước ngươi vẫn luôn không thích trường hợp như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Câu nói này cùng ngữ khí của ngươi hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả. Điều này nói rõ, ngươi khi tiến vào bao xương trước đó, liền biết Lý Tử Điểm sẽ xuất hiện. Ngươi nói những lời kia, chỉ là cố ý hàn huyên mà thôi. Vương Giã phân tích nói, coi như thật là dạng này, cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu. Ngươi trưởng thành, gặp mặt khách khí một chút, kể một ít lời khen tặng, cũng không có cái gì. Thịnh Lan Nguyệt cũng không cảm thấy, chính mình nói như vậy có vấn đề gì. Nếu như chỉ là đơn thuần nói như vậy, xác thực cũng không có gì vấn đề. Bất quá, cái này chỉ là mới bắt đầu. Hàn huyên xong sau, ở sau đó phát sinh một dãy chuyện bên trên, ngươi luôn luôn vô tình hay cố ý, đem chủ đề hướng trên người của ta dẫn. Vô luận là Hàn huyên ta Lý Tử Điểm bạn trai thân phận, hay là cho Khương Tinh Vãn gọi điện thoại, đều giống như tại nâng lên thân thể của ta giá, đem ta một ít sự tích, không để lại dấu vết thể hiện đi ra. Không thể không nói, ngươi làm hoàn toàn chính xác thực rất bị mở. Kể từ đó, liền bị ngươi phía sau tiếp cận ta, tìm ta xem bệnh, làm bộ tìm ta làm chỗ dựa làm nền, từ đó chân chính tiếp cận ta, giảng thuật một chút chính mình kế hoạch tốt mục đích, chính là ngươi mới vừa nói những cái kia. Điều này nói rõ, ngươi tham gia lần này họp lớp mục đích, từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là bởi vì Lý Tử Điểm hoặc là những người khác, mà là bởi vì ta. Ngươi đã sớm biết ta tồn tại, cũng biết Lý Tử Điểm sẽ mang theo ta đến cùng một chỗ tham gia học lớp. Ta nói không sai đi. Vương Giã hết sức chăm chú nói. Hắn lời này vừa ra, Thịnh Lan Nguyệt lỗ mũi hung hăng khuyết trường một chút. Không thể không nói, Vương Giã thật là đáng sợ, vậy mà toàn bộ đoán đúng. Ngươi nói không sai, ta đúng là đã sớm biết ngươi tồn tại. Ta tham gia lần này học lớp, chính là vì tiếp cận ngươi, từ đó đạt tới ta tìm ngươi làm chỗ dựa mục đích. Ngươi dạng này kỳ nam tử, rất khó làm người ta không thích. Ta xác thực đối với ngươi rất tốt kỳ, cho nên muốn đối với ngươi có càng thâm nhập hiểu rõ. Thịnh Lan Nguyệt bị vạch trần đằng sau, cũng không giả, gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi tiếp cận ta, cũng không phải là vì tìm ta làm chỗ dựa, mà là có mục đích khác. Vương Giã phủ nhận Thịnh Lan Nguyệt giải thích. Ngươi tại sao phải nói như vậy? Nam nhân vì nữ nhân xinh đẹp, sẽ nghĩ tất cả biện pháp tiếp cận nàng, vì cái gì ta liền không thể nghĩ hết biện pháp tiếp cận ngươi? Ta không có khả năng thích ngươi sao? Thịnh Lan Nguyệt hỏi ngược lại. Nàng cũng không cho là mình vừa rồi giải thích có vấn đề gì. Ta mặc dù người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng là còn không đến mức để một cái đang hot nữ minh tinh, ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ, vắt óc tìm mưu kế đến một bước này. Chỉ, vẹn vẹn dựa vào ta anh tuấn nhan trị cùng ý thuật, còn không đạt được. Vương Giã là có tự biết rõ. Hắn không chỉ có đối với mình có rõ ràng nhận biết, cũng đối người khác có rõ ràng nhận biết. Hắn có thể không tin, người khác đối với hắn vừa thấy đã yêu, trực tiếp yêu hắn. Vậy ngươi nói một chút, ta còn có thể bởi vì cái gì? Thịnh Lan Nguyệt hỏi ngược lại. Đây chính là mấu chốt của sự tình, cũng là ngươi sơ hở lớn nhất. Kỳ thật ngươi cũng không cần chỗ dựa, ngươi cái này tìm chỗ dựa lý do thật sự là không thành lập. Vương Giã hồi đáp. Ta vì cái gì không có khả năng tìm chỗ dựa? Bây giờ ngành giải trí bên trong vốn liếng thịnh hành, ta không tìm chỗ dựa, sớm muộn cũng sẽ biến thành người khác phối hợp diễn. Ta nhưng không cam tâm. Tìm ngươi làm chỗ dựa, không chỉ có thể giảm mất 100 triệu tiền chữa bệnh, lấy nhân mạch của ngươi, nói không chừng còn có thể đem ta chế tạo thành ngành giải trí lớn nhất giả. Thịnh Lan Nguyệt một mặt hướng tới nói ra. Một vị đại tông sư, thiếu cái này 100 triệu tiền chữa bệnh sao? Một vị đại tông sư mục tiêu, thật là ngành giải trí lớn nhất giả sao? Vương Giã liên tiếp hai cái hỏi lại. Phải biết, Ôn Thị tập đoàn phía sau chỗ dựa là một vị tông sư, một năm đều muốn nộp lên cho đối phương 1 tỷ phí bảo hộ. Một vị đại tông sư nếu như nguyện ý, thu lấy phí bảo hộ sẽ chỉ càng nhiều. Mà lại, một vị đại tông sư nếu là nguyện ý, tuyệt đối có thể thu lấy được càng nhiều nhân mạch. Trước mắt hắn bày ra giao thiệp cùng một vị đại tông sư, nhưng không có biện pháp tương đối. Lần này, nghe được Vương Giã phân tích đằng sau, Thịnh Lan Nguyệt sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới, Vương Giã thậm chí ngay cả nàng là đại tông sư đều đã nhìn ra. Ngươi, trước đó thật sự không biết ta? Thịnh Lan Nguyệt đột nhiên hỏi. Nàng bị Vương Giã suy luận cho sợ ngây người. Vương Giã cứ như vậy cẩn thận thăm dò, đưa nàng ý nghĩ toàn bộ nói ra. Nếu là lần thứ nhất gặp mặt, liền có thể nói ra nhiều như vậy, cái kia Vương Giã cũng quá đáng sợ. Thịnh Lan Nguyệt không biết là, cho tới nay, Vương Giã đều là tuyệt đỉnh thông minh. Có thể tại hơn 20 tuổi niên kỷ, đem tạo hóa cửu châm tu luyện tới siêu việt hoa tam châm tình trạng, không có khả năng không thông minh. Hắn bình thường sở dĩ biểu hiện ra ngoài một bộ lỗ mãng dáng vẻ, đó là bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh. Chỉ cần sử dụng võ lực liền có thể giải quyết vấn đề, không cần dùng đến trí lực. Hiện tại có thể nói ngươi mục đích thật sự đi. Vương Giã thản nhiên nói. Chương 187, Thập Phương Vũ, Tuyết Hồ. Chương 187, Thập Phương Vũ, Tuyết Hồ. Thịnh Lan Nguyệt cũng không có lập tức nói chuyện, mà là đầu nhanh chóng chuyển động, tự hỏi đối sách. Nàng đang suy nghĩ, đến tột cùng nói thế nào mới có thể đem chính mình trước đó nói lời toàn bộ viên hồi đến. Đừng bắt hết óc lãng phí trí nhớ biên chuyện xưa, ngươi không muốn nói, ta giúp ngươi nói. Ngươi tiếp cận ta, có phải là vì ta trước đó ở trên đấu giá hội đấu giá được tụ hồn châu đi? Vương Giã nhẹ giọng hỏi.
Ngươi
ngay cả cái này cũng đoán được? Thịnh Lan Nguyệt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Điểm này là nàng thật không có nghĩ tới.
Ta biết, xa so với ngươi tưởng tượng được nhiều.
Vương Giã mặt không thay đổi nói ra.
Ngươi
còn biết cái gì? Thịnh Lan Nguyệt có một loại cảm giác, nàng đối mặt Vương Giã thời điểm không có một chút xíu bí mật. Nàng cảm thấy chính mình giống như bị triệt để nhìn đấu.
Ngươi, Thập Phương Vũ, Tuyết Hồ.
Vương Giã từng chữ từng câu nói. Sáu chữ này hắn vừa nói ra khỏi miệng, Thịnh Lan Nguyệt trên thân trực tiếp bộc phát ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh. Chỉ là cỗ này khí tức cường đại tới cũng nhanh, cũng biến mất nhanh. Giờ này khắc này, một thanh tản ra hàn quang bảo kiếm chống đỡ tại Thịnh Lan Nguyệt trên cổ. Khoảng cách da thịt của nàng chỉ có 0,01 cm. Nàng dám có chút dị động, thanh trường kiếm này liền sẽ trực tiếp xẹt qua cổ của nàng. Thịnh Lan Nguyệt trên trán tràn đầy sợ hãi mồ hôi, phía sau lưng nàng cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Cho ngươi một câu lời khuyên, đại tông sư trong mắt ta cùng ven đường A Miêu A Cẩu không có gì khác biệt. Ta nếu là muốn giết, chỉ cần một chiêu. Vương Gia nói một câu, đưa trong tay đổ thương kiếm thu bảo. Không có trên cổ uy hiếp, Thịnh Lan Nguyệt cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi sự uy hiếp của cái chết kia để nàng biết rõ, Vương Gia nhưng không có nói dối. Thực lực của đối phương so với nàng cao hơn nhiều lắm. Vương Gia vừa rồi nếu là thật sự muốn giết nàng, nàng lúc này đã là cái người chết.
Ngươi
đến cùng là ai? Thịnh Lan Nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi hỏi.
Ta là ai? Các ngươi Thập Phương Vũ hẳn là điều tra rõ ràng đi.
Vương Gia hỏi ngược lại. Hắn sở dĩ đoán ra Thịnh Lan Nguyệt chính là Thập Phương Vũ Tuyết Hồ, cũng không phải tùy ý suy đoán. Hắn đem chính mình có được tụ hồn châu sự tình cáo chi Thập Phương Vũ thủ lĩnh thiên tử. Đối phương đối với tụ hồn châu nhất định phải được, cho nên tất nhiên sẽ có hành động. Vương Giã đợi một đoạn thời gian, cũng không có người ra tay với hắn. Hắn cảm thấy đối phương tại không có triệt để thăm dò rõ ràng lai lịch của mình trước đó, xác suất lớn sẽ không chính diện từ trong tay của mình cướp đoạt tụ hồn châu. Mà lại từ trên trời con biểu hiện ra cẩn thận đến xem, hắn không có khả năng mạo hiểm hành động. Cho nên lần thứ nhất ra tay với mình, tám thành sẽ không đích thân độc thủ. Mà hắn tín nhiệm người chính là Thập Phương Vũ những người khác. Thập Phương Vũ 10 người, chỉ có Tuyết Hồ cùng Cầu Đồ tại Thanh Châu thị. Cầu Đồ đã biểu lộ không phải Vương Giã đối thủ, cho nên nhất định phải có người sẽ đoạt hắn tụ hồn châu. Lời nói 90 khả năng chính là Tuyết Hồ. Thịnh Lan Nguyệt đại tông sư cảnh giới thực sự quá rõ ràng, không khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều. Vương Giã trước đó nhắm mắt dưỡng thần thời điểm lại bắt đầu liên tưởng. Lúc trước Thập Phương Vũ hội nghị mở video hội nghị thời điểm, Vương Giã liền có thể đánh giá ra Tuyết Hồ là một vị đại mỹ nữ, đối với mình mãi mãi rất hiếu thuận, đem nó chiếu cố tương đối tốt. Cái này đặc thù Thịnh Lan Nguyệt cũng phù hợp, lại thêm Thịnh Lan Nguyệt như thế chủ động, nhất định là vì một chút cái gì. Đem những này đủ loại trùng hợp liên hệ tới, cũng rất dễ dàng đoán được Thịnh Lan Nguyệt thân phận. Chỉ là đoán được đằng sau, Vương Giã cũng có chút chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, ngay sau đó ngành giải trí nổi tiếng nhất nữ minh tinh một trong sẽ là Thập Phương Vũ thành viên. Ngươi là thế nào biết ta là Thập Phương Vũ thành viên, lại là làm sao biết ta là Tuyết Hồ? Thịnh Lan Nguyệt nhìn xem Vương Giã, không hiểu hỏi. Thân phận của nàng trừ thiết tử, lẽ ra không có bất cứ người nào biết được. Mở video hội nghị thời điểm, nàng đều sử dụng máy biến thanh. Nàng tỉ mỉ đem chính mình đi qua kinh lịch hồi tưởng một lần, có thể xác định mình tuyệt đối không có ở bất kỳ trường hợp nào bại lộ qua thân phận của mình. Trừ phi Thập Phương Vũ thủ lĩnh đưa nàng tiết lộ thân phận. Suy nghĩ một chút, hẳn là sẽ không. Nếu như thiên tử đưa nàng thân phận bại lộ cho Vương Giã, vậy liền không cần thiết để nàng để tới gần Vương Giã. Ta biết, xa so với ngươi tưởng tượng nhiều. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Vương Giã hỏi. Hắn cùng đối phương phế đi nhiều lời như vậy, tự nhiên không phải là vì giết nàng. Nếu như chỉ là đơn thuần giết nàng, hắn có 10,000 chủng biện pháp. Tự nhiên là muốn sống, điều kiện đâu? Tuyết Hồ hỏi. Nàng cũng là người thông minh, tự nhiên biết Vương Giã hỏi như vậy, khẳng định là có điều kiện. Điều kiện cũng rất đơn giản, ta muốn ngươi làm ta tại Thập Phương Vũ bên trong nội ứng. Vương Giã gọn gàng dứt khoát nói. Hắn đối với những người khác thân phận cũng không cảm thấy hứng thú, hoặc là nói những người khác tại Vương Giã xem ra căn bản là không nổi sóng gió gì. Nhưng là thiên tử khác biệt, người này khá là quái dị, Vương Giã đối với hắn thân phận vẫn có chút hứng thú. Chỉ là cho đến trước mắt, hắn đối với thiên tử thân phận không có một chút xíu đầu mối.
Tốt.
Tuyết Hồ không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp đáp ứng xuống. Điểm này là nàng trong dự liệu. Nếu Vương Giã nâng lên Thập Phương Vũ, lưu lại nàng, nhất định là vì Thập Phương Vũ bí mật.
Há mồm,
Vương Giã nói ra. Tuyết Hồ không biết Vương Giã muốn làm gì, chỉ là thuận theo há hốc miệng ra. Một giây sau, nàng cũng cảm giác được có đồ vật gì bay vào đến nàng miệng bên trong. Thứ này vào miệng tan đi, rất nhanh liền biến mất tại nàng trong miệng, chạy vào nàng kỳ kinh bát mạch. Cái này gọi thất thất thực cốt đan, là một loại độc dược. Mỗi 49 ngày thì cần muốn ăn vào một viên giải dược. Nếu là trễ ăn vào giải dược, trên người xương cốt liền như là bị ức vạn con kiến gặm nuốt một dạng, đau đến không muốn sống. Cuối cùng, xương cốt sẽ như cùng bỡ vụn pha lê một dạng, cắt thành vô số khối. Ngươi có thể nếm thử dùng nội lực đem nó bước đi ra, nhưng là ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, điểm này dùng đều không có. Chỉ là đại tông sư, căn bản là không có cách đem loại độc này bước ra bên ngoài cơ thể. Muốn giải độc, hoặc là phục dụng giải dược, hoặc là tại trên ý thuật vượt qua ta. Trước mắt mà nói, thất thất tự cốt đan giải dược chỉ có ta có. Muốn từ trong tay ta cướp đi giải dược, đánh bại ta là được. Vương Gia đối với điểm này không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Vô luận là ý thuật hay là võ lực, chỉ cần đối phương có thể vượt qua hắn, hắn đều nhận thua. Chỉ là vô luận là muốn tại trên y thuật vượt qua hắn, hay là tại trên võ lực vượt qua hắn, đều khó có khả năng.
Ngươi cảnh giới gì?
Thịnh Lan Nguyệt tò mò hỏi.
Vương Giã vừa rồi đã phô bày một chút thực lực của mình, giết nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng là cụ thể cảnh giới gì, nàng liền không được biết rồi.
Ta vô địch cảnh đi.
Vương Giã có chút nói khoác mà không biết được nói.
Cái gọi là vô địch cảnh, dĩ nhiên là chỉ thực lực của hắn thiên hạ đệ nhất.
Chương 188, trải nghiệm thất thất thực cốt đan độc tính. Chương 188, trải nghiệm thất thất thực cốt đan độc tính. Thịnh Lan Nguyệt không biết Vương Giã đến tuột cùng có thể hay không xưng vô địch, nhưng là nàng biết Vương Giã thực lực sát thực cực kỳ cường đại. Lấy nàng đại tông sư thực lực, trước mắt chỉ có thiên tử đã cho nàng loại cảm giác này. Điều này nói rõ Vương Giã chí ít cùng thiên tử là một cái cấp bậc.
Ai, trong nội tâm của nàng thở dài một hơi. Nàng lúc đầu coi là chính mình đại tông sư thực lực đã đầy đủ mạnh, không nghĩ tới chính mình còn kém xa lắm.
Hai vị này các đại lao giao phòng, thụ thương chính là nàng cái này nhỏ thẻ kéo mét.
Vì phòng ngừa ngươi đối với thất thất thực cốt đan độc tính không tin, sau đó ta để cho ngươi thể hội một chút độc tính phát tác là cảm giác gì.
Vương Giã nói, vươn tay nhẹ nhàng chụp về phía Thịnh Lan Nguyệt.
Không cần không cần, ta tin tưởng, ta tin tưởng.
Thịnh Lan Nguyệt vội vàng nói,
nàng đây không phải lời khách sáo, mà là thật tin tưởng.
Ý y độc không phân biệt, Vương Giã y thuật cường đại như thế, luyện chế một viên ẩn chứa kịch độc đan dược còn không phải dễ như trở bàn tay.
Chỉ cần Vương Giã nói, nàng liền tin, thật không có tất yếu thể hội một chút.
Không, ngươi không thể nghiệm một chút sẽ không tin tưởng.
Vương Giã cũng mặc kệ Thịnh Lan Nguyệt thế nào nói, bàn tay đập vào trên bả vai của đối phương.
Lập tức một đạo năng lượng tràn vào nàng thể nội.
Đại lão, đừng a, ta thật tin, ta thể.
Thịnh Lan Nguyệt vội vàng nói.
Tiếng nói của nàng rơi xuống không bao lâu, cũng cảm giác được có vô số con kiến tại trên người mình bỏ qua bỏ lại.
Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là có chút nữa, nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng cảm giác được xương cốt của mình bắt đầu đau,
mà lại theo thời gian trôi qua, cỗ này đau đớn không ngừng mà tăng lên.
Ngắn ngủi không tới một phút thời gian, nàng liền đau đến không muốn sống.
Nàng điên cuồng gãi chính mình, muốn giảm đau, nhưng là loại thống khổ này là từ trong xương cốt chảy ra, nàng làm như vậy, không làm nên chuyện gì.
Vương tiên sinh, ta cảm nhận được, ta thật cảm nhận được, tha cho ta đi.
Thịnh Lan Nguyệt đội vàng cầu xin tha thứ.
Nàng rất thức thời.
Nhưng mà, đối mặt nàng cầu xin tha thứ, Vương Giã giống như là làm như không nghe thấy.
Thất thất thực cốt đang độc tính mới vừa vặn phát tác, còn lâu mới có được đạt tới cực hạn.
Hiện tại Thịnh Lan Nguyệt tiếp nhận thống khổ, không kịp giá trị cực hạn 1/10.
Đại lão, mau cứu ta.
Ba ba, cho ta giải dược.
Cha nuôi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta đều nghe, thật.
Nghĩa phụ, ta thể, bởi vì quá mức thống khổ, Thịnh Lan Nguyệt đã bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ.
Há mồm.
Vương Giã thản nhiên nói.
Thịnh Lan Nguyệt lại gọi xuống dưới, Lý Tử Điểm liền có khả năng nghe được.
Cái này nghe được đằng sau, còn tưởng rằng chính mình đối với Thịnh Lan Nguyệt làm cái gì đây.
Nghe được Vương Giã lời nói, Thịnh Lan Nguyệt vội vàng há hốc miệng ra.
Một giây sau, một viên đan dược liền bay vào trong miệng của nàng.
Sau một lát, trên người nàng loại kia thực cốt thống khổ bắt đầu cấp tốc tiêu tán.
Đại khái 30 giây đằng sau, cảm giác thống khổ hoàn toàn biến mất.
Hô.
Thịnh Lan Nguyệt thật dài thở dài một hơi, cảm giác mình sống lại.
Lúc này nàng, toàn thân cao thấp đã bị ướt đẫm mồ hôi, y phục dính trên thân nàng.
Mùa hè quần áo vốn là đơn bạc, ướt đẫm mồ hôi đằng sau, một vòng tú lệ phong cảnh xuất hiện ở Vương Giã trước mặt.
Vương Giã thấy rất rõ, Thịnh Lan Nguyệt phía trước có một vết thương.
Thông qua vết thương này, cũng đủ để nhìn ra chủ nhân thực lực kinh khủng.
Chỉ cần có thể nghiền ép trong cùng thế hệ 99 người.
Thịnh Lan Nguyệt bản thân liền dáng dấp tương đương xinh đẹp, hiện tại loại này như ẩn như hiện dụ hoặc, phi thường làm cho người phạm tội.
Cũng chính là Vương Giã định lực phi phàm, bằng không tránh không được một trận gió tanh mưa máu.
Sửa sang một chút, một hồi đừng cho Lý Tử Điểm nhìn ra cái gì.
Vương Giã thản nhiên nói.
Là.
Thịnh Lan Nguyệt nói, bắt đầu vận hành năng lượng trong cơ thể.
Theo năng lượng vận hành, thân thể nàng mặt ngoài mồ hôi lại bắt đầu bốc hơi.
Nàng thấm ướt quần áo, rất nhanh liền làm.
Một vị đại tông sư muốn dùng nội lực hong khô quần áo, dễ như trở bàn tay.
Bây giờ nói, ngươi đối thiên tử hiểu bao nhiêu?
Vương Giã hỏi.
Ta đối với hắn thật không hiểu rõ lắm, ta chỉ biết là thực lực của hắn rất mạnh.
Ta đối mặt hắn thời điểm, liền cùng đối mặt ngươi thời điểm, cảm giác là giống nhau.
Ở trước mặt của hắn, ta không chịu nổi một kích, một chiêu liền bị đánh bại.
Thịnh Lan Nguyệt hồi đáp.
Cùng nàng đoán một dạng, Vương Giã chính là vì nhằm vào thiên tử.
Thiên tử hình dạng thế nào?
Là nam hay là nữ?
Là cao là thấp?
Là béo là gầy?
Vương Giã hỏi.
Chiều cao của hắn vượt qua 2 mét, là nam hay là nữ ta cũng không biết.
Bởi vì hắn gặp ta thời điểm, mang theo một cái khuôn mặt tươi cười bé con đầu to khăn trùm đầu, thấy không rõ lắm dung mạo cùng đầu hình.
Trên người hắn mặc rộng rãi, cùng loại với áo choàng một dạng quần áo, cũng không phân biệt ra được hắn là nam hay là nữ.
Về phần thân hình, xem như không mập không ốm đi.
Thịnh Lan Nguyệt hồi đáp.
Đối với nàng câu trả lời này, Vương Giã rất không hài lòng.
Nói nhiều như vậy, kỳ thật bất luận cái gì tin tức hữu dụng đều không có nói ra.
Nói tới nói lui, ngươi cái gì cũng không biết.
Vậy ta giữ lại ngươi để làm gì?
Vương Giã ngữ khí đột nhiên băng lãnh mà hỏi.
Ta vẫn là hữu dụng, lần này thiên tử để cho ta tới tiếp cận ngươi, từ đó thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của ngươi, cầm tới tụ hồn châu.
Ta nếu là đem đồ vật nắm bắt tới tay đằng sau, hắn khẳng định sẽ tự mình đến đây cầm.
Ngươi nếu là có nắm chắc, đến lúc đó thừa dịp hắn cầm đồ vật thời điểm, đem hắn cầm xuống.
Thịnh Lan Nguyệt vội vàng nói.
Nàng sợ Vương Giã cảm thấy mình vô dụng, đem tự mình xử lý.
Nàng tại ngành giải trí đánh liều nhiều năm như vậy, vừa đỏ cũng không muốn chết.
Ngươi nếu là chết, coi như cái gì cũng bị mất.
Có câu nói, chết tử tế không bằng lại hoạt chứ. Ngươi nói, ngược lại là có chút đạo lý. Vương Giã nhẹ gật đầu. Xác thực, tu hồn châu loại vật này, thiên tử coi trọng như vậy, nếu là Thịnh Lan Nguyệt nắm bắt tới tay đằng sau, thiên tử tuyệt đối sẽ tự mình đi một chuyến. Liên quan tới thiên tử sự tình dừng ở đây, nói một câu, ngươi tại Thành Châu thị kế hoạch, cho đến trước mắt, khống chế người nào? Viên gia viên lão gia tử sinh mệnh bị áp xúc, có phải là ngươi làm hay không? Vương Giã dò hỏi. Những này, ngươi cũng biết. Ngươi có phải hay không cũng là Thập Phương Vũ thành viên? Thịnh Lan Nguyệt tò mò hỏi. Nàng cảm thấy, chỉ có Vương Giã là Thập Phương Vũ thành viên, mới có thể giải thích thông, hắn vì cái gì biết nhiều chuyện như vậy. Không đối, Thập Phương Vũ thành viên đều là thiên tử tự mình chiêu mộ. Hắn nếu là chiêu mộ ngươi, khẳng định biết ngươi là Vương Giã. Ta đã biết, Thập Phương Vũ mặt khác thành viên bên trong, có người của ngươi một giây sau, Thịnh Lan Nguyệt chính mình phủ định. Không thể không nói, suy đoán của nàng sát thực tiếp cận chân tướng. Thập Phương Vũ mấy vị thành viên bên trong mặc dù không có Vương Giã người, nhưng lại có hắn giả trang người. Ngươi rất muốn biết không? Vương Giã nhàn nhạt hỏi. Nghe nói như thế, Thịnh Lan Nguyệt trong nháy mắt dùng mình một cái. Biết đến càng nhiều, chết thì càng nhiều, nàng một chút đều không muốn biết.